Chương 353. Ta là trọng tài, ta nói không có phạm quy, chính là không có phạm quy. Chương 353. Ta là trọng tài, ta nói không có phạm quy, chính là không có phạm quy. Trọng tài nói ra quy củ. Không thể dùng chân, làm người sau khi ngã xuống đất không thể tiến hành truy kích. Không thể công kích đến nửa người đều là một chút chưa nghe nói qua quy củ. Chưa có tiếp xúc qua quyền kích, thật không có cách nào lập tức toàn bộ đều nhớ kỹ. Trọng tài cũng không cho Phong Thiên Nhai tiêu hóa thời gian, hắn nói xong quy củ, liền nói thẳng, hai vị, đi vào trong võ đài ở giữa, tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Giữa đứng tại lôi đài bên trái, Phong Thiên Nhai đứng ở bên phải. Hai người cách xa nhau hơn 1 mét. Trọng tài đứng ở chính giữa, một cái tay ngăn lại hai người. Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giật thì là vẻ mặt khinh thường mà cười cười, căn bản không có đem Phong Thiên Nhai để vào mắt. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem lôi đài Phong Thiên Nhai cố lên, đổ nhào hắn. Dưới lôi đài rất nhiều người tại hô to, trong đó có không ít là võ quán người, chuyện phát sinh ngày hôm qua, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Người thanh niên kia còn nằm tại trong bệnh viện, nghe nói nào chấn động. Nếu như hôm nay, 24 giờ bên trong không có cách nào tỉnh lại, như vậy hắn rất có thể biến thành người thực vật đài truyền hình vị kia nữ phóng viên lại tới. Nàng đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Phóng viên cũng lớn tiếng nói, Phong Thiên Nhai cố lên. Để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Long Quốc võ thuật lợi hại. Phong Thiên Nhai mũi chân trên mặt đất ép, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng của hắn tin tưởng, mình tuyệt đối không thể thua. Không chỉ có là sư phó tại dưới đài nhìn xem, hôm nay Lâm Thần cũng tại. Tại thần tượng của mình trước mặt, sao có thể thua? Trọng tài nhìn Phong Thiên Nhai cùng sật một cái. Cuối cùng hắn đối với sật nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên thu tay lại, sau đó nói, bắt đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, giật ra quyền, một quyền đánh vào Phong Thiên Nhai trên mặt. Phanh. Phong Thiên Nhai liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đánh lảo đảo lui lại, thân thể không bị khống chế về sau ngã xuống. Ong ong ong. Giờ này phút này, Phong Thiên Nhai cảm giác trong đầu của mình chỉ có thanh âm này. Cái gì đều nghe không được. Một màn này quá đột nhiên. Banh bạn lý cũng tốt, dưới đài rất nhiều người xem cũng được, đều trực tiếp đứng lên ta siêu, tập kích bất ngờ. Hắc quyền, đây tuyệt đối là hắc quyền. Đếm ngược đều không có, trả lại giật ánh mắt ám chỉ, trọng tài ngươi sao không đi chết đi. Cơ hồ là tất cả mọi người tại cửa trách. Trọng tài lại là vẻ mặt ý cười, căn bản không có đem lời của mọi người nghe vào. Hiện tại, hắn là trên lôi đài trọng tài. Hắn chính là thần. Phong Thiên Nhai ngửa ra sau quá trình bên trong lấy lại tinh thần, hắn lập tức xoay xoay người, hai tay trên mặt đất khẽ trống, lăn mình một cái, hóa giải quẳng xuống đất nguy cơ. Hắn cấp tốc đứng lên. Thật là không đợi biết rõ ràng trên trận tình huống, giật liền xuống tới. Hắn trực tiếp nâng lên đầu gối, đột nhiên hướng Phong Thiên Nhai cái cằm đánh tới. Phong Thiên Nhai lập tức nâng lên hai tay, bàn tay hướng phía dưới chồng lên nhau, ngăn trở đánh tới đầu gối, che lại cái cằm. Nhưng này cố lực trùng kích, vậy mà nhường hắn hai chân cách mặt đất, đằng không mà lên, về sau đập vào đầy co giãn dây cáp bên trên. Phong Thiên Nhai một cái tay bắt lấy dây cáp, miễn cưỡng đem thân thể của mình ổn lại. Lại nhìn về phía giật. Giật đã nhanh chân mà đến, hắn mỗi đi một bước, lôi đài đều giống như sẽ chấn động một cái. Trong chốc ngắn này, rất nhiều người hoảng hốt, cảm giác giật không phải một người, mà là một đầu nổi giận châu đực. Một quyền, giật một quyền hướng phía Phong Thiên Nhai trên mặt đập tới, một quyền này tốc độ quá nhanh, lại có tiếng gió gào thét, quả thực tựa như là một phát pháo đạn. Bất quá Phong Thiên Nhai đã đứng vững bước chân, hắn tay trái hướng trên mặt một khung, giật năm đấm, trực tiếp bị hắn đỡ lên, đồng thời giật thân thể, còn lộ ra kẽ hở khổng lồ. Phong Thiên Nhai nắm đúng thời cơ, tay phải từ đôi đến đầu, một quyền đánh vào giật bên hông. Phanh. Một quyền này rất xinh đẹp. Giật mắt trắng 3 phần, động tác đều chậm một chút. Nhưng một giây sau, giật trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào Phong Thiên Nhai phần bụng a. Phong Thiên Nhai kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài, đâm vào dây cáp bên trên, lại đánh xuống dưới, trực tiếp nằm trên đất. Một cước này, nhường hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại đau. Kia cố đau đớn, còn chậm rãi tại trong thân thể của hắn lan tràn đau hắn có gấp, sắp không thể thở nổi. Trọng tài lập tức chạy đến Phong Thiên Nhai bên người, lớn tiếng đếm ngược 1, 0, 9, 8. Hắn đếm ngược tốc độ còn rất nhanh, vẫn chưa tới 1 giây, liền đến kế tiếp đếm. Quả thực tựa như là nhanh muốn bạo tạc bom hẹn giờ dùng chân. Giật dùng chân, đây là phạm quy, trọng tài vì cái gì không tiếng còi? Ngươi đếm ngược mẹ nó, phạm quy ngươi nhìn không thấy sao? Hát chạm canh gác, đây không phải hát chạm canh gác ta mẹ nó trực tiếp đức ức. Phía dưới quần tình xúc động, mấy người đều hận không thể vung lên tay áo xông đi lên. Nghe càng ngày càng ít thời gian. Phong Thiên Nhai cắn răng, từ dưới đất bò dậy. Trọng tài có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái. Vậy mà bò dậy, thật sự là mất hứng. Sau đó hắn nhìn về phía dưới đài người xem sật tuyển thủ cũng không có phạm quy. Lời này khiến mọi người càng tức giận hơn không có mẹ ngươi. Thật đem chúng ta làm ngu xuẩn, cho là chúng ta mù. Trọng tài lại cười ha hả nói, đến tột cùng ta là trọng tài, vẫn là các ngươi. Các ngươi có thể so sánh ta còn hiểu. Phong Thiên Nhai từ dưới đất đứng lên, nói rằng, đại gia đừng kích động, ta còn có thể đánh. Lâm Thần đối Bành Vạn Lý nói rằng, ngươi tên đồ đệ này, thật rất không tệ. Bành Vạn Lý hùng hùng hổ hổ, ta đều nhanh đau lòng muốn chết. Rất vẻ mặt khinh miệt nhìn xem Phong Thiên Nhai ngươi rất không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không thắng được ta. Hiện tại quỳ xuống đầu hàng, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phong Thiên Nhai ánh mắt lạnh lẽo, hắn song quyền đồng thời đánh ra, một trái một phải, hướng phía giật hai lô thai đập tới. Giật nhướng mày, nhất định phải ngăn cản. Nếu là thật bị nện tới, nhẹ thì hai mắt mù, đầu váng mắt hoa, nặng thì tại chỗ hôn mê. Hắn lập tức nâng lên hai tay, ngăn trở Phong Thiên Nhai song quyền. Nhưng một giây sau, Phong Thiên Nhai trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào giật trên bụng, giật bị một cước đạp lăn. Ngay tại Phong Thiên Nhai chuẩn bị xông đi lên áp chế giật thời điểm, trọng tài đột nhiên chặn Phong Thiên Nhai. Hắn lớn tiếng nói, ngươi phạm quy. Phong Thiên Nhai sững sờ, hắn vừa mới cũng đá ta, vì cái gì hắn không có phạm quy? Bởi vì hắn xác thực không có phạm quy. Trọng tài nói hiệu nói vượng, ngược lại ngươi chính là phạm quy. Mẹ ngươi. Dưới đài người xem càng tức giận hơn. Giật đá Phong Thiên Ngai là được, Phong Thiên Ngai đá giật lại không được đúng không? Bọn hắn muốn lòng giết người đều có. Phong Thiên Ngai không có tùy tiện hành động. Thật là. Giật từ dưới đất đứng lên, theo trọng tài phía sau một tay lấy trọng tài đẩy ra, sau đó một quyền đánh vào Phong Thiên Ngai trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, không có dấu hiệu nào, không thể nào đón trước. Ngay cả Phong Thiên Ngai cũng trở tay không kịp. Hắn lảo đảo lùi lại, miễn cương đứng thẳng, nhưng không đợi hắn có chỗ mới hành động, giật liền một cước nâng lên, đá vào Phong Thiên Ngai trên mặt. Một cước này, rắn rắn chắc chắc. Phong Thiên Ngai hai mắt tối sầm, trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào dây cáp bên trên. Sau đó mặt hướng xuống, trung điệp đập trên mặt đất. Máu đều tung tóe hiện ra. Trọng tài lập tức chạy đến Phong Thiên Ngai trước mặt, lớn tiếng đếm ngược. Chương 354. Lâm Thần hiện thân, toàn trường reo hò. Chương 354. Lâm Thần hiện thân, toàn trường reo hò 10987. Thời gian càng ngày càng ít, Phong Thiên Ngai lại nghe không được, đầu của hắn liền bị thương nặng, hiện tại cả người đều đã hôn mê. Thời gian kết thúc. Phanh. Trọng tài vô mặt đất, trực tiếp đứng lên, đi tới giơ lên giật năm đấm. Hô to, ván này, giật thắng lợi. Giật thắng. Nhưng là hắn không có đạt được bất kỳ tiếng hoan hô. Có, tất cả đều là chửi rủa hắc quyền. Tấm màn đen. Cái này có thể tính kết quả. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngay cả ở nhà xem TV đài trực tiếp người xem, hiện tại cũng nguyên một đám vô cùng phẫn nộ. Cái này cũng có thể coi là có thể hay không có chút thể diện. Giật lại là không chút nào chú ý cười nói, các ngươi có bản lãnh, có thể lên tới khiêu chiến ta. Ta cho các ngươi cơ hội. Nhìn xem, các ngươi ai dám? Tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi, nhưng là không ai dám đi lên. Mặc dù giật thắng rất hèn hạ, nhưng là hắn thật rất mạnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chiến thắng. Bành Vạn Lý vội vã chạy đến dưới đài, trông thấy bị cáng cứu thương đưa tiễn tới Phong Thiên Ngai, sưng mặt sưng mũi. Tâm hắn cũng phải nát, đây chính là hắn thích nhất đồ đệ. Về sau còn muốn kế thừa chính mình y bát, có thể không xảy ra chuyện gì. Lâm Thần đứng ở bên cạnh, cũng nhìn một chút Phong Thiên Ngai tình huống. Thất khiếu đều đang chảy máu, đoán chừng đầu nhận lấy tổn thương. Một cái Long Quốc cao thủ, muốn bị xấu quốc người đánh thành đồ đần. Vấn đề này, Lâm Thần có thể không đáp ứng. Hắn trực tiếp xuất ra một bình trị liệu dược thủy, đẩy ra Phong Thiên Ngai miệng, sau đó cho hắn rót xuống dưới. Bành Vạn Lý vội vàng hỏi, "Lâm đại sư, đây là?" "Một chút không đáng tiền dược thủy." Lâm Thần nói rằng, "Chờ hắn tỉnh, hẳn là liền không sao." Bành Vạn Lý vội vàng nói, "Tạ cảm ơn Lâm đại sư, cảm ơn Lâm đại sư." Lâm Thần mỉm cười, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên đài giật trên thân. Lúc này, giật đang trên đài cười nói, "Còn có ai? Lại đến chọn người, ta còn không có làm nóng người đâu." Thái độ vô cùng phách lối, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lâm Thần thả người nhảy lên, đang không mà lên, rơi vào lôi đài một cây trụ bên trên. Hắn cúi đầu nhìn xem giật, nói rằng, "Đã như vậy, kia để cho ta tới làm đối thủ của ngươi." Lâm Thần vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nữ phóng viên lập tức đối quay phim đại ca nói rằng, "Nhanh, cho hắn ống kính." Ống kính kéo vào. Tất cả đang nhìn trực tiếp người đều nhìn thấy Lâm Thần trẻ mặt. Hắn mang theo màu đen mũ cùng màu đen khẩu trang, người khác thật không thể nhận ra hắn ngươi là ai. Giật híp mắt hỏi. Lâm Thần mỉm cười, tay trái cầm xuống mũ, tay phải lấy xuống khẩu trang, hình dạng của hắn trong nháy mắt rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trông thấy cái này trước mặt, còn không đợi Lâm Thần tự báo tính danh, dưới đài người xem, trước TV người xem đều kích động hô lên tên của hắn Lâm Thần. Giật chiến thắng lúc, không có người vì hắn reo hò. Hiện tại, Lâm Thần đăng tràng, toàn trường reo hò. Tất cả mọi người cơ nằm đấm, phấn chấn hô to, "Lâm Thần! Lâm Thần! Lâm Thần!" Nghe được những âm thanh này, giật trên trán có một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện, "Ngươi chính là thiên hạ kia thứ nhất." Lâm Thần theo trên cây cột nhảy xuống, nói rằng, "Ta theo chưa nói qua ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất." Dưới đài đám người, studio bên trong người xem đồng loạt hô to. Lâm Thần mỉm cười nói, "Bọn hắn đều cảm thấy ta là..." Giật lần thứ nhất cảm thấy khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân này đều vẫn không có động thủ, chính mình làm sao lại cảm nhận được khẩn trương cùng sợ hãi? Hắn nghĩ tới một cái Long Quốc từ ngữ, dân tâm sở hướng. Lâm Thần nhìn thoáng qua trọng tài, không nói gì. Nhưng là trọng tài cảm giác được phía sau lưng có thấy lạnh cả người, nhường hắn nhịn không được run một chút. Chuyện gì xảy ra? Giật hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Liền xem như thiên hạ đệ nhất thì thế nào? Đến cùng chỉ là một cái Long Quốc người. Chỉ cần là Long Quốc người, liền phải quỳ rạp xuống xấu quốc trước mặt. Giật đối trọng tài nhẹ gật đầu. Trọng tài lập tức nói rằng, "Đứng vững, chuẩn bị bắt đầu." Lâm Thần đứng ở bên phải, Giật đứng ở bên trái. Trọng tài nhìn Lâm Thần một cái, trong mắt có một vẻ niềm ai, sau đó nhìn về phía Giật, đối với Giật nhẹ gật đầu. Hắn giơ tay lên, sau đó hô to một tiếng, "Bắt đầu." Giật đột nhiên ra quyền, lập lại chiêu cũ, mong muốn tập kích bất ngờ Lâm Thần. Thật là nắm đấm, mới vừa vặn ra đến một nửa, liền có người thứ hai ngăn khuất Lâm Thần trước mặt. Là trọng tài. Lâm Thần trực tiếp ra tay, bắt lấy trọng tài cái hốt, sau đó đem hắn giơ lên trước mặt. Phanh. Trọng tài mặt, rắn rắn chắc chắc chịu Giật nắm đấm. Giật ngây ngẩn cả người. Lúc nào thời điểm? Chính mình vừa mới, cái gì đều không thấy rõ ràng đâu. Lâm Thần nhìn thoáng qua trọng tài mặt, sợ hãi than nói, "Oa, cái này cũng chưa chết. Không hổ là xấu quốc trọng tài, ra mặt quả nhiên dày, chịu đánh." Giật lấy lại tinh thần, nắm lấy cơ hội, lại một quyền đánh tới. Lâm Thần không vội không chậm, nắm nuốt trọng tài đầu, dùng mặt của hắn đi ngăn cản. Phanh. Lại là một quyền. Trọng tài vừa định hô to, liền bị đánh cho hồ đồ. Ngay cả lời đều nói không nên lời, chớ nói chi là huýt sáo. Lâm Thần nhìn xem Giật, nói rằng, "Ngươi đánh như vậy trọng tài, trọng tài đều không nói ngươi phạm quy, ngươi là trọng tài thân nhi tự a. Các ngươi xấu quốc, quan hệ thật luận a." rất giận dữ muốn chết. Một quyền này của hắn mau đủ khí lực, hướng thẳng đến Lâm Thần phần bụng đập tới. Lâm Thần một sách, trực tiếp cầm trọng tài cản quyền. Phanh. Một quyền này, trọng tài miệng cũng ngoa ra. Hắn hai mắt đều nhanh nổ tung. Lâm Thần tay vừa nhấc, đập vào trọng tài trên cằm. Trọng tài cái cằm kéo theo răng, đi lên hợp lại. Phốc thử. Một đoạn đầu lưỡi, tại chỗ rơi trên mặt đất. Kia là trọng tài đầu lưỡi. Lâm Thần tiện tay đem trọng tài ném đi, hắn hiện tại đã là người câm, không cách nào tiếp tục nói chuyện. Về sau cũng không có cơ sẽ tiếp tục làm trọng tài. Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở giật trên thân cha ngươi không có cách nào cho ngươi thổi hắt chạm canh gác, hiện tại nên đánh ngươi. Giật toàn thân run lên. Hắn muốn lập tức ra tay công kích Lâm Thần, nhưng nắm đấm của hắn căn bản không có Lâm Thần chân nhanh. Lâm Thần một cước đá vào bụng của hắn a. Giật kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài đến mấy mét xa, cuối cùng đâm vào dây cắp bên trên, dây cắp đều bị kéo cong. Tiếp lấy dây cắp đem hắn gậy trở về. Lâm Thần nghiêng người, chờ giật thắt thân bay qua trong nháy mắt, đầu gối đi lên một đỉnh. Phanh. Cái này một đỉnh, rắn rắn chắc chắc đánh vào giật trên mặt. Giật bị đụng thân thể về không, còn giữa không trung bên trong dạo qua một vòng. Không có rơi xuống đất. Lâm Thần đã giơ lên chân, hướng xuống một bổ. Phốc. Cái này một bổ, đập vào giật trên lồng ngực. Giật miệng mũi phun máu, trùng điệp nện xuống đất. Gậy hai lần, hắn bất động. Lâm Thần không có đếm ngược, chân hắn trên lôi đài rất mạnh. Phanh. Lôi đài chấn động mạnh, giật vậy mà trực tiếp bị chấn bay lên. Không có nằm dạp trên mặt đất 10 giây đồng hồ, liền còn chưa có kết thúc. Lâm Thần thân thể xoay tròn, một cước đem sật đá bay ra ngoài, hắn lại một lần đâm vào dây cắp bên trên, sau đó bị dây cắp gãy trở về. Lần này, Lâm Thần đánh một quyền. Giản dị tự nhiên, rất đơn giản một quyền. Nhưng là một quyền này. Phốc thử. Trực tiếp đánh xuyên qua sật lồng ngực. Chương 355. Lâm Thần, thần một cái tên khác. Chương 355. Lâm Thần, thần một cái tên khác. Tất cả người đều treo ở Lâm Thần trên cánh tay. Hắn không có lập tức chết đi. Hiện tại hắn cặp mắt trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem gần ngay trước mắt nam nhân này. Quá mạnh. Quá kinh khủng. Tự rèn luyện hơn 10 năm, còn tiêm vào qua mạnh lên dược thể. Nhưng không nghĩ tới, tại Lâm Thần trước mặt, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có ở đâu là tỉ thí. Căn bản chính là đơn phương nghiền ép đơn phương bị đánh mà thôi. Giật có chút hối hận. Không nên tại quá cuồng ngạo, lại càng không nên tới tội Lâm Thần. Hắn quá mạnh. Coi như tiêm vào 2-3 quản mạnh lên dược thể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại mới hối hận, cũng quá muộn. Giật cổ nghiêng một cái, trực tiếp chết. Bên cạnh trên mặt đất. Trọng tài trông thấy một màn này sau, trực tiếp ha to miệng, ngay cả đầu lưỡi bị cắn rơi đau đớn đều không cảm giác được. Hiện tại hắn vẻ mặt hoảng sợ. Sợ một giây sau, Lâm Thần sẽ nhìn về phía hắn. Nhưng là Lâm Thần cũng không để ý tới hắn, Lâm Thần tiện tay hất lên, giật thi thể liền đập vào trọng tài trên thân. Dưới đài người xem đều đang ngẩn người. Sau một lát, toàn bộ gieo họ dừng thần ngữ bức. Dừng thần tốt. Giết đến tốt, những này xấu người trong nước, nên giết. Trực tiếp camera đã rời đi phương hướng, không dám đối với thi thể, mà là hướng về phía dưới đài gieo họ người xem. Lâm Thần một lần nữa đeo lên khẩu trang cùng mũ, nhảy xuống lôi đài ta đi trước. Lâm Thần đối Bành Vạn Lý nói rằng, nếu ngươi không đi, đợi lát nữa muốn đi đều đi không nổi. Bành Vạn Lý nhẹ gật đầu, hắn còn muốn chiếu cô Phong Thiên Ngai, liền không có đưa Lâm Thần. Phóng viên xem xét Lâm Thần muốn đi, lập tức lôi kéo chụp ảnh đại ca chạy đi lên Dương Thần. Phóng viên kích động hô, Dương Thần, ta là fan của ngươi, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Chúng ta sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian. Liên từng cái. Lâm Thần nhìn nàng theo đuổi không bỏ, liền ngừng lại. Miễn cho nha đầu này theo tới nhà mình đi quá tốt rồi. Trông thấy Lâm Thần dừng lại, phóng viên vẻ mặt hưng phấn. Lâm Thần hỏi nàng, ngươi muốn hỏi điều gì? Hiện tại thật sự có cơ hội phỏng vấn Lâm Thần, nàng lập tức có chút ngượng, vấn đề quá nhiều, muốn hỏi điều gì? Hỏi cái gì hỏi cái gì hỏi cái gì? Nàng khẩn trương có chút chân tay luống cuống. Qua 10 giây đồng hồ, nàng hỏi một cái kinh động như gặp thiên nhân vấn đề Dương Thần, ngươi ăn chưa? Lâm Thần. Trầm mặc một hồi lâu, Lâm Thần trung quy là nhịn không được, bật cười. Trông thấy Lâm Thần cười, nữ hải cũng nở nụ cười, bởi vì nàng ý thức được chính mình vấn đề, quá mức buồn cười. Nụ cười này, nàng tỉnh táo rất nhiều. Hít sâu một hơi, nàng hỏi Lâm Thần, ngài bị khủng bố trò chơi tuyển là thiên hạ đệ nhất, danh dương thiên hạ, vì thế ngài nhất định bỏ ra rất nhiều cố gắng, có thể nói một câu ngài đều là thế nào rèn luyện sao? Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, mỗi sáng sớm 7 giờ rời giường, rèn luyện 10 phút, sau đó tắm rửa, ăn mì trứng gà, hoặc là bánh mì, bắp nô cháo, còn muốn uống một chén sữa bò nóng, hay là sữa đậu nành. Giữa trưa nhất định ăn thịt. 1 giờ chiều nhất định phải ngủ nửa giờ ngủ trưa, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Ban đêm không ăn thịt, ăn nhiều rau xanh, cá nhân ta đề nghị ăn nhiều mức đắng, ăn 7 phần no bụng, sau khi tắm nhìn sẽ sách, lúc 10 giờ lên giường đi ngủ. Phóng viên. Không phải. Ta hỏi rèn luyện. Không hỏi ngươi thế nào làm việc và nghỉ ngơi a. Dương Thần, có phải hay không rèn luyện phương pháp không thể lộ ra? Lâm Thần nói rằng, không có a, ta cái này không phải liền là rèn luyện sao? Kiên trì 10 năm, nhất định có thể mạnh lên. Phóng viên trầm mặc. Cái này tính là gì rèn luyện phương pháp? Có chút mịt tiên. Phóng viên hít sâu một hơi, chuẩn bị hỏi vấn đề khác. Bất quá lúc này, sân vận động bên trong cũng có rất nhiều người đuổi tới Dương Thần. Dương Thần. Lâm Thần nhìn thoáng qua, liền đối phóng viên nói rằng, thật không tiện, ta phải đi. Nói, xoay người rời đi. Phóng viên vội vàng hô, Dương Thần, có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Phỏng vấn Lâm Thần cơ hội cũng không phải mỗi lần đều có. Cho đến trước mắt, chính mình vẫn là thứ nhất phỏng vấn tới Lâm Thần người hiện tại ngài là nổi tiếng danh nhân, ngài có rất nhiều fan hâm mộ, hiện tại TV trước cũng nhất định có ngài fan hâm mộ. Xin hỏi ngài đối TV trước người xem có cái gì muốn nói? Lâm Thần bước chân lần nữa dừng lại. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút. Không sai, sau đó xoay người, đối với ống kính nói rằng, nếu như ngươi là ta fan hâm mộ, như vậy ta muốn nói cho ngươi, tạo thành thân thể ngươi tất cả nguyên tố đều đến từ trăm ngàn vạn năm trước một quả xinh đẹp tinh tinh, lại có lẽ đến từ một vầng trăng. Vì sao kia nổ tung, biến mất, nhưng tạo thành tinh tinh nguyên tố tứ tán ra, tại trong vũ trụ phiêu lưu cực kỳ lâu, có lẽ có trên trăm vạn năm, lại có lẽ là mấy vạn năm. Những nguyên tố này một lần nữa ngưng tụ thành tinh tinh, cũng có thể biến thành những vật khác. Có đôi khi là một cái giày, có đôi khi là một chiếc thuyền lớn, có đôi khi là một cây nến, có lúc là một cây đại thụ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại, hôm nay, những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, biến thành ngươi. Ngươi là toàn trong vũ trụ đặc biệt nhất. Ước vạn năm trước, ngươi là một ngôi sao, hiện tại tinh thần biến thành ngươi. Trên thế giới, toàn vũ trụ chỉ có một cái ngươi, tuyệt sẽ không còn có cái thứ hai. Lâm Thần đối với ống kính mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua càng ngày càng gần mọi người, quay người rời đi. Phóng viên ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác trên mặt có đồ vật gì, đưa tay một vệt, nước mắt ta khóc. Vì sao lại khóc? Lúc này, rất nhiều đang xem trực tiếp người xem cũng đều lệ rơi đầy mặt, Dương Thần chính miệng nói, ta là đặc biệt nhất, ta khóc, ta thật khóc chết, hắn thật ôn nhu. Thì ra, Dương Thần một mực là ôn nhu như vậy người. Có rất nhiều người lập tức biên tập một đoạn này nội dung, sau đó chuyển đến trên internet. Cái video này vừa xuất hiện, lập tức toàn mạng nóng nảy Lâm Thần, thần một cái tên khác, chân chính thần tượng, đời người đạo sư. Rất nhiều người tại video phía dưới nhắn lại. Video nhiệt độ càng ngày càng cao, trải rộng mạng lưới mỗi một cái góc, thậm chí cả nước trên dưới, to to nhỏ nhỏ rất nhiều bệnh viện đều phát hình cái video này, cổ vũ một chút bệnh nhân cùng bệnh ma, tử thần tiến hành đối kháng. Một ngày này, xác thực có rất nhiều kỳ tích tại trong bệnh viện diễn ra. Hôn mê hơn 10 năm người thực vật thức tỉnh, bệnh trầm cảm người bệnh khỏi hẳn, bệnh tự kỷ bằng lòng đi ra cửa cùng người khác tiếp xúc. Rất nhiều ngục giam cũng bắt đầu phát ra Lâm Thần video, nhường các vị tội phạm ý thức được sai lầm của mình, đồng thời để bọn hắn hối cải để làm người mới. Nhìn Lâm Thần video về sau, rất nhiều người quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, Lâm Thần, ta có tội, ta lúc ấy không nên tại trên mạng vũ nhục ngươi. Ta thua, lúc ấy thật là ta mắt mù, ngự thần bọn hắn có gì tốt. Ta biết sai, ta nhất định tẩy tâm lột xác, tranh thủ một lần nữa là người, thật tốt là người. Cái video này còn lửa ra Long Quốc, ngoại quốc đều có thể trông thấy cái video này. Ta nghe không hiểu lời hắn nói, nhưng là ta xem phiên dịch, ta thừa nhận, ta bị cảm động. Ô hát mi gốt, ta cho ta bệnh trầm cảm muội muội nhìn cái video này về sau, nàng lại cười, nàng còn đưa ta một cái ôm ấp. Mặc dù hắn là một cái Long Quốc người, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn có thật nhiều chúng ta xấu quốc đô không có ưu tú phẩm đức. Ta rất hâm mộ Long Quốc người, có thể có dạng này một cái thần tượng. Long Quốc hải tử có thể rất tự hào nói, thần tượng của ta là Lâm Thần. Chương 356. Nếu là tổn thương ta, ngươi tuyệt đối sẽ cửa nát nhà tan. Chương 356. Nếu là tổn thương ta, ngươi tuyệt đối sẽ cửa nát nhà tan. Lâm Thần cũng không biết rõ trên mạng chuyện. Vào lúc ban đêm, liền có người gọi điện thoại cho Lâm Thần. Người này mới mở miệng, liền tự xưng là Thương Khung Thị thị trưởng Lâm đại sứ a. Thị trưởng dở khóc dở cười nói rằng, trước đó tìm ngươi làm hình tượng đại sứ thời điểm, hỏi ngươi có cái gì lời muốn nói. Ngươi nói không có. Kết quả hôm nay, ngươi nói lời kinh người, ngươi khi đó nếu là cùng chúng ta nói những lời này, đến chúng ta Thương Khung Thị người, nhất định có thể nhiều gấp bội. Thị trưởng nhớ tới, bọn hắn mời Lâm Thần trở thành hình tượng đại sứ về sau, còn mở một cái sẽ, thảo luận nên cho Lâm Thần dạng gì quảng cáo. Kết quả mở nửa ngày sẽ, liền trình ra tới một cái, ta là Lâm Thần, ta tại Thương Khung Thị chờ ngươi. Cùng buổi trưa hôm nay, Lâm Thần tại camera trước mặt nói kia một phen, thật sự là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn mở nửa ngày sẽ muốn đi ra, quả thực chính là rất rưởi. Không có mắt thấy Lâm đại sư. Thị trưởng hỏi thăm Lâm Thần, chúng ta có thể hay không đem giữa trưa kia lời nói, dùng tại tuyên truyền sổ tay bên trên. Chúng ta sẽ giao tiền. In ấn một bản sổ tay, viết một lần lời nói, liền cho ngươi một khối tiền. Một bản một khối. In ấn 10.000 bản, chính là một vạn khối, 1 triệu bản, chính là 1 triệu, đây là một cái lâu dài nguồn kinh tế. Lâm Thần lập tức đáp ứng. Suy nghĩ một chút chính mình giữa chưa nói kia lời nói ta nói lung tung, hắn kích động như vậy làm cái gì? Sau đó mở ra diễn đàn xem xét. Kinh ngạc. Tất cả đều là đang thảo luận chính mình tiếp mời cảm tạ Dương Thần, để cho ta biết mình như thế là thủ, ta cũng không tiếp tục làm liếm cầu. Cảm ơn Dương Thần, ngươi lời nói nhường muội muội ta một lần nữa tỉnh lại. Ta tuyên bố, Dương Thần buổi trưa lời nói là năm nay nhất cảm động, nhất chuyên tâm trích lời. 10 đại cao thủ nhanh lăn ra đây học tập. Lâm Thần đều nhanh quên mình nói qua cái gì. Hắn rời khỏi diễn đàn, chuẩn bị đi làm cơm tối. Bất quá đúng vào lúc này điện thoại lại vang lên. Vừa mới thị trưởng mới gọi qua điện thoại, hiện tại là ai gọi điện thoại cho mình? Kết quả xem xét dãy số, còn thị trưởng thành phố đánh tới. Lâm Thần kết nối, hỏi, sự tình gì? Thị trưởng nói rằng, Lâm đại sư, ăn xong cơm tối sao? Chúng ta muốn xin ngươi đi ra ăn một bữa cơm, thuận tiện ký kết một chút hợp đồng. Có cơm ăn, còn có tiền cầm. Lâm Thần quả quyết bằng lòng, nói rằng, có thể, ở nơi nào? Thị trưởng nói rằng, trung tâm chợ Phượng Hoàng Đại tiểu điếm. Lâm đại sư ở nhà đúng không? Ta lập tức đi tới tiếp ngươi. Lâm Thần cúp điện thoại, kiểm tra phòng bếp khí ga, khóa chặt cửa sổ về sau, rời đi biệt thự. Hắn dự định đi cửa tiểu khu chờ một chút. Nói không chừng dọc theo con đường này, còn có thể đụng tới cái gì nhiệm vụ đặc thù đâu. Hiện tại kinh khủng trò chơi đối hiện thực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tin tức bên trên mỗi ngày đều có yêu ma quỷ quái đưa tin. Ban đêm đi ra ngoài người cũng không nhiều. Sắp trời mở tối, Lâm Thần đi trên đường, vậy mà không gặp được một cái người đi đường. Khu biệt thự vốn là quận cũ ẽ, hiện đang tùy thời đều có thể có yêu ma hiện thân, ban đêm không ai bằng lòng ra cửa, nơi này liền càng thêm vắng lạnh. Chờ hắn đi đến cửa tiểu khu thời điểm, thị trưởng còn chưa mở xe tới. Lâm Thần đi đến bảo an đình bên cạnh, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bên trong không có người. Không biết rõ bảo an chạy đi nơi nào. Tích tích. Một đạo loa thanh âm đột nhiên tại Lâm Thần đằng sau vang lên. Lâm Thần quay đầu, trông thấy một chiếc BMW đỗ dừng sát ở ven đường. Một cái mang theo kính râm nam nhân, theo trong cửa sổ xe nhô đầu ra, lớn tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta a. Lâm Thần hướng phía sau mình nhìn thoáng qua, nơi này chỉ có tự mình một người, hẳn là tại nói chuyện với mình. Lâm Thần nói rằng, ta không phải nơi này bảo an, ta đang chờ người mà thôi. Nam tử tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Thần, ngươi không phải bảo an, nơi này chỉ một mình ngươi, ngươi không phải bảo an, ai là bảo an? Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian mở cửa. Không phải, ngươi liền cuốn gói rời đi a. Lâm Thần nở nụ cười, nói rằng, ta nói, ta không phải bảo an. Hơn nữa, thái độ của ngươi có thể hay không tốt đi một chút. Ha ha. Nam tử trực tiếp cười nói, đối ngươi thái độ tốt đi một chút. Ngươi một cái bảo an, còn muốn cái gì thái độ? Ta đã nói với ngươi, chính là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi có thể đi trở về cùng người nhà của ngươi khoe khoang. Lâm Thần tới hào hứng. Hắn hỏi, ngươi là ai, mặt bài lớn như thế? Nam tử cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, ta là cái tiểu khu này một cái chủ xí nghiệp. Ngươi biết nơi này biệt thự bao nhiêu tiền không? Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, không biết rõ. Hắn là thật không biết rõ nơi này biệt thự bao nhiêu tiền. Bởi vì, biệt thự của hắn, vẫn là Tần Cao Hoa tặng. Hắn một phân tiền đều không có ra, ngươi đương nhiên không biết rõ. Nam tử cười nhạo nói, ngươi cũng không xứng biết. Ta cho ngươi biết, nơi này biệt thự, 1000 vạn một tòa. Còn có ta chiếc xe này, giá trị 200 vạn. Hắn nói rằng, hiện tại, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi ta. Sau đó đem cửa mở ra. Không phải, ngươi ngày mai liền không cần tới đi làm. Lâm Thần gật đầu nói, ngươi xác thực rất có tiền. Bất quá, ta cũng xác thực không phải bảo an. Nam tử chân mày cau lại. Xoạt xoạt. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi xuống, ngươi muốn chết có phải hay không? Hắn đi tới, trực tiếp đẩy Lâm Thần bả vai một chút, ngươi một cái nho nhỏ bảo an, làm sao dám chống lại ta? Ngươi một tháng có thể kiếm mấy đồng tiền a, có 10000 sao? Có 8000 sao? Ta một tháng kiếm 10 mấy vạn, ngươi làm sao dám nói chuyện với ta như vậy? Hắn bắt lấy Lâm Thần bả vai, nói rằng, lập tức quỳ xuống, nói xin lỗi ta. Nói, hắn còn cần lực tướng Lâm Thần hướng trên mặt đất ép, muốn đem Lâm Thần ép tới quỳ trên mặt đất. Thật là Lâm Thần không hề lay động. Nam tử nói rằng, ngươi vẫn rất có sức lực. Hắn cắn răng, dùng càng lớn khí lực đi ép Lâm Thần bả vai, bất quá cái này như cũng vô dụng, ngươi mẹ nó. Nam tử thấy mình sử xuất sức lực toàn thân, Lâm Thần đều không núp ních. Thế là khí trực tiếp một cước đá vào Lâm Thần chân sau. Hắn đấm đá Lâm Thần đầu gối đằng sau, muốn cho Lâm Thần quỳ xuống. Thật là hắn một cước xuống dưới. Lâm Thần như cũng không hề lay động. Lâm Thần bình tĩnh nhìn hắn, mấy đạo, 3, 2. Nam tử lập tức hỏi, ngươi tính cái gì? Lâm Thần không có trả lời, mà là trực tiếp, 1. Thời gian tới. 3. Một tiếng vang dọn. Lâm Thần trực tiếp một bàn tay quất vào nam tử trên mặt. Nam tử bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, cả người đều ngộng. Mình bị đánh. Một cái bảo an lại dám đánh chính mình. Ngươi? Hắn trừng lớn hai mắt, phẫn nộ nhìn xem Lâm Thần, ngươi lại dám đánh ta, ngươi không muốn sống? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Lâm Thần trực tiếp xoay người, bắt lấy nam tử cổ áo, sau đó lại một bàn tay. 3. Giống nhau vô cùng vang dội. Nam tử bị một tát này rút đầu góc choáng váng, đụng đầu vào bảo mã bên trên, ngươi rất có tiền, nhưng thì thế nào? Lâm Thần chậm rãi hướng nam tử đi qua, đồng thời nói rằng, tiền của ngươi rất nhiều, ngươi có thể thử xem hôm nay có thể hay không mua về tay chân của mình. Tay chân? Nam tử vẻ mặt hoảng sợ. Người này muốn đánh gãy tay chân của mình. Ma quỷ! Hắn lập tức hô, ngươi đừng xúc động. Nếu là đả thương ta, ngươi tuyệt đối sẽ cửa nát nhà tan. Chương 357. Ngươi biết hắn là ai sao? Chương 357. Ngươi biết hắn là ai sao? Cửa nát nhà tan. Lâm Thần mỉm cười nói, vậy ngươi biết ta là ai không? Nam tử sửng sốt một chút. Theo rồi nói ra, ngươi có thể là ai? Ngươi chính là một cái bảo an. Mà ta, là một tháng nhập 10 mấy vạn công ty phó quản lý. Ngươi thế nào cùng ta so? Ta một tháng tiền lương, so ngươi một năm đều muốn nhiều. Lâm Thần nói rằng, ngươi nói sai. Hắn bắt đầu hoài nghi, nam nhân này có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Chính mình cũng nói nhiều lần, không phải bảo an, không phải bảo an. Kết quả còn điên cùng nói mình là bảo an. Thật sự là muốn ăn đòn. 3. Cái tát thứ 3. Nam tử miệng bên trong có máu vẩy ra đi ra, răng đều bị đánh rất mấy khỏa. Nam tử bộ mặt, hắn nhìn Lâm Thần trong ánh mắt, tràn đầy sát ý, hắn thật phẫn nộ. Bởi vì hắn biết mình là ai. Một cái đưa ra thị trường công ty phó quản lý. Thu nhập một tháng 10 mấy vạn nhân sĩ thành công ở giá trị 1000 vạn phòng ở, mở ra giá trị 1 triệu xe lão bản. Kết quả hiện tại, chính mình lại bị đánh. Bị một cái vô danh tiểu tốt, bị một cái bảo an đánh. Nhìn không được. Nắm đấm của hắn đã thật chặt bóp lấy, đợi lát nữa trở về, tuyệt đối phải nhường Lâm Thần cửa nát nhà tan. Muốn để hắn vào ngục giam. Còn muốn cho hắn quỳ trên mặt đất cầu chính mình tha thứ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Nam tử cắn răng nghiến lợi nói rằng hối hận. Lâm Thần nói rằng, ngươi có đồ vật gì, có thể khiến cho ta hối hận? Tiền, còn có quyền lực, cũng có thể làm cho ngươi hối hận. Hắn lạnh giọng nói rằng. Lâm Thần cười không nói. Hiện tại xem như đã nhìn ra, thế giới của người này, quá nhỏ hẹp, trong thế giới của hắn chỉ có tiền cùng quyền lực, đã chứa không nổi vật gì khác. Cái khác quan trọng hơn, cũng càng mỹ đồ tốt, hắn hoàn toàn nhìn không thấy. Tích tích. Một đạo khác tiếng kèn vang lên. Thanh âm này tới đột nhiên, đưa tới Lâm Thần cùng nam tử chú ý. Nam tử vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một chiếc xe bản dài quần. Trông thấy xe này thời điểm, nam tử con người rụt lại. Dài hơn quần. Loại xe này tử, cũng không phải cái gì người đều có thể mở. Cửa xe mở ra. Một cái có chút mập mạp nam tử, bước nhanh từ phía trên đi xuống, đồng thời đang vội vã hướng phía bên này chạy tới. Nam tử gặp qua cái này mập mạp nam nhân, là Thương Khung thị trưởng, Lữ Đại Vi. thị trưởng sao lại tới đây? Nam tử chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh đã cứu thần đến, vội vàng chạy tới thị trưởng trước mặt, chặn thị trưởng đường. Sau đó hắn nói rằng, thị trưởng đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta là Kiến Cương khoa kỹ trách nhiệm hữu hạn công ty phó quản lý. Thị trưởng là muốn vào cư xá sao? Ta lập tức nhường bảo an mở cửa cho ngươi. Nói xong, hắn lập tức quay người nhìn về phía Lâm Thần, lạnh giọng hạ lệnh, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thị trưởng đại nhân sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi mở cửa. Mệnh lệnh xong, hắn lại quay người nhìn về phía thị trưởng, cười ha hả nói, thị trưởng đại nhân đừng nóng giận. Một cái thiếu giáo dục hạ nhân, quay đầu ta để cho người ta tốt dễ thu dọn hắn. Thật là, hắn sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác được không khí thật yên tĩnh. Ngẩng đầu một cái, phát hiện thị trưởng, còn có phía sau hắn bảo tiêu, đều tại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, giống như có chút kỳ quái. Nam tử còn quay người nhìn thoáng qua, cuối cùng xác định, thị trưởng thật tại lạnh lùng nhìn xem chính mình. Chính mình nói sai cái gì sao? Hắn vội vàng cười nói, thị trưởng đại nhân, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Trên mặt của ngươi không có có cái gì. Thị trưởng nói rằng, nhưng là ngươi biết, ngươi vừa mới nói những gì sao? Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nói, một người hạ nhân thiếu giáo dục. Thị trưởng lập tức nói rằng, ngươi nói ai là hạ nhân? Hắn a. Nam tử đưa tay chỉ Lâm Thần. Ba. Một tiếng vang dọn. Thị trưởng thành phố sau lưng bảo tiêu độc thủ. Một bàn tay rút ra ngoài, nhường nam tử tại nguyên dạo qua một vòng. Nam tử quẳng xuống đất, vẻ mặt choáng váng. Thị trưởng hỏi lại, ngươi nói ai là hạ nhân? Hắn. Nam tử vẫn đưa tay chỉ hướng Lâm Thần. Bảo tiêu lập tức tiến lên, một phát bắt được cổ áo của hắn, sau đó đem hắn kéo lên. Ba. Nam tử bị rút mặt đều sưng lên. Máu theo trong lỗ mũi của hắn chảy ra. Thị trưởng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nói ai là hạ nhân? Lần này, nam tử rốt cục học thông minh, hắn không dám nói tiếp nữa. Thị trưởng hít sâu một hơi. Hắn bước nhanh đi đến Lâm Thần trước mặt, ngay trước nam tử mặt, rất cung kính cúi đầu, xoay người. Sau đó một tiếng, Lâm đại sư, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ầm ầm. Tình cảnh này, nam tử như bị sét đánh, cả người đều cương trên mặt đất. Thị trưởng, vậy mà tại túi đầu trước người đàn ông này xoay người, thậm chí còn đang nói xin lỗi. Đây là có chuyện gì? Thế giới này, đến cùng là thế nào? Không tính quá muộn. Lâm Thần nói rằng, ta cũng là vừa tới. Thị trưởng ngẩng đầu lên, hỏi Lâm Thần, nam nhân này, là chuyện gì xảy ra? Không biết rõ. Lâm Thần nói rằng, ta một lại tới đây, hắn liền để ta mở cho hắn cửa. Không ra, còn muốn ta quỳ xuống xin lỗi. Không quỳ, hắn liền đến theo bả vai ta, còn đá chân của ta. Kết thúc, còn nói nhà rất có tiền, muốn để ta cửa nát nhà tan. Bơ là một đồng lớn. Thị trưởng còn không nghe xong, liền đã bị tức đến toàn thân phát run. Nhường Lâm Thần quỳ xuống. Còn động thủ muốn cho Lâm Thần quỳ xuống. Kinh khủng nhất là, lại còn dám uy hiếp Lâm Thần đạp đạp. Thị trưởng cảm giác có chút chóng đầu, kém chút liền ném tới trên mặt đất. Hắn thật vất vả đứng vững, liền nhìn về phía nằm dưới đất nam tử. Hít sâu một hơi. Thị trưởng hỏi hắn, ngươi biết, hắn là ai sao? Nam tử trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh đã theo trên trán của hắn chảy xuống. Hắn thật không phải là bảo an. Nam tử lắc đầu. Thị trưởng nói rằng, hắn là thiên hạ đệ nhất. Kinh khủng trò chơi tự mình phong, thiên hạ đệ nhất. Cái gì? Nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn làm trước mặt, đều trong nháy mắt bạch rơi mất. Hoàn toàn trắng bệnh, so A4 giấy còn muốn bạch. Hoảng sợ. Linh hồn của hắn đều đang phát run. Nam nhân trước mắt này, lại là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất. Cái này sao có thể? Nhưng là, cái này thị trưởng thành phố tự mình nói, còn có thể là giả. Ta ngươi. Nam tử muốn nói chuyện, nhưng là hiện tại cả người hắn đều cà lăm. Căn bản nói không ra lời. Thị trưởng hỏi Lâm Thần, người này, xử lý như thế nào? Lâm Thần chậm rãi nói rằng, hắn muốn cho ta cửa nát nhà tan, vậy ta khẳng định phải nhường hắn cửa nát nhà tan a. Hắn còn động thủ đánh ta, tay chân cũng không thể giữ lại. Hắn còn nói là cái gì công ty phó quản lý, nhường hắn cũng ngay. Không. Nam tử hoảng sợ kêu to. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó leo đến Lâm Thần trước mặt, ta sai rồi. Thiên hạ đệ nhất, ta biết sai. Tha thứ ta, van cầu ngươi tha thứ ta. Lại cho ta một cơ hội. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem hắn, nói rằng, ngươi không phải nói chính mình rất có tiền sao? Hiện tại thử một chút, ngươi điểm này tiền, có thể hay không cứu mình? Nam tử khóc, nói rằng, không thể. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật biết sai. Tha ta cái gì đều nguyện ý làm. Hắn nói muốn để Lâm Thần quỳ xuống, mà bây giờ, quỳ xuống cầu xin tha thứ là chính hắn. Lâm Thần một cước đem hắn bảo mã đập lăn. Sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi về sau thích hợp làm một cái bảo an, chuyên môn cho người khác mở cửa loại kia. Chương 358. Lâm Thần cái khác xưng hảo. Chương 358. Lâm Thần cái khác xưng hảo. Nam tử còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng rất nhanh liền bị thị trưởng bảo tiêu cho mang xuống. Chờ đợi hắn chính là tuyệt vọng cùng hối hận. Thị trưởng đối Lâm Thần nói rằng, Lâm đại sư, đừng nóng giận, đừng ảnh hưởng đêm nay khẩu vị. Lâm Thần nói rằng, ta cũng không có sinh khí. Đi thôi. Thị trưởng tự mình cho Lâm Thần mở cửa xe, chờ Lâm Thần lên xe, hắn mới theo sau. Xe cuối cùng tại Phượng Hoàng đại tiểu điếm trước dừng lại. Thị trưởng là Lâm Thần dẫn đường, đi tới ăn cơm trong phòng. Chờ Lâm Thần đi vào, mới chú ý tới nơi này còn có người khác. Bành Vạn Lý cũng tại ở bên cạnh, còn có một cái ôm bàn bút ký nữ nhân. Nàng cách ăn mặc giả dặn, còn mặc đồng phục màu đen, thoạt nhìn như là một người bí thư Lâm đại sư. Trông thấy Lâm Thần đến, Bành Vạn Lý cùng thư ký đều cung kính vân an. Thị trưởng cho Lâm Thần lôi ra cái ghế, nhường Lâm Thần ngồi xuống. Thị trưởng hỏi, Lâm đại sư, muốn ăn cái gì? Lâm Thần nói rằng, đều được, chỉ cần cuối cùng có thể ăn xong là được. Thị trưởng vội vàng nói, ta biết, phản đối phô trương lãng phí. Hắn điểm vài món thức ăn, sau đó cho thư ký một ánh mắt ám chỉ. Thư ký lập tức cầm một xấp văn kiện đi tới Lâm tiên sinh, đây là hợp đồng, mời xem qua. Hợp đồng nội dung, nói là sổ tay chuyện, đóng dấu một bản, cho Lâm Thần một khối tiền. Lâm Thần nhìn một lần, không có vấn đề gì. Thế là liền ký vào tên của mình. Cứ như vậy, chỉ cần ăn cơm, liền có thể rời đi. Cầm tới hợp đồng, thư ký lập tức mở ra bản bút ký, ở bên cạnh thao tác. Tựa hồ là muốn lên truyền số liệu. Mạnh Vạn Lý ở bên cạnh nói rằng, Lâm đại sư, sáng hôm nay chiến đấu, thật sự là đặc sắc. Liền xem như ta lúc còn trẻ, cũng không có ngươi một phần vạn cường đại. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Lâm đại sư, ngươi thật không cân nhắc đến chúng ta võ quán làm giáo sư sao? Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Lâm Thần nói rằng, không có hứng thú. Mạnh Vạn Lý lại hỏi, kia Lâm đại sư đối cái gì cảm thấy hứng thú? Hoặc là nói, Lâm đại sư còn có cái gì bản lĩnh? Ta có thể tại võ quán bên trong mới thiết chương trình học. Lâm Thần, cứ như vậy muốn để cho mình đi làm lão sư, không mệt mỏi sao? Lâm Thần nói rằng, đừng, ta cái gì cũng không biết. Mạnh Vạn Lý nở nụ cười, nói rằng, Lâm đại sư chính là khiêm tốn. Nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy Lâm Thần chỉ biết một chút công pháp. Hắn võ đạo phương diện này trình độ rất cao, thực lực rất mạnh. Nhưng đem đối ứng sự tính khác, hắn khẳng định liền không sở trường. Bất quá ngay lúc này a, bí thư bên cạnh đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiếng kêu của nàng gây nên trong phòng chú ý của mọi người, nàng có chút khẩn trương nói, máy tính giống như dính virus. Thị trưởng đi qua xem xét. Quả nhiên, trên màn hình có đủ loại hình ảnh đang lóe lên, một bộ không cách nào khống chế dáng vẻ. Thị trưởng hỏi, sẽ không đánh cắp số liệu a? Thư ký nói rằng, có khả năng này. Đợi lát nữa, ta gọi ta sư huynh tới, hắn là máy tính phương diện, hắn còn cùng một chút hacker đã từng quen biết. Thị trưởng nói rằng, nhanh lên. Sau đó hắn lại đối Lâm Thần cười làm lành, thật không tiện, nhường Lâm đại sư chê cười. Không có việc gì. Lâm Thần đối thư ký nói rằng, bản bút ký cho ta xem một chút. Thư ký sững sờ. Nhưng nghĩ tới Lâm Thần thân phận, nàng vẫn là đem bản bút ký đưa cho Lâm Thần. Sau đó nàng đi ra ngoài gọi điện thoại hô sư huynh đi. Thị trưởng cùng Bành Vạn Lý đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Bành Vạn Lý hỏi, chẳng lẽ Lâm đại sư ngươi còn biết tính toán cơ phương diện chuyện? Sẽ không. Lâm Thần nói rằng, ta liền nhìn xem. Trên máy vi tính hình tượng lấp lóe. Lâm Thần tùy tiện đè xuống mấy cái ấn phím, hình tượng lập tức dừng lại, phía trên xuất hiện một chương hình ảnh. Hình ảnh nội dung là, máy vi tính của ngươi bị ta khóa chặt, giao 400 ám tệ. Ta liền cho ngươi giải tỏa. Hiện tại là giảm còn 50% 7 ngày sau, cần giao 800 ám tệ. Ám tệ, cái này Lâm Thần biết đây là một loại trên internet tiền ảo, bởi vì là tiền ảo, cho nên mong muốn tra được thu khoản người, sẽ rất phiền toái một ám tệ tương đương 10 khối tiền 400 ám tệ, chính là 400 khối tiền. Lâm Thần nói rằng, điển hình hắc khách. Há miệng liền phải 4000 khối tiền, cái này đầy đủ lập án. Lúc này, nữ thư ký đi trở về, nói rằng, ta sư huynh nói một hồi tới. Lâm Thần đem bản bút ký trả lại cho nàng, hỏi, sư huynh của ngươi là nơi nào người? Thư ký có chút khẩn trương nói, hắn là người địa phương, vẫn là máy tính người trong liên minh. Máy tính liên minh? Chưa nghe nói qua tổ chức. Thư ký giải thích nói, liền là một đám cả ngày đàm luận máy tính, nghiên cứu phần mềm người. Có đôi khi, một chút trên internet vụ án, còn cần bọn hắn hỗ trợ. Nàng có chút tự hào nói sư huynh của ta rất lợi hại, hắn trước kia còn tham dự qua công chiếm xấu quốc hắc cung hành động. Lâm Thần nói rằng, kia thật lợi hại. Cái kia hành động, Lâm Thần cũng biết. Lúc ấy xấu quốc hữu một khung chính xác cơ qua biên giới, trực tiếp tiến vào Long quốc không phận bên trong. Long quốc một vị phi công tiến hành khuyên can, nhưng xấu quốc không quan tâm, cuối cùng hại chết Long quốc phi công. Chính xác cơ bên trong mấy vị xấu quốc phi công toàn bộ bị bắt. Nhưng về sau bọn hắn lại bị xấu quốc tiếp trở về, đồng thời thăng quan tiến tước, thành xấu quốc anh hùng. Xin lỗi, chưa từng có. Xấu quốc không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Vấn đề này chọc giận vô số Long quốc người, thế là Long quốc rất nhiều mạng lưới cao thủ, nhao nhao ra tay, tiến công hắc cung mạng lưới. Bất quá xấu quốc khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, Long quốc căn bản không thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng Long quốc mạng lưới cao thủ chuyển biến mạch suy nghĩ, lớn diện tích phổ cập máy tính cách dùng, nhường càng ngày càng nhiều người tham gia tới trong đó. Hắc cung mạng lưới rất nhanh liền bị công phá, hắc cung website game, hồng kỳ tung bay dòng dã một ngày. Muốn hỏi vì cái gì Lâm Thần biết chuyện này? Bởi vì hắn cũng là người tham dự một trong. Thậm chí, hắn lúc trước đại sát tứ phương, đem xấu quốc mạng lưới quấy đến long trời lở đất. Cương đại nhất cái kia đạo phòng tuyến, cũng là bị Lâm Thần công phá. Rất nhiều hacker về sau mới biết được, hắc cung website game bên trong còn có một đạo mạnh nhất phong tỏa. Nhưng bị một cái người thần bí trong nháy mắt công phá. Bọn hắn không biết là Lâm Thần. Thế là cho vị thần bí nhân kia một chút xưng hào, God Internet, mạnh nhất hacker, khăn che mặt bí ẩn, áo đen hiệp khách. Lâm Thần cảm giác, những tên này đều rất ngu xuẩn. Không bao lâu, thư ký sư huynh tới. Hắn mang theo kính mắt, tướng mạo cũng tương đối nhã nhặn cùng xấu hổ. Vừa mới đến, hắn còn có chút câu nệ, hướng Lâm Thần, Bành Vạn Lý cùng thị trưởng gật đầu xoay người thăm hỏi các ngươi khỏe. Ta gọi Tôn Điền Hạo. Lâm Thần nói rằng, ngươi không cần khẩn trương, giúp đỡ sư muội của ngươi a. Tôn Điền Hạo tiếp qua máy tính, thần sắc lập tức nghiêm túc. Hắn xuất ra một cái ưu bản, lập tức bắt đầu thao tác. Lâm Thần, Bành Vạn Lý cùng thị trưởng đều góp ở phía sau có chút hăng hái nhìn xem. Bất quá 10 phút đi qua, máy tính như cũng không có giải tỏa. Tôn Điền Hạo lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói rằng, con virus này cắm rễ quá sâu. Mong muốn giải tỏa máy tính, cần đem văn kiện bên trong xóa bỏ sạch sẽ. Hắn giải thích nói, cũng chính là đem máy tính format. Vậy không được. Thị trường lập tức nói rằng, bên trong có rất nhiều trọng yếu tư liệu. Tôn Điền Hạo trầm mặc một hồi lâu, đây là một loại mới virus, mong muốn giải quyết tốt đẹp, ta có thể muốn mang bản bút ký trở về, cùng trong liên minh người hợp tác. Thị trường nói lần nữa, cũng không được. Máy vi tính này làm sao có thể để người khác mang đi cái này? Tôn Điền Hạo cảm giác có chút khó giải quyết. Tình huống hiện tại, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là format, hoặc là nhường hắn mang đi nghiên cứu. Bất quá dưới mắt, hai lựa chọn đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Nên làm cái gì? Chương 359. Ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm. Chương 359. Ta không phải, ta không có, chớ nói nhảm. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, có thể khiến cho ta thử một chút sao? Tôn Điền Hạo sững sờ, nhìn về phía Lâm Thần. Hắn là nhận ra Lâm Thần, dù sao hắn mỗi ngày đều tại tiếp xúc internet, đương nhiên biết thiên hạ này thứ nhất. Bất quá, hắn là vũ lực trị thiên hạ đệ nhất. Máy tính những vật này, có thể cùng vũ lực trị không có chút quan hệ nào cái này. Tôn Điền Hạo nhìn về phía thị trưởng. Thị trưởng cũng kinh ngạc hỏi, Lâm đại sư, ngươi vừa mới không phải nói chính mình sẽ không làm sao? Ngược lại hiện tại các ngươi cũng không có cách nào. Lâm Thần nói rằng, lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi. Thị trưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng Lâm Thần cho Lâm đại sư nhìn một cái đi. Tôn Điền Hạo đem bản bút ký đưa cho Lâm Thần, sau đó có chút lo lắng nhìn xem bản bút ký. Hắn là thật lo lắng, Lâm Thần sẽ trực tiếp đem bản bút ký bóp nát. Thị trưởng trên trán cũng có mồ hôi lạnh lan xuống. Bản bút ký bên trong trọng yếu tin tức vẫn rất nhiều, nhưng nghĩ tới Lâm Thần thân phận, hắn lại không dám ngăn cản. Lúc này, Lâm Thần cầm bản bút ký, ngồi xuống trên ghế, mở ra hệ thống, tiến hành quét hình. Hệ thống trong nháy mắt đem bản bút ký tất cả tin tức đều quét đi ra. Lâm Thần mỉm cười, lập tức bắt đầu thao tác, hắn gõ bàn phím tốc độ rất nhanh, trên bàn phím đã xuất hiện tàn ảnh đám người căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong màn hình, xuất hiện một cái màu đen đưa vào khung. Tôn Điền Hạo nhướng mày, nhịn không được xích lại gần nhìn, cái này đưa vào khung là từ chỗ nào mở ra? Vì cái gì hắn có thể biến ra một cái đưa vào khung đến? Hơn nữa, hắn biết đều là cái gì dấu hiệu? Tôn Điền Hạo căn bản xem không hiểu. Lâm Thần tay trái gõ lấy bàn phím, phải tay cầm lên một chén nước trái cây, mị mị uống một ngụm. Mà tay trái của hắn, tốc độ vậy mà không có chậm lại, vẫn như cũng là nhanh bay lên. Nguyên một đám thanh tiến độ ở trên màn ảnh xuất hiện. Người khác xem không hiểu, nhưng là Tôn Điền Hạo đã mở to hai mắt nhìn, đây đều là cái gì thao tác? Không nhìn lầm. Lâm Thần giống như tại dựng lại hệ thống. Ngươi mẹ hắn, chăm chú sao? 10 giây đồng hồ về sau, trên máy vi tính cái kia muốn đánh tiền hình ảnh biến mất, tất cả giao diện đều biến mất, bản bút ký bắt đầu trọng khải hoàn thành. Lâm Thần phủi tay, nói rằng, so ta trong dự đoán muốn đơn giản. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cái này làm xong, mới bao lâu? Có một phút sao? Liền một phút cũng chưa tới, ngươi liền để người ta thiết bị khóa cho xử lý. Bản bút ký rất nhanh trọng khải xong. Thư ký kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền mở tốt cơ. Trước kia khởi động máy muốn 20 giây. Lâm Thần nói rằng, cái này a, ta vừa mới thuận tiện giúp các ngươi ưu hóa một chút hệ thống. Sau đó dọn dẹp rác rưởi, giết một lần virus. Đáng người, ba. Không nghe lầm chứ? Một phút thời gian bên trong, ngươi chẳng những giải khai hacker thiết bị khóa, ngươi còn ưu hóa hệ thống, dọn dẹp rác rưởi, thậm chí còn giết một lần độc. Bản bút ký mở ra. Lâm Thần nhường thư ký sang xem một cái, văn kiện còn ở đó hay không? Thư ký kiểm tra một lần, khiếp sợ nói rằng, đều tại, hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy là tốt rồi. Lâm Thần lại đem bản bút ký cầm trở về, nói rằng, ta xem một chút thần thánh phương nào, dám ở trước mặt ta hạ virus. Hắn lần nữa gõ đánh máy, lốp bút. Không đến một phút, trên màn hình xuất hiện một cái video, trong video có một cái gầy gò nam tử. Thị trường hỏi, đây là cái gì? Bản bút ký của mình bên trong, thế nào có cái video này? Lâm Thần nói rằng, cái này chính là hạ virus người. Ta thông qua virus nơi phát ra, tìm tới hắn, không chỉ có lấy được vị trí của hắn tin tức, còn đem hắn camera mở ra. Phạm nhân liền dài dạng này. Thị trường trợn mắt hốt mồm. Tôn Điền Hạo nhịn không được dùng sức nuốt một chút nước bọt. Ta siêu, cái này không khoa học. Mặc dù mình cũng có thể làm được loại chuyện này, nhưng là cần thời gian a, lại ngắn cũng muốn mấy giờ, dài muốn vài ngày. Kết quả Lâm Thần đâu? Một phút liền làm xong. Lâm Thần mới xây một cái cuốn sổ, đem vị trí của đối phương tin tức, điện thoại liên lạc chờ đều ghi vào cuốn sổ bên trong. Lâm Thần đối thị trưởng nói rằng, báo động a. A a. Thị trưởng cái này mới phản ứng được, vội vàng cầm điện thoại đi ra báo động. Bắt chẹn xiết tới thị trưởng nơi này. Không ở bên trong ngồi sổm 3-5 năm, hắn không có khả năng có cơ hội. Lâm Thần đem bản bút ký trả lại thư ký, nói rằng, tốt. Bành Vạn Lý cùng thị trưởng đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần, Lâm đại sư, ngươi thế nào sẽ còn những thứ này? Nhất là Bành Vạn Lý, chấn kinh đến đều sắp không nói ra lời. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, Lâm Thần võ đạo thiên phú dị bẩm, đồng thời lấy được rất không tệ thành tích. Nhưng một người tinh lực là có hạn, cho nên Lâm Thần khẳng định không có cái khác sở trường. Kết quả hiện tại, Lâm Thần lại còn sẽ mạng lưới đồ vật, sẽ coi như xong. Còn lợi hại như vậy, mặc dù xem không hiểu, nhưng Tôn Điền Hạo đều nói rất khó xử lý, Lâm Thần một phút giải quyết, năng lực này tuyệt đối mạnh vô biên. Lâm Thần nói rằng, nhàm chán học, đều là chút không lấy ra được đồ vật. Tôn Điền Hạo, 2 phút, đem thiết bị khóa phá, còn đem hạ độc người tìm cho ra, tổ tông 18 đời đều sắp bị ngươi lật hiện ra. Ngươi quản cái này gọi không lấy ra được đồ vật. Kia cái gì mới gọi đem ra được? Ngươi vậy cũng là không lấy ra được, trên đời này không có hắc khách nào có thể lấy ra được. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Tôn Điền Hạo mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần đột nhiên. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái nhường hắn cảm thấy kinh khủng ý nghĩ. Tôn Điền Hạo nghĩ đến một người. Không, là thần. Một vị tồn tại trong truyền thuyết. Tại mấy năm trước, trận kia cơ hồ toàn dân tham dự mạng lưới hành động bên trong. Bọn hắn tại hắc cung website game bên trong bị cường đại chống cự. Liên tại bọn hắn coi là cuộc chiến đấu này muốn căng thẳng mấy ngày mấy đêm thời điểm. Hắc cung website game trong nháy mắt hỏng mất. Bọn hắn cũng phải lấy nhẹ nhõm tiến vào bên trong, nhường hồng kỳ tung bay. Về sau bọn hắn xem xét hắc cung website game hậu trường ghi chép lúc, mới phát hiện có một cái người thần bí, đơn thương độc mã, thế như trẻ che giết mặc vào tất cả phòng tuyến. Toàn bộ phòng tuyến đều là trong nháy mắt tan tác. Bọn hắn đối vị này người thân bí, hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Điền Hạo lại dùng sức nuốt một chút nước bọt. Nam nhân trước mắt này, thiên hạ đệ nhất, hắn trong nháy mắt làm được chính mình muốn vài ngày mới có thể làm được chuyện. Chẳng lẽ nói, hắn vô cùng khẩn trương hỏi Lâm Thần, "Lâm đại sư, ngươi có phải hay không khăn che mặt bí ẩn?" Đang uống nước chanh Lâm Thần, kém chút một ngụm phun tới. Khăn che mặt bí ẩn, nhiều quen thuộc xưng hô a mấy năm trước, một đám người tại trên internet kêu như vậy chính mình. Quá ngu cái đồ chơi này đều không có ý tứ thừa nhận. Lâm Thần lập tức nói rằng, "Ngươi đang nói cái gì nói nhảm?" Thị trưởng cùng Bành Vạn Lý cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tôn Điền Hạo thần bí gì mạng che mặt. Tôn Điền Hạo nhìn về phía bọn hắn, hướng bọn hắn nói ra cái kia giàu đầy sắc thái truyền kỳ cố sự. Lẻ loi một mình, giết xuyên xấu quốc mạng lưới toàn bộ phòng tuyến. Thậm chí, xấu quốc hacker đều trực tiếp bị tức xỉu 10 cái. Nghe được cái này truyền thuyết cố sự, Bành Vạn Lý cùng thị trưởng nhìn Lâm Thần ánh mắt, trong nháy mắt không giống như vậy Lâm đại sư, ngươi nhất định là khăn che mặt bí ẩn a. Hai người truy vấn. Lâm Thần nghiêm trang nói, không phải. Xưng hô này thật không được, khẳng định không thể nhận. Hắn nói rằng, mấy năm trước, ta còn là học sinh, liền máy tính đều không có. Lúc ấy hắn xác thực không có máy tính, cho nên là dùng di động xâm lấn. Chương 360. Không ai có thể thông quan trò chơi. Chương 360. Không ai có thể thông quan trò chơi. Nghe được Lâm Thần lời này, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng là á vậy sẽ Lâm Thần mới mười mấy tuổi, còn muốn đến trường, còn muốn luyện võ. Khẳng định không có khả năng liên quan đến máy tính sự tình. Thị trường lẩm bẩm nói, kia hẳn là một cái hiểu lầm. Tôn Điền Hạo gãi đầu một cái. Cuối cùng hắn cung kính hỏi Lâm Thần, "Lâm đại sư, có thể giữ lại phương thức liên lạc sao? Ta có một vài vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi." Lâm Thần nhìn hắn một cái, nói rằng, "Có vấn đề gì, nơi này hỏi là được." "Cái này?" Tôn Điền Hạo hít sâu một hơi, nói rằng, "Là như vậy, ta muốn mời Lâm đại sư tham gia một trận máy tính giải thi đấu." Lâm Thần lập tức nói rằng, "Không hứng thú." "Lâm đại sư, trước đừng có gấp tự tuyệt, ta cẩn thận nói một chút cuộc thi đấu này." Tôn Điền Hạo giải thích nói, cuộc thi đấu này là quốc tế tranh tài. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng bao quát xấu quốc ở bên trong từng cái quốc gia phát đạt tiến hành tranh tài. Chúng ta Long quốc máy tính cất bước chậm, cho nên cho tới nay, chúng ta liền thập lục cường còn không thể nào vào được. Cho nên, ta thật hy vọng Lâm đại sư có thể ra tay. Lấy thực lực của ngươi, một nhất định có thể nhường Long quốc tiến vào bát cường, thậm chí tứ cường. Lâm Thần như cũng không có nửa điểm hứng thú. Bất quá thị trường hứng thú. Nếu là Lâm Thần có thể đoạt được quán quân, không chỉ có thể vì nước làm vẻ vang, còn có thể nhường Thương Khung thị càng thêm nổi danh. Đến du lịch nhiều người, Thương Khung thị liền có thể giàu lên. Thị trưởng vỗ vỗ Tôn Điền Hạo bà bay, hỏi, ban thưởng đâu? Cuộc thi đấu này ban thưởng, thế nào? Đây đã là chỉ rõ. Tôn Điền Hạo trong nháy mắt liền hiểu, lập tức nói rằng, hạng nhất, có thể thu hoạch được 1.000 vạn. Hạng 2 5 triệu. Hạng 3 3 triệu. Tiến vào tứ cường, chính là hạng 4. Thật nhiều tiền. Nhất là hạng nhất, trọn vẹn 1.000 vạn. Lâm Thần lần này đến hứng thú đây là điện thoại của ta. Lâm Thần quả quyết đem số điện thoại cho hắn, nói rằng, đến lúc đó nhớ phải gọi ta. Tôn Điền Hạo kích động không thôi nhất định. Quá tốt rồi, có Lâm đại sư tham dự, chúng ta Long Quốc rốt cục có thể mở mày mở mặt. Bởi vì Long Quốc liền thập lục cường đều không có tiến vào, cho nên một mực lọt vào xấu quốc chế dễ ước. Mà bọn hắn những này tuyển thủ dự thi cũng đều không có biện pháp, bởi vì thật so bất quá bọn hắn. Nếu là trực tiếp động thủ, kia Long Quốc liền muốn biến thành toàn thế giới chê cười. Tôn Điền Hạo vẻ mặt kính trọng nhìn xem Lâm Thần. Trong mắt hắn, kỳ thật Lâm Thần cũng không phải là vì tiền. Dù sao 3 triệu, đối với hắn mà nói, khẳng định không nhiều. Lâm Thần sở dĩ tham gia cái này quốc tế tranh tài, nhất định là vì nhường Long Quốc có thể tiến vào tứ cường, vì nước làm vẻ vang. Tôn Điền Hạo cảm động đến đều muốn khóc. Lâm Thần ngay từ đầu cự tuyệt chính mình, khẳng định cũng là vì khảo nghiệm mình quyết tâm. Mọi thứ đều nghĩ đến như thế chủ đáo. Thật không hổ là Lâm đại sư. Tôn Điền Hạo cảm giác cái mũi hế ẩm. Lâm Thần cũng không biết ý nghĩ của hắn, càng không biết Tôn Điền Hạo có như thế thiên mã hành không sức tưởng tượng. Hắn ăn cơm, liền để thị trưởng đưa đi về nhà. Khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian. Lâm Thần cũng không nóng nảy. Hiện tại vẫn là phải kiếm kinh nghiệm, tinh hà đảo chuyển đã mắc cấp, nên thăng cấp kiếm khởi phong lam. Kiếm khởi phong lam hiện tại vẫn là sơ cấp, đang lúc Lâm Thần nghĩ đến nhiều tham gia điểm trò chơi, kiếm chút kinh nghiệm thời điểm điện thoại di động của hắn lắc một cái. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Thần trông thấy làm cái màn ảnh đều đỏ. Tốt, kinh khủng trò chơi tới ngủ gật thời điểm đưa gối đầu, coi như không tệ. Đếm ngược kết thúc. Lâm Thần trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Qua hơn 10 giây, hắn mới cảm giác chính mình đứng ở cứng rắn đường xi măng trên mặt. Bạch quang chậm rãi tiêu tán. Lâm Thần có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Chính mình đứng tại một đầu đường cái bên cạnh. Mặc dù tại ven đường bên trên, nhưng bốn phía lại là an tĩnh lạ thường, không nhìn thấy mấy người. Xoát xoát, lại có hai đạo bạch quang rơi xuống. Quang mang tiêu tán, Lâm Thần nhìn thấy hai nam nhân, là cái khác người chơi. Lâm Thần lập tức quét hình bọn hắn số liệu xưng hô, Trương Sơn, chủng tộc, người, thể chất, 29, lực lượng, 21, tốc độ, 7, tinh thần, 89, kỹ năng, cấp tốc chạy nhanh, tiêu hao tinh thần, ngắn ngủi tăng lên 3 điểm tốc độ. Xưng hô, Triệu Bình, chủng tộc, người, thể chất, 18, lực lượng, 26, tốc độ, 7, tinh thần, 93, kỹ năng, xả thân va chạm, dùng hết toàn lực hướng địch nhân va chạm, địch nhân lại nhận đại lượng tổn thương, chính mình thì nhận lượng nhỏ tổn thương. Xem hết. Hai cái này người chơi số liệu cũng không tính là chênh lệch, cũng đều có kỹ năng được cho cao chất lượng đồng đội. Qua nửa phút, Trương Sơn cùng Triệu Bình cũng đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn đầu tiên là dò xét bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, hai người kia đều trừng lớn hai mắt, há to miệng ta siêu. Trương Sơn trực tiếp kêu sợ hãi, ta không nhìn lầm a. Dương Thần, thật là Dương Thần. hắn kích động đối với bốn phía nhìn, các vị khán giả, mau nhìn ta cùng Dừng Thần một đội ngũ. Bên cạnh Triệu Bình cũng là vô cùng kích động Dừng Thần, ta là fan của ngươi trung thành nhất fan hâm mộ. Ta gọi Triệu Bình, ta năm nay 19 tuổi, ta. Kích động đến cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Thần nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa như là đang nhìn hai cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng bình tĩnh một chút. Cũng không biết tại kích động cái gì a, chính mình là nam, cũng không phải siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ, về phần kích động thành như vậy sao? Ngay lúc này, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên hoan nghênh các vị người chơi, đi vào mất tích bằng hữu trò chơi. Các ngươi có thể tìm tới mất tích bằng hữu sao? Chỉ có tìm tới vị kia mất tích bằng hữu, khả năng thông quan. Chúc các vị trò chơi vui sướng. Mất tích bằng hữu, có chút ấn tượng, nhưng là không nhớ rõ. Mà Trương Sơn cùng Triệu Bình thì là đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái trò chơi này. Ngay cả sở studio bên trong người xem cũng nguyên một đám, vẻ mặt rung động lại là mất tích bằng hữu. Xong đời, như thế nào là cái trò chơi này a? Không thông quan, liền không thể rời đi, tất cả gặp phải cái trò chơi này người đều bị nhốt rồi, cơ hồ tất cả mọi người tự sát. Chẳng lẽ Dừng Thần bọn hắn cũng phải bị vây chết ở bên trong? Tất cả mọi người nhịn không được lo lắng. Cái trò chơi này rất không muốn mặt, bởi vì trò chơi phạm vi siêu cấp lớn. Tại một cái cự đại thành trấn bên trong tìm một người, cái kia chính là mỏ kim đáy biển. Hơn nữa còn là tìm một cái mất tích người. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp, không có thiết bị công nghệ cao, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lâm Thần thấy hai cái đội bạn sắc mặt rất khó nhìn, thế là hỏi bọn hắn, các ngươi biết cái trò chơi này? Hai người đều nhẹ gật đầu, cái trò chơi này chính là tìm một cái mất tích người. Nhưng là, cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào thông quan. Không thông quan, liền không thể đi, có một cái người chơi bị vây 4 năm, cuối cùng tự sát. Bọn hắn đều vẻ mặt tuyệt vọng. Cái trò chơi này, độ khó quá cao. Quả thực liền giống bị nguyền rủa qua. Tất cả tiến vào cái trò chơi này người, đều sẽ bị vây chết ở chỗ này không có thông quan qua. Lâm Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu là cầm tới thủ thông cùng siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá, khẳng định như vậy có bó lớn ban thưởng. Đốt. Lúc này, hệ thống thượng tuyến nhiệm vụ trước mặt, tiến vào tiểu trấn. Chương 361. Quái dị không gian. Chương 361, quái dị không gian, chúng ta tới một cái kỳ quái trong trò chơi để chúng ta tìm một người. Có lẽ, bên cạnh trong tiểu trấn, có thể tìm tới một chút manh mối. Lâm Thần dọc theo màu lam mũi tên chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa quả nhiên có một cái thành trấn. Trương Sơn cùng Triệu Bình đều vẻ mặt lo lắng nhìn xem Lâm Thần Dừng Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì a? Lâm Thần nói rằng, theo ta đi. Hắn nhanh chân hướng phía xa xa thành trấn đi đến. Trương Sơn cùng Triệu Bình vội vàng đuổi theo. Tiến vào thành trấn bên trong, nơi này vô cùng yên tĩnh, đưa mắt nhìn lại, thật không gặp được mấy người đốt. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa nhiệm vụ trước mặt, hỏi thăm người mất tích bằng hữu. Mất tích người có mấy cái bằng hữu, đồng thời hắn mất tích lúc, bằng hữu cũng đều ở đây. Hỏi thăm bằng hữu của hắn, cũng có thể đạt được một chút đầu mối hữu dụng. Màu lam hư tuyến xuất hiện, chỉ dẫn Lâm Thần đi tìm người mất tích bằng hữu, đừng một đời người đều khó mà thông quan trò chơi. Tại Lâm Thần nơi này, không tồn tại. Vừa mới tiến đến, liền đã tìm tới người mất tích bằng hữu. Lâm Thần dọc theo màu lam hư tuyến, một đường hướng phía trước, cuối cùng gặp được mấy cái mặt hốt hoảng thanh niên cản bọn họ lại. Lâm Thần nói rằng, Trương Sơn cùng Triệu Bình không hiểu, nhưng vẫn là cấp tốc hành động, đem bọn hắn bao vây. Mấy người này đều bị giật nảy mình, các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn dùng tiếng Anh hỏi. Lâm Thần đi ra phía trước, nói rằng, các ngươi hoảng hoảng trương, trộm thứ gì? Chúng ta không có trộm đồ. Mấy cái thanh niên lập tức phản bác, nói rằng, chúng ta chỉ là đang tìm bằng hữu. Các ngươi bằng hữu đâu, mất tích. Mấy người sững sờ. Sau đó gật đầu, nói rằng, đúng vậy. Lâm Thần khỏe miệng có chút dương lên, nói rằng, bằng hữu của các ngươi, là thế nào mất tích? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Cái cuối cùng nam sinh đi tới, nói rằng, nói ra, ngươi khả năng không tin. Hắn tiến vào một cái trong đường cống ngầm. Nhưng là chờ chúng ta đi xuống thời điểm, lại tìm không thấy hắn. Chúng ta hoài nghi, hắn dọc theo cống thoát nước, đi địa phương khác. Cống thoát nước. Một cái đầu mối mới hắn còn cầm chúng ta camera, chúng ta phải nhanh tìm tới hắn, camera vẫn là chúng ta thuê. Ngày mai sẽ phải trả. Còn có một cái camera. Cũng là đầu mối lưu dụng đốt. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên nhiệm vụ trước mặt, tìm tới camera. Màu lam hư tuyến xuất hiện, tốt, hệ thống đã tìm được camera. Lâm Thần nói rằng, đều theo ta đi. Mấy cái nam sinh lập tức gấp, tại sao phải đi theo ngươi? Chúng ta không có làm gì sai. Lâm Thần nói rằng, ngươi muốn cầm về camera, liền theo ta đi. Nói xong, hắn trước một bước rời đi. Trương Sơn cùng Triệu Bình vội vàng đuổi theo. Hai người đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, Dừng Thần, ngươi làm sao tìm được bọn hắn? Mất tích người, lại còn có mấy cái bằng hữu. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất bị phát giác đi ra chuyện. Ngay cả sở studio bên trong người xem cũng đều vẻ mặt rung động, Dừng Thần hẳn là lần đầu tiên tham dự cái trò chơi này à, hắn làm sao tìm được? Các ngươi chú ý tới không có, Lâm Thần một đi ngang qua đến, không có nửa điểm do dự, giống như ngay từ đầu liền biết những chuyện này. Quá bất hợp lý, ta nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thần quả thực tựa như là xem thấu tất cả thần minh. Lâm Thần đi vào một cái bụi cỏ phía trước, căn cứ hệ thống chỉ dẫn, các mê ra ngay tại cái này trong bụi cỏ. Lâm Thần nói rằng, các mê ra tại trong bụi cỏ. Ta đi tìm. Triệu Bình lập tức chạy đi vào. Bên trong có chuột, gián độc chạy đến. Sau một lát, Triệu Bình kích động chạy đến, tìm tới. Hắn giơ cao tay phải lên, trên tay có một cái camera. Mấy cái thanh niên vừa nhìn thấy camera, lập tức nói rằng, đúng, đây chính là chúng ta camera. Bọn hắn xông về phía trước, muốn lấy đi camera. Bất quá Lâm Thần trước bọn hắn một bước, đem camera lấy vào tay, bên trong camera là chúng ta tìm trở về, trước hết để cho ta xem một chút. Mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều không nói gì thêm. Lâm Thần tìm bậc thang ngồi xuống, mở ra camera. camera hư hại, nhưng hệ thống có thể tu. Chỉ là một cái chớp mắt, camera trở về hình dáng ban đầu, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Hình tượng cũng xuất hiện. Trong tấm hình, mấy cái thanh niên vừa nói vừa cười, chính là trước mặt mấy người này thanh niên. Nhưng ống kính rất nhanh liền hướng di động về phía sau, dường như đang lùi lại. Một giây sau a, một tiếng hét thảm ống kính manh hướng xuống rơi. Tựa hồ là tiến vào cái gì trong hố, căn cứ mấy cái thanh niên trước đó nói, bằng hữu của bọn hắn, cũng chính là cầm trong tay camera người, tiến vào trong đường cống ngầm. Thật là trong tấm hình, cũng không có cống thoát nước. Hắn tiến vào một cái cùng loại bãi đậu xe dưới đất địa phương. Khác biệt chính là, sàn nhà, thừa trọng trụ, còn có trần nhà, đều là màu vàng sẫm, nơi này cũng không có xe ánh đèn mở tối, còn có trầm thấp tạp âm. Kia tạp âm sàn sạt rung động, tựa như là theo bóng đèn bên trong phát ra tới. Hệ thống cùng Lâm Thần nói rằng, tốc chủ, nếu như ngươi cùng đồng đội tiến vào nơi này, nhất định phải chú ý. Mở tối quang, còn có trầm thấp tạp âm, đều sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Người ý chí kiên định không có việc gì, nhưng ngươi đồng đội có thể sẽ lâm vào ảo giác, thậm chí sinh ra tự sát tâm lý. Còn có những ngày giảng cứu. Lâm Thần nhìn xem hình tượng bên trong thần bí không gian, nơi này quá kỳ quái hẻo lộ. Có ai không? Các ngươi ở nơi nào? Người mất tích hô vài tiếng, nhưng là không người đáp lại, chỉ có hồi âm đang vang vọng. Người mất tích tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu, rốt cục đi về phía trước. Theo ống kính hướng phía trước di động, Lâm Thần nhìn thấy càng nhiều địa phương. Cái này thần bí không gian, bốn phương thông suốt, giống như vô cùng vô tận. Người mất tích rõ ràng lạc đường đây là địa phương nào. Triệu Bình cùng Trương Sơn đều vẻ mặt khẩn trương nhìn xem. Mở tối thông đạo, đen nhánh nơi hẻo lánh, còn có lấp loe ánh đèn. Nhìn đến bọn hắn tâm muộn, giống như có một khối đá đặt ở trong lòng của bọn hắn, cực kỳ khó chịu. Tại một cái chỗ ngoặt đằng sau, người mất tích ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước trên vách tường có một bức họa, vẽ lên có một trương gấu mặt. Mặt mũi này diện mục dữ tợn, còn có sắc bén răng đang vẽ phía dưới, còn hữu dụng màu đỏ viết ra vài cái chữ to chạy mau. Không nên quay đầu lại. Chạy mau. Người mất tích cầm ống kính quay người. Sau lưng hắc ám trong thông đạo, đột nhiên dò ra một cái đầu. Chính là trên tường vẽ bộ dáng. Diện mục dữ tợn gấu đen, theo mở tối đi ra, đồng thời nhanh chóng hướng phía người mất tích tiếp cận. Người mất tích lập tức quay người phi nước đại. Hắn trốn đến một cái trong đường nhỏ, trông thấy gấu đuổi theo, đang tìm kiếm hắn thời điểm, hắn không dám lên tiếng, chậm rãi lui lại. Thối lui đến đằng sau, hắn phát hiện đây là tử lộ. Cuối con đường, có một cái phương phương chính chính động. Hướng xuống mặt nhìn thoáng qua động phía dưới, là một cái thành trấn. Chính là Lâm Thần thành trấn sở tại. Trông thấy một màn này, Lâm Thần cũng tốt, Trương Sơn cùng Triệu Bình cũng được, nhao nhao ngẩng đầu. Không gian quỷ dị, ở trên đỉnh đầu. Thật là trên đỉnh đầu là một mảnh trời xanh mây trắng, không có vấn đề gì a, bọn hắn lại túi đầu nhìn về phía hình tượng bên trong. Người mất tích lui lại hai bước, thật là quay người lại, tấm kia mặt gấu, thình lình tại sau lưng, chương 362. Thiên cổ bí ẩn, bị Lâm Thần phá giải. Chương 362, thiên cổ bí ẩn, bị Lâm Thần phá giải. Chương này đột nhiên xuất hiện mặt gấu, đem Trương Sơn cùng Triệu Bình giật nảy mình. Trương Sơn cùng Triệu Bình thân thể đều đột nhiên hướng phía sau ngửa đi, sợ trong tấm hình kinh khủng gấu đen sẽ theo trong màn ảnh đập ra đến. Ngay cả sở tiêu đi ô bên trong người xem cũng không ít bị dọa đến đứng lên. Còn có một số người thì là bị dọa đến người ngã ngửa đổ, ghế quăng xuống đất hết. Chỉ có Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh, đây đều là tiểu trang diện. Một giây sau ống kính đột nhiên tiến vào hình vuông trong động, sau đó xoay tròn lấy rơi xuống. Trương Sơn kinh hô, hắn theo trên trời rơi xuống tới. Triệu Bình khiếp sợ che miệng lại, nơi này nhìn tối thiểu có 1000 mét cao. Một người bình thường không có dù nhảy theo 1000 mét độ cao đến rơi xuống, kia cũng chỉ có một kết quả, chết, sẽ trực tiếp bị ngã thành thịt muối. Lâm Thần lại nói, không, hắn cũng không có đến rơi xuống. Vừa mới ống kính xoay tròn thời điểm, có 0.1 giây trùng, ống kính đập tới đầu kia kinh khủng gấu đen. Gấu đen miệng bên trong có một người đàn ông, chính là một mực cầm camera nam tử. Nói cách khác, nam tử bị gấu đen bắt được, camera tuột tay, từ không trung rơi xuống ống kính ở giữa không trung xoay tròn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ống kính liền ngã ở trong bụi cỏ, sau đó hình tượng lâm vào hắt trong bóng tối. Thu hình lại kết thúc. Lâm Thần đứng người lên, nhìn về phía mấy cái thanh niên, nói rằng, bằng hữu của các ngươi, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Nói, đem camera còn cho bọn hắn đều vẻ mặt lo lắng. Lâm Thần tại camera thu hình lại bên trong nhìn thấy cái gì? Là mấy người này thanh niên đều tại xem video thời điểm, Lâm Thần thì là tại trải vớt chuyện đã xảy ra. Bằng hữu của bọn hắn cũng chính là trò chơi muốn tìm vị kia người mất tích. Hắn đang quay nhiếp đồ vật lúc tiến vào thoát nước trong miệng, nhưng hắn cũng không có rơi vào trong đường cống ngầm, mà là tiến vào một cái không hiểu không gian. Trong cái không gian này kiềm chế vô cùng, còn có một cái kinh khủng ăn người gấu đen. Người mất tích bị gấu đen bắt lấy, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Nếu như muốn thông quan cái trò chơi này, vậy thì nhất định phải muốn đi vào cái kia thần bí không gian bên trong, tìm tới hắn thi cốt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trương Sơn cùng Triệu Bình run lẩy bẩy. Thì ra người mất tích ở trên trời, chắc không được, cho tới nay đều không ai có thể tìm tới. Cái này sao có thể tìm được a? Cái trò chơi này thông quan phương pháp một mực là bí mật đoàn, nhiều năm đều không người có thể phá giải, đến mức hiện tại có hơn ngàn người chơi bị nhốt rồi. Không nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Người mất tích cũng không ở trong trấn nhỏ, cũng không tại xung quanh địa khu, càng không phải là đi ngoại địa, mà là tại cái trấn nhỏ này trên trời. Cái này ai có thể nghĩ tới? Sở tiêu đi ố bên trong người xem đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần. Dương Thần quá ngưỡng bức, vậy mà phá giải cái trò chơi này bí ẩn. Ta sai rồi, ta còn tưởng rằng Dương Thần hội bị cái trò chơi này vây khốn, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp Dương Thần. Dương Thần, cũng có vô hạn khả năng. Nếu như không phải Dương Thần ra tay, chỉ sợ cái trò chơi này câu đố còn khó hơn ở vô số người. Bọn hắn nhìn xem Lâm Thần trong ánh mắt, tất cả đều là sùng bái. Các ngươi phát hiện không có, nhất chuyện kinh khủng là, Lâm Thần một đi ngang qua đến, không có nửa điểm do dự. Hắn tốt muốn biết người mất tích có bằng hữu, đồng thời còn biết bằng hữu ở nơi nào. Kết thúc, hắn còn biết camera rời chỗ nào. Có hay không một loại khả năng, ta nói là nếu như, dừng thần chơi nhưng thật ra là phá giải bản kinh khủng trò chơi. Đám người tưởng tượng. Lâm Thần giống như xác thực cùng nhau đi tới, mục đích tính vô cùng rõ ràng. Quả thực tựa như là trò chơi người chế tác như thế. Ta không hiểu nhiều, ta chỉ có thể nói dừng thần ngưỡng bức. Dừng thần là thần, há là chúng ta phàm nhân có thể nhìn thấu. Tranh thủ thời gian thu hình lại, quay đầu chỉnh lý thành chiến lược a. Khi mọi người đều tại chấn kinh thời điểm, mấy cái thanh niên cũng xem hết thu hình lại. Sau khi xem xong, bọn hắn mặt không có chút máu, trắng bệnh như tờ giấy, đại bạch tiên đứng tại mặt trời dưới đáy run lẩy bẩy. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì sẽ có loại địa phương này? Đó là cái gì quái vật? Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn đều vẻ mặt khủng cụ. Một phương diện lo lắng bằng hữu kết quả, một phương diện lo lắng cho mình tiến vào quái dị không gian, gặp phải kinh khủng gấu đen. Lâm Thần nhìn bọn hắn một cái, cũng không hề để ý bởi vì hệ thống thanh âm vang lên. Nhiệm vụ trước mặt, tiến vào kiềm chế không gian. Màu lam hư tuyến xuất hiện, Lâm Thần vốn còn muốn nhường mấy người này thanh niên mang một chút đường, nhưng là hiện tại xem ra, không cần. Lâm Thần đối còn đang sợ Trương Sơn cùng Triệu Bình nói rằng, đi. Trương Sơn cùng Triệu Bình sững sờ đi cái nào? Vừa định hỏi, kết quả là trông thấy Lâm Thần đã đi xa. Trương Sơn vội vàng hô, Dương Thần, chờ chúng ta một chút. Sau đó bước nhanh đuổi theo. Lâm Thần dọc theo màu lam hư tuyến, rất nhanh liền đi tới một cái miệng cống thoát nước trước. Trương Sơn cùng Triệu Bình nhìn thấy vật này, trong nháy mắt liền hiểu. Người mất tích cũng là bởi vì rơi vào cống thoát nước, mới tiến vào kỳ quái không gian. Hiện tại, bọn hắn nhảy vào trong đường cống ngầm, phải chăng cũng biết bị truyền tống đi qua? Trương Sơn khẩn trương hỏi, Dương Thần, chúng ta thật muốn đi qua sao? Lâm Thần nhìn hắn một cái, nói rằng, không dám đi, có thể không đi. Nói xong, nhẹ nhàng nhảy một cái, hắn tiến vào trong đường cống ngầm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Sơn lại nhìn về phía Triệu Bình. Kết quả Triệu Bình không nói gì, giống nhau đi theo nhảy một cái mà xuống. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Hai người đều nhảy xuống. Trương Sơn dùng sức nuốt một chút nước bọt, sau đó lại hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng, nhảy xuống theo. Một hồi địa chuyển đường xoáy, Trương Sơn cảm giác chính mình muốn choáng. Phanh. Hắn cái mông ngã ầm ầm trên mặt đất, đau hắn hô to một tiếng, cảm giác bị ngã thành tám cánh. Trương Sơn vội vàng từ dưới đất đứng lên, một bên xoa cái mông, một bên nhìn về phía xung quanh. Trông thấy âm u, mờ nhạt không gian lúc, hắn không dám lên tiếng. Lại trông thấy Lâm Thần cùng Triệu Bình đều ở phía trước, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Chậm rãi theo sau, hắn theo bản năng tới gần Lâm Thần. Mà lúc này đây, Lâm Thần đang đánh giá lấy xung quanh. Căn cứ nhỏ địa đồ đến xem, nơi này tựa như là một cái cỡ lớn mê cung. Khác biệt chính là, nơi này không có tử lộ. Tất cả đường đều là suôn sẻ, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, nơi này biến càng thêm phức tạp. Ong ong, sàn sạt. Vách tường cũng tốt, bóng đèn cũng được, đều đang phát ra thanh âm trầm thấp. Trương Sơn cùng Triệu Bình sắc mặt đều có chút bạch, bọn hắn nghe những âm thanh này, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Thật giống như trên lồng ngực đè ép một khối đá, hô hấp đều không trôi chảy đốt. Hệ thống thượng tuyến, nhiệm vụ trước mặt, tìm kiếm người mất tích. Chúng ta rốt cục đi tới kiểm chế không gian bên trong, nơi này dưỡng khí mỏng manh, còn có để cho người ta hậm hực tạc âm, không thích hợp quá lâu dừng lại. Chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm kiếm được người mất tích. Màu lam hư tuyến xuất hiện. Lâm Thần nói rằng, theo sát ta. Sau đó, cất bước rời đi. Trương Sơn cùng Triệu Bình lập tức đuổi theo ở chỗ này đi 10 phút, Lâm Thần cảm giác chính mình dường như không có thế nào động đậy, tất cả địa phương đều nhìn rất quen mắt. Nhưng mình một mực dọc theo màu lam hư tuyến đi, khẳng định không có vấn đề. Nếu là tiến mê cung, hệ thống đã sớm tiến giải mã hình thức. Cho nên đáp án chính là, nơi này chính là như thế thiết kế. Chương 363. Một câu, phản sát chuyển ma. Chương 363, một câu, phản sát chuyển ma. Dương Thần, chúng ta có phải hay không lạc đường? Trương Sơn khẩn trương hỏi. Lâm Thần nói rằng, cũng không có, chỉ là nơi này, kết cấu cứ như vậy mà thôi. A. Trương Sơn lên tiếng. Một giây sau. Phanh. Có cái gì va chạm thanh âm, từ phía sau chuyển đến. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, không có điểm đỏ, cũng chính là không có địch nhân ở đâu ra thanh âm. Lâm Thần lập tức quay người, hướng về sau mặt nhìn lại. Cái này xem xét, hắn dừng lại. Bởi vì, Trương Sơn cùng Triệu Bình đều đụng ở trên tường. Hai người kia thậm chí còn không biết mình đụng ở trên tường, còn tại đi lên phía trước, nhưng vách tường cản trở, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Lâm Thần trầm mặc, đứng tại chỗ nhìn bọn hắn một hồi. Trương Sơn nói lời kinh người, Dương Thần, ta thế nào đi không được rồi? Ta dậm chân tại chỗ. Tiếp lấy hắn vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, Dương Thần, ta thật đi không được rồi, ta có phải hay không bị quỷ bắt lấy gót chân? Lâm Thần, không cứu nổi. Dương Thần, hắn đối với một cái bên trái hô to, nhưng là Lâm Thần tại bên phải hắn. Trương Sơn bên trái không có người, chỉ có vách tường. Trương Sơn kêu to, Dương Thần, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi đừng đi a, đừng bỏ lại ta à? Triệu Bình cũng gấp. Dương Thần chờ một chút, chúng ta thật đi không được a, nhanh cứu mạng. Bọn hắn còn bắt đầu chạy, nhưng là vách tường cản trở, chạy cũng không hề dùng. Lâm Thần không biết do nên nói cái gì cho phải. Nhìn lướt qua bọn hắn số liệu, Lâm Thần gọi thẳng cả lắm, bởi vì bọn họ tinh thần toàn bộ đều chỉ thừa 18 điểm, vô cùng thấp. Lâm Thần đưa tay vỗ tay phát ra tiếng tịnh tâm chú ra. Tinh thần của hai người trong nháy mắt hồi phục không ít. Trương Sơn cùng Triệu Bình thân thể đều run lên bần bật, phát hiện trước mặt là lớp kín vách tường. Hai người nhíu mày, ta thế nào đứng tại vách tường phía trước? Ta tại diện bích sao? Cái chán đau quá, ta vừa mới là đụng ở trên tường sao? Hai người đều vẻ mặt chấn kinh. Sau đó bọn hắn chú ý tới đứng ở bên cạnh Lâm Thần. Dương Thần, ngươi thế nào tại xem chúng ta? Hơn nữa ánh mắt của ngươi có vẻ giống như là đang nhìn đồ đần. Lâm Thần xuất ra hai bình tinh thần dược thủy, ném cho bọn họ, nói rằng, bớt nói nhảm, uống. Thật sự là không có mắt thấy, chúng nào giác cũng không biết. Hai người nhìn xem dược thủy, không biết rõ có làm được cái gì, nhưng đã Lâm Thần nói muốn uống, bọn hắn đều không do dự, ngẩng đầu liền rót xuống dưới. Uống xong dược thủy, tinh thần của bọn hắn rốt cục toàn bộ về đầy. Không cần lo lắng lại chúng nào giác. Lâm Thần nói rằng, theo sát. Nói xong, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn sở dĩ bên trong ảo giác, Lâm Thần suy đoán, cùng nơi này ánh đèn, cùng kỳ quái tạp âm có quan hệ. Những âm thanh này một mực tại vang lên, ảnh hưởng người suy nghĩ. Quả nhiên, nơi này không thích hợp đợi quá lâu. Dọc theo màu lam hư tuyến tiếp tục hướng phía trước, một đường quanh đi của lại, Lâm Thần đi tới một cái góc. Cái góc này rất tối tăm, nhưng là Lâm Thần có độ sáng điều chỉnh, cho nên trong mắt hắn, nơi này sáng như ban ngày. Hắn rõ ràng trông thấy, tại góc tường địa phương, có một cái hình vuông cửa hang. Tựa như lúc trước camera bên trong cái kia. Khác biệt chính là, thu hình lại bên trong động, là thông hướng thành trấn. Mà cái này nơi hẻo lánh bên trong động là thông hướng tầng tiếp theo. Màu lam hư tuyến chỉ hướng cái này động. Lâm Thần một cái tay mang theo một người, đem bọn hắn ném xuống dưới, cuối cùng chính mình nhảy xuống. Vừa xuống tới, hắn liền chú ý tới, nơi này ánh đèn là màu trắng, vô cùng sáng tỏ. Sáng ngời, có chút bình thường. Bất quá, nơi này một mực có một đạo gai nhọn thanh âm đang vang, so trên lầu càng để cho người khó chịu. Vừa mới nghe xong vài giây đồng hồ, Trương Sơn cùng Triệu Bình liền không nhịn được bắt đầu bịt lỗ tai. Trương Sơn nói rằng, Dương Thần, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Thanh âm chói tai, ma âm xuyên não, quá khó tiếp thu rồi. Trong lòng của hắn có loại xúc động, mong muốn trực tiếp đem màng nhĩ đâm xuyên, dạng này liền nghe không được thanh âm. Lâm Thần còn tốt, hắn có thể tiếp nhận những này thanh âm kỳ quái. Hắn nhìn thoáng qua màu lam hư tuyến, bắt đầu hành tẩu. Nơi này càng giống là một cái rộng lớn không người bãi đỗ xe, trên mặt đất thậm chí còn có một lớp cho bụi. Trương Sơn đi theo Lâm Thần sau lưng, càng phát ra cảm giác những âm thanh này khó chịu. Nghe được hoa mắt vắng đầu, đầu đau muốn nức. Thùng thùng, hắn còn bóp quyền đập đầu của mình mấy lần. Trương Sơn dùng sức lắc lắc đầu. Hắn theo bản năng hướng bên phải nhìn lại, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người đều cường tại nguyên chỗ, còn người run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy một chương mặt, có một tấm màu đen mặt, theo một cây trụ đằng sau ló ra, đang theo dõi hắn cười. Màu đen mặt, màu trắng răng, còn có con mắt màu trắng. Hắn thật đang cười, tại đối với mình nết miệng mỉm cười. Bất quá cái này nụ cười, thật quá làm người ta sợ hãi. Trương Sơn toàn thân run lên, quát to một tiếng, Dương Thần. Lâm Thần dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Thế nào? Trương Sơn đưa tay chỉ phía trước, nói rằng, mặt. Lâm Thần đi sang xem một cái, nơi đó một mảnh sáng tỏ, không có cái gì a. Lâm Thần nói rằng, ta không nhìn thấy. Trương Sơn tập trung nhìn vào, tấm kia quỷ dị mặt, sắp thực biến mất không thấy. Hắn lập tức nói rằng, Dương Thần, ngươi tin tưởng ta vừa mới nói đều là thật. Ta vừa mới trông thấy cây cột đằng sau, có một chương mặt. Mặt của hắn là hắc, hắn tại đối ta cười, cười đến rất quỷ dị. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Bang. Một thanh bốc lửa trường kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Phần tiêu. Lâm Thần hỏi Trương Sơn, liền phía trước đúng không? Trương Sơn gật đầu, đúng vậy, chính là phía trước. Hắn còn đưa tay vạch là cái nào một cây trụ. Bất quá Lâm Thần cũng không để ý, hắn trực tiếp một kiếm quét ngang, hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm khí, nằm ngang bổ ra ngoài. Một kiếm quét ngang trước mặt 180 độ phạm vi. Tất cả cây cột, toàn bộ bẻ gãy, mặt đất bị trải lên một tầng màu u lam liệt hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, vùng này trực tiếp bị phá hủy. Trương Sơn thấy choáng, Triệu Bình cũng thấy choáng. Studio bên trong người xem, toàn bộ đều choáng váng. Không phải, người ta nói cho ngươi cây cột đằng sau có vấn đề mà thôi. Ngươi thế nào trực tiếp liền rút kiếm đem một phiến khu vực hủy đi? Hơn nữa, ngươi cũng không nhìn thấy đối phương. Trương Sơn đã đúng, không biết rõ nói cái gì. Lâm Thần trở tay lại đến một kiếm, giống nhau một kiếm, quy mô càng lớn, quét ra đi càng xa phạm vi. Kết thúc về sau, hắn mới đem phần tiêu thu vào. Lâm Thần đối Trương Sơn nói rằng, hiện tại không thành vấn đề a. Ngươi nếu là không yên lòng, ta lại bù một kiếm. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem phần tiêu rút ra. Ta còn là lại bù một kiếm a. Với anh, tiêu phiến địa phương trực tiếp liền nổ tung. Trương Sơn cùng Triệu Bình đều nhìn tê. Lâm Thần lần này thu kiếm, nói rằng, đi thôi, tiếp tục đi. Trong lòng của hắn tin tưởng, rất nhiều hỏng bét chuyện, kỳ thật cũng có thể tránh khỏi. Tựa như bằng hữu của ngươi, mời ngươi nửa đêm đi vứt bỏ bệnh viện chơi bút tiên, ngươi nói thẳng, ta cự tuyệt. Nửa đêm nửa hôm, mấy người tại giã ngoại thám hiểm, đột nhiên có người đề nghị chia ra hành động, ngươi nói thẳng, ngươi ngu xuẩn. Ngươi biết một tòa trong nhà, có một cái tâm ngoan thủ lạn tội phạm giết người, mà ngươi chỉ có tự mình một người, cách làm chính xác là báo động. Có người vạn phần hoảng sợ nói cho ngươi, trong hồ có ăn người cá lớn, ngươi hẳn là dựng thẳng một khối to lớn vô cùng bảng hiệu, nhắc nhở du khách, trong nước có ăn người cá. Lâm Thần đối Trương Sơn cùng Triệu Bình nói rằng, còn trông thấy cái gì vật kỳ quái, liền lập tức nói với ta. Đừng che giấu. Chương 364, trực tiếp loạn giết. Chương 364, trực tiếp loạn giết. Trương Sơn cùng Triệu Bình đều nhẹ gật đầu. Bất quá đi một hồi lâu, Trương Sơn đều không tiếp tục trông thấy cái gì kỳ quái khuôn mặt tươi cười. Nói thực ra, hắn này sẽ cảm giác có chút kỳ quái. Quái liền quái tại, mình bây giờ vậy mà không sợ trông thấy quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Ngược lại là có chút mong đợi. Lúc nào còn có thể gặp lại quỷ dị khuôn mặt tươi cười đâu? Dọc theo con đường này, cái góc nào nhìn không thích hợp, hắn liền hướng cái góc nào nhìn lại. Mà Lâm Thần thì là rút ra vô phong. Và anh, đi mấy bước đường, hắn liền chém ra một kiếm, trực tiếp phá hoại bên cạnh cây cột. Cây cột bạo tạc, thanh âm rất lớn, vậy mà có thể làm dịu những cái kia thanh âm quái dị mang tới ảnh hưởng. Thậm chí, bởi vì bọn hắn hiếu kỳ, Lâm Thần lần tiếp theo sẽ phá hoại cái nào một cây trụ, tất cả lực chú ý đều tập trung ở Vô Phong cùng trên cây cột. Bọn hắn đều quên đi nghe những cái kia kỳ quái tạp âm. Tạp âm đối bọn hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Dương Thần, binh khí của ngươi đều thật là lợi hại a. Hơn nữa, ngươi vì cái gì có thể biến ra những binh khí này? Triệu Bình ở phía sau tò mò hỏi. Lâm Thần nói rằng, bởi vì đây đều là ta đồ vật. Trở thành những này kiếm chủ nhân, tự nhiên có thể tùy ý triệu hoán những này kiếm. Những này kiếm uy lực mạnh mẽ, đều là thần binh lợi khí a. Triệu Bình vẻ mặt ngưỡng mộ nói, có thể mượn cho ta nhìn một chút không? Lâm Thần nhìn hắn một cái, trực tiếp cự tuyệt, không thể. Không có việc gì cho ngươi xem cái gì. Triệu Bình cũng không phiền muộn, có thể khoảng cách gần như vậy trông thấy Lâm Thần dùng kiếm, trong lòng của hắn đã cao hứng phi thường. Dọc theo màu lam hư tuyến tiếp tục hướng phía trước. Lâm Thần đi tới lớp kín thủy tinh phía trước. Xuyên thấu qua thủy tinh, Lâm Thần nhìn thấy tình huống bên ngoài, giống như là một cái cư xá. Đối, giống như là mấy tòa nhà cao ốc vây tại một chỗ, hình thành cư xá. Kỳ quái là, những này lâu bên trong, không có người lại đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa tại cư xá phía trên, còn có to lớn trần nhà. Thật kỳ quái a. Trương Sơn cùng Triệu Bình, cùng trước màn hình người xem, đều mặt mày kinh sợ nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn tại lâu bên trong, cái này cao ốc lại hình như là tại một cái khác tòa nhà bên trong. Bịch. Lâm Thần một kiếm đem thủy tinh chém nát, sau đó một kiếm chặt hướng lên phía trên, cư xá trần nhà. Oeng. Trần nhà nổ tung. Lâm Thần nhìn thấy quen thuộc ánh đèn. Mở nhạt ánh đèn, chính là bọn hắn bên trên một tầng. Cái kia mở tối, còn có trầm thấp tạp âm một tầng. Lâm Thần quay người, nói rằng, đi thôi. Hắn cũng không kỳ quái, bởi vì ngay từ đầu đi vào tầng này, chính là từ phía trên nhảy xuống. Dọc theo màu lam hư tuyến tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Thần nhìn thấy một cái, an toàn xuất khẩu, tiêu chí 7. Trương Sơn cùng Triệu Bình trông thấy, ánh mắt đều sáng lên. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Bọn hắn lập tức chạy tới, chạy lên thang lầu, đẩy cửa ra xem xét. Ngây ngẩn cả người. Chờ Lâm Thần đi đến phía sau bọn họ, nhìn thấy mở nhạt không gian đang là tầng thứ nhất. Nói cách khác, bọn hắn theo tầng thứ nhất, đi đến một tầng hầm, sau đó lại đi trở về tầng thứ nhất. Màu lam hư tuyến muốn đi qua nơi này, không có uổng phí đi một chuyến sao? Lâm Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này tầng lầu kết cấu, hẳn là một cái U hình chữ. Nói đúng là, kiềm chế không gian phân hai bên cạnh, ở giữa dựa vào phía dưới màu trắng không gian kết nối. Mong muốn đi vào một bên khác, nhất định phải thông qua màu trắng không gian. Mà người mất tích, ngay tại cái này một bên khác. Lâm Thần không nói gì, hắn trực tiếp đi về phía trước. Cùng một bên khác khác biệt chính là, một bên khác mở nhạt không gian bên trong sạch sẽ gọn gàng, mà ở trong đó trên vách tường loạn bôi vẽ linh tinh, viết các loại bẩn thỉu lời nói, giống như tràn ngập phẫn nộ, bạo lực, còn có khủng cụ. Lâm Thần còn nhìn thấy bên trên có vết máu. Nơi này, Trương Sơn run lẩy bẩy, nói rằng ta có chút sợ. Ngay cả gan lớn Triệu Bình, hiện tại cũng không nhịn được tới gần Lâm Thần. Một cái chỗ ngoặt về sau, Lâm Thần ngừng lại. Trương Sơn đình chỉ hô hấp. Triệu Bình trừng lớn hai mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước có lớp kín vách tường, ở trên vách tường có một bức họa, vẽ là một trương mặt gấu. Tại mặt gấu phía dưới có rất nhiều chữ, nhưng rõ ràng nhất chính là một câu mau trốn. Cái này quá quen thuộc. Trương Sơn nhanh muốn khóc, lúc ấy tại camera bên trong cũng đã gặp tương tự hình tượng. Về sau quay chụp người liền chết. Cốc cốc. Sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Lâm Thần quay người đẩy ra hai người, sau đó nhìn về phía cái kia mở tối chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt bên trong đột nhiên dò ra một cái đầu gấu. Cái này một trương mặt gấu, diện mục dữ tợn. Trông thấy cái này trước mặt, Trương Sơn chân trong nháy mắt mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất. Triệu Bình thì là nhịn không được run lẩy bẩy. Sở tiêu đi ô bên trong người xem, toàn bộ đều tại phát mưa đạn, mau trốn. Chạy mau a. Kiềm chế không gian bên trong ăn người quái vật. Một khi bị hắn bắt được, chỉ có một con đường chết. Gấu đen theo chỗ ngoặt bên trong đi ra. Hắn hình thể rất gầy, nhưng là đều động tác nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hắn chạy tư thế cũng rất kỳ quái. Không giống như là một cái bốn chân động vật, càng giống là một cái tay chân trên mặt đất leo lên người. Lâm Thần nhấc lên Vô Phong kiếm, liền xuống tới. Tốc độ nhanh. Lâm Thần tốc độ càng nhanh. Đối diện chính là một cước. Cái này kinh khủng gấu đen, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Lâm Thần một cước đạp ở trên mặt. Giang giác. Có xương cốt đứt gãy âm thanh âm vang lên. Thời gian giống như trở nên chậm. Có thể trông thấy, gấu đen mặt tại Lâm Thần dưới chân chậm rãi biến hình. Cái mũi bẻ gãy, đổ sụp, sau đó là miệng bị đa văng, sắc bén răng, từng cây đứt gãy, bay tứ tung. Oeng. Gấu thân thể bị Lâm Thần một cước đạp bay. Hắn vọt tới thời điểm có bao nhanh, hướng phía sau bay thời điểm, chính là gấp ba nhanh. Lớp kín dày đặc vết tường bị đụng nát. Nhưng cái này còn không có kết thúc, bởi vì Hùng Phi đi ra tốc độ không có chậm lại quá nhiều. Oeng. Thứ hai bức tường. Oeng. Thứ ba bức tường. Oeng. Thứ tư bức tường. Liên tiếp đụng thủng tám bức tường mít, gấu mới ngừng lại được. Mà hắn dừng lại phương thức là đụng đầu vào một cây trụ bên trên, thân thể đều hóa vào. Trương Sơn cùng Triệu Bình trợn tròn mắt. Không phải để bọn hắn cảm thấy khủng cụ quái vật bị một cước đạp bay, thật hay giả? Bọn hắn cảm giác Lâm Thần cùng bọn hắn sống ở thế giới khác nhau bên trong. Mặc dù biết Lâm Thần rất mạnh, nhưng là nghĩ không ra sẽ có mạnh như vậy, quá bất hợp lý. Sở Tiêu đi ô người xem cũng một mực tại kinh hô. Dương Thần chơi quả nhiên là phá giải bản, cái này mẹ nó quá mạnh, một cước này đoán chừng có thể đem ta đá thành thịt nát. Làm tất cả mọi người tại chấn kinh thời điểm, Lâm Thần cầm trong tay Vô Phong cách hơn 20 mét, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí tung hành, hướng thẳng đến kinh khủng Hắc Hùng Phi đi. Gấu đen vừa mới mở to mắt, liền bị kiếm khí bạo tạc che mất ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên. Bên trong ngẫu nhiên có máu đen vẩy ra đi ra, cũng sẽ có vỡ vụn khối thịt bay ra ngoài. Khán giả run lẩy bẩy. cái này nếu là đánh trên người mình, tuyệt đối liền sám đều không thừa. Khói lửa còn không có tản ra, Lâm Thần liền nghe tới hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Tốt, quái vật chết. Lâm Thần xoay người rời đi, tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm người mất tích. Trông thấy Lâm Thần rời đi, Trương Sơn cùng Triệu Bình đều từ dưới đất bò dậy, mở ra run rẩy chân, bước nhanh đuổi theo. Không có quái vật, cái này tìm người liền giản tiện nhiều lắm. Lâm Thần rất nhanh liền tại trong một cái góc, trông thấy một bộ tàn phá thi thể, chính là mất tích người. Không ngoài sở liệu, hắn chết, hơn nữa chết không toàn thây, chết rất thảm. Lâm Thần đối Triệu Bình cùng Trương Sơn nói rằng, thu thập một chút, chuẩn bị dẫn đi à. Chương 365, thông quan quá nhanh, vô địch thật tịch mịch a. Chương 365, thông quan quá nhanh, vô địch thật tịch mịch a. Trương Sơn cùng Triệu Bình cởi quần áo ra, đem thi thể trên đất đều nhặt lên. Trong quá trình này, bọn hắn nhiều lần đều kém chút phun ra. Chờ đem thi thể thu thập xong, bọn hắn hỏi Lâm Thần, chúng ta làm như thế nào rời đi? Cái này quái dị không gian, tại ngàn mét trong cao không, muốn rời khỏi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lâm Thần nói rằng, đi theo ta. Làm tìm tới thi thể thời điểm, hệ thống liền lên tiếng. Nhiệm vụ trước mặt, phá hủy kiềm chế không gian. Trải qua một phen tìm kiếm, chúng ta thành công tìm tới người mất tích, nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta tới đã quá muộn. Vì phòng ngừa về sau lại xuất hiện tình huống tương tự, chúng ta nhất định phải rời đi trước, đem kiềm chế không gian phá hủy. Phá hủy loại địa phương này, Thiên Nộ kiếm là lựa chọn tốt nhất. Hệ thống rất chi kỷ, không chỉ có chỉ dẫn Lâm Thần rời đi, còn nói cho Lâm Thần, dùng vũ khí gì lại càng dễ phá hủy cái không gian này. Lâm Thần lập tức dọc theo màu lam hư tuyến đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái hình tròn trước cửa hang. Lâm Thần hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, là một cái cống thoát nước. Hiển nhiên, chỉ cần nhảy vào trong cái hang này, liền có thể trở lại tiểu trấn bên trên trong cống thoát nước. Lâm Thần nói rằng, các ngươi đi vào trước. Trương Sơn cùng Triệu Bình sững sờ, vội vàng nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, Dương Thần, ngươi muốn làm gì? Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian đi vào. Lâm Thần trực tiếp nhấc chân, một người một cước, toàn bộ đạp vào động bên trong. Không sai, sau đó xoay người, rút ra Thiên Nộ kiếm. Trương Sơn cùng Triệu Bình ngã vào trong đường cống ngầm, lập tức liền ngửi thấy muốn mạng mùi thối. Đi mau. Trương Sơn kêu lên, không phải muốn bị hun chết ở chỗ này. Bọn hắn rất nhanh liền theo trong đường cống ngầm bỏ lên đi ra. Nhìn thoáng qua đằng sau, không nhìn thấy Lâm Thần. Dương Thần đâu? Hắn thế nào chỉ làm cho hai chúng ta xuống tới? Hắn sẽ không phải còn giữ lại ở phía trên a? Đang kỳ quái thời điểm, một tia sáng lung lay bọn hắn một chút. Quang mang này từ trên trời phóng tới, bọn hắn gấp vội ngẩng đầu, sau đó ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy một đạo to lớn tia chớp màu trắng đạo thiểm điện kia bổ ở giữa không trung, sau đó giữa không trung liền nổ tung, to lớn khu kiến trúc trên không trung tại chỗ, sau đó tại thiểm điện bên trong phá thành mảnh nhỏ, ánh lửa ngút trời. Qua tốt vài giây đồng hồ ầm ầm, bạo tạc tiếng vang mới truyền tới. Thanh âm này to lớn, bốn phía nhà thủy tinh đều đang chấn động. Trương Sơn cùng Triệu Bình càng là nhịn không được lui về sau một bước, đây là cái gì? Làm sao lại đột nhiên có khủng bố như vậy thiểm điện? Sở Tiêu đi ở bên trong người xem cũng là vẻ mặt chấn kinh. Ta siêu, Dương Thần còn ở bên trong, hắn không có sao chứ? Hỏng, Dương Thần sẽ không ở bên trong gặp phải cái gì trung cực bột đi. Xảy ra vấn đề lớn, hy vọng Dương Thần không có việc gì. Trương Sơn cùng Triệu Bình vô cùng khẩn trương nhìn xem giữa không trung bạo tạc, to lớn khu kiến trúc tại sụp đổ. Dương Thần đâu? Trương Sơn mặt mũi trắng bệnh. Chẳng lẽ Dương Thần biết phía sau có bạo tạc, cho nên để chúng ta đi trước? Hắn cố ý lưu lại, cho chúng ta lót đằng sau. Cái kia cửa hang kết nối lấy cái này thành trấn, cái này bạo tạc quy mô, một khi uy lực nổ tung thông qua cửa hang đi vào thành trấn bên trong, đủ để đem toàn bộ thành trấn hủy diệt. Dương Thần vì bảo hộ thành trấn, cố ý lưu lại. Nghĩ tới đây, phanh, Trương Sơn hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Cái này có thể hủy đi toàn bộ thành trấn bạo tạc, tuyệt đối sẽ đem Lâm Thần nổ chết. Trương Sơn khóc, khóc ròng ròng. Dương Thần vì chúng ta, vậy mà cam nguyện hy sinh chính mình. Hắn thật ôn nhu, ta khóc chết. Phanh, Triệu Bình cũng chậm rãi quỳ trên mặt đất. Hắn thật chặt siết quả đấm. Đều tại chúng ta quá yếu, không thể giúp Dương Thần. Hắn thực lực cường đại, nhưng là trên bờ vai gánh quá nặng đi, chúng ta căn bản không có biện pháp giúp hắn chia sẻ. Nghe được lời của hai người, Sở Tiêu đi ở bên trong người xem, toàn bộ hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra, Dương Thần là vì bảo vệ bọn hắn, vì bảo hộ cái này thành trấn, mới cố ý giữ lại ở phía trên sao. Không ba. Dương Thần, ta Dương Thần. Ta không tin, Dương Thần khẳng định không có chuyện, hắn thiện lương như vậy, hắn vĩ đại như vậy, làm sao lại có việc? Đại đế đưa lưng về phía chúng sinh, là bởi vì phía trước đều là cường địch, phía sau mới là tỉnh thổ, Dương Thần không có xuống tới, là bởi vì hắn muốn bảo hộ nơi này. Ta thật khóc chết. Bọn hắn đều coi là Lâm Thần là vì lót đằng sau, vì bảo hộ thành trấn, mới cố ý giữ lại ở phía trên. Nhưng trên thực tế, Lâm Thần chỉ là muốn phá hoại rơi kiềm chế không gian mà thôi. Bởi vì phá hoại kiềm chế không gian, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Lâm Thần theo trong đường cống ngầm nhảy lên, trước tiên liền nghe tới Trương Sơn cùng Triệu Bình tiếng khóc. Lần theo tiếng khóc, nhìn về phía hai người. Hai người kia đều quỳ trên mặt đất gào khóc. Lâm Thần đến gần một chút, liền nghe tới hai người một bên nghẹn ngào, vừa nói: "Dương Thần, ta về sau trở nên mạnh mẽ, cũng phải trở thành giống như ngươi người. Ngươi không có chết, ngươi vĩnh viễn sống ở trong lòng của chúng ta. Ngươi mặc dù rời đi, nhưng từ đây về sau, chúng ta đều là ngươi." Lâm Thần, ba. Hai người kia, quỳ ở chỗ này nói cái gì nói nhảm đâu? Sẽ không phải là vừa mới có sóng xung kích tai họa tới bọn hắn, đem bọn hắn đầu góc đều chấn hỏng đi. Lâm Thần nói rằng: "Các ngươi bình thường điểm." Chợt nghe Lâm Thần lời nói, Trương Sơn cùng Triệu Bình đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vội vàng quay đầu, nhìn thấy đứng ở phía sau Lâm Thần. Dương Thần. Bọn hắn kinh hô. Sở Tiêu đi ô bên trong người xem cũng hô to, Dương Thần không chết. Trương Sơn dùng cả tay chân, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hô, Dừng Thần, ngươi không có chuyện gì sao? Lâm Thần cảm giác có chút không hiểu đấu, ta có thể có chuyện gì? Triệu Bình ngẩng đầu nhìn một cái trên trời, nơi đó bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nói, Trương Sơn cùng Triệu Bình vừa khóc, lần này là vui đến phát khóc. Lâm Thần vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hai người kia đại lao ra, khóc sướt mướt. Lâm Thần nói rằng, cầm thi thể, đi tìm bằng hữu của hắn. Chỉ cần đem thi thể giao còn cho bọn hắn, cái này một cái kinh khủng trò chơi, cũng coi như hoàn thành. Mặc dù là thi thể, nhưng bọn hắn xác thực tìm tới người mất tích. Lâm Thần đi tại phía trước dẫn đường, rất nhanh đã tìm được mấy cái hoảng giống là trên lò lửa con kiến thanh niên đem bao lấy thi thể quần áo vứt trên mặt đất. Lâm Thần nói rằng, bằng hữu của các ngươi, chúng ta tìm trở về. Mấy cái thanh niên sững sờ, không dám tin tiến lên, đưa tay vén quần áo lên một góc, trông thấy những thi thể này thời điểm, toàn thân rung động. Cũng là lúc này, kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên. Chúc mừng các vị người chơi, thành công thông quan mất tích bằng hữu trò chơi. Một phút sau, tất cả người chơi đều sắp rời đi trò chơi. Nghe được kinh khủng trò chơi thanh âm, Trương Sơn cùng Triệu Bình đầu tiên là ngẩn người, sau đó vẻ mặt kích động. Chúng ta thành công, chúng ta thật thông quan cái trò chơi này. Mấy năm trôi qua, đều không có người thông quan trò chơi, hiện tại, bọn hắn vậy mà thành công thông quan. Hơn nữa, thông quan tốc độ kinh khủng, không đến nửa ngày liền thông quan. Nhanh, quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Thần, kích động hô, Dương Thần, ngươi sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh. Mấy năm đều không ai có thể thông quan kinh khủng trò chơi, liền cái này a. Có thể hay không lại khó một chút. Thông quan tốc độ quá nhanh, thật tịch mịch đã chương 366. Gia chiêu không có chút nào quy củ, ngươi thế nào cản, ngươi ngăn không được. Chương 366, gia chiêu không có chút nào quy củ, ngươi thế nào cản, ngươi ngăn không được. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngay trước mấy cái thanh niên mặt, Lâm Thần hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy. Thanh này mấy cái thanh niên cho giật nảy mình. Thật tiên. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống, hướng Lâm Thần rời đi địa phương triều bái. Studio bên trong người xem cũng đều đang hoan hô. Không thể tin được, Dương Thần dùng nửa ngày, thông người khác mấy năm đều không cách nào đả thông trò chơi. Nếu như không phải gặp phải Dương Thần ra tay, ai biết người mất tích có bằng hữu, còn có một cái rơi tại trong đùi của camera đâu. Quá cảm tạ Dương Thần, về sau nếu là gặp cái trò chơi này, cũng không cần sợ hãi. Khi mọi người đều tại cảm tạ Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần đã đi tới lĩnh thưởng không gian bên trong. Ngay tại cho điểm. Lần này, kinh khủng trò chơi vậy mà không có kẹp lại. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới người mất tích, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại quái gấu, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, phá hủy kiềm chế không gian, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, đồng đội toàn bộ sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 100%. Ngay tại thống kê tính gộp lại ban thưởng tăng thêm. Tính gộp lại tăng thêm 1200%. Đánh giá SSS, siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 1200 không long tệ, 1200 điểm kinh nghiệm số, cao cấp trị liệu dược thủy năm bình. Chúc mừng người chơi trở thành cái thứ nhất thông quan mất tích bằng hữu trò chơi, cũng lại đạt được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh? Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức vang lên. Chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn là cái thứ nhất thông quan mất tích bằng hữu trò chơi, đồng thời lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Bởi vì nên trò chơi, dài đến 3 năm không có người thông quan, cho nên cơ sở điểm kinh nghiệm số gia tăng 3000 điểm. Hiện tại chúc mừng người chơi thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 7000-3000 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy ba bình. Hy vọng các vị người chơi tiếp tục cố gắng. Sau đó kinh khủng trò chơi liền không có âm thanh. Người của toàn thế giới đều vô cùng hâm mộ. 10000 kinh nghiệm, cứ như vậy tới tay. Người này thật lợi hại à, nhiều lần đều là siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá, hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ liền không ai có thể đủ làm khó hắn trò chơi sao? Toàn thế giới đều đang nghị luận Lâm Thần. Mà bây giờ, Lâm Thần vẫn còn tiếp tục lĩnh thưởng. Người chơi tính gộp lại ban thưởng. 1200 không long tệ, 11200 điểm kinh nghiệm số, cao cấp trị liệu dược thủy 5 bình, siêu cấp trị liệu dược thủy 3 bình. Cái này còn không phải cuối cùng. Chờ hệ thống phát động ban thưởng tăng thêm về sau. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 24000 long tệ, 22400 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 10 bình. Lâm Thần nhìn thoáng qua ban thưởng, không có cái gì đặc thù ban thưởng, nhưng là kinh nghiệm không ít. Chọn vẹn 20000. Nhìn thoáng qua trong tay mình kinh nghiệm 46000, cũng không ít. Có thể cho kiếm khởi phong lam thăng cấp. Lâm Thần quả quyết cho kiếm khởi phong lam tiến hành thăng cấp. Đem kiếm khởi phong lam tăng lên tới trung cấp, đem tiêu hao 3000 điểm kinh nghiệm số, phải chăng xác định. Mới thăng một cấp, liền phải 3000 kinh nghiệm, thật sự là đốt tiền nhà giàu. Lâm Thần nói rằng, xác định. Đốt. Thăng cấp thành công. Kiếm khởi phong lam đã để thăng làm trung cấp. Theo kiếm khởi phong lam đẳng cấp tăng lên, Lâm Thần thân thể rung động, cảm giác trong đầu hiện lên vô số kiếm chiêu. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn cảm giác chính mình giống như tu luyện những này kiếm pháp trăm ngàn năm. Hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ sâu hơn. Mỗi một chiêu đều hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều không có kẽ hở. Lâm Thần nhìn một chút, trung cấp tăng lên tới cao cấp cần có kinh nghiệm 6000. Cần 6000 điểm. Đắt kinh khủng. Bất quá bây giờ kinh nghiệm coi như đầy đủ, tiếp tục thăng cấp. Kiếm khởi phong lam đạt đến cao cấp, mà cấp tiếp theo kinh nghiệm là 10000 điểm. Thăng được lên, nên dùng thời điểm không cần, liền mất đi ý nghĩa. Quả quyết thăng cấp. Điểm kinh nghiệm số 10000. Một cái chớp mắt, chính mình chỉ còn lại 27000 điểm kinh nghiệm. Lại nhìn một chút thăng đến đại sư cần có kinh nghiệm 2000 không. Lâm Thần lẩm bẩm, vẫn được, có thể tiếp tục thăng cấp. Theo trên tay mình kinh nghiệm phi tốc giảm bớt, kiếm khởi phong lam đạt đến tông sư cấp. Khoảng cách mắt cấp chỉ kém cuối cùng 2 bước. Thăng lên phản pháp quy chân, cần bao nhiêu kinh nghiệm? Xem xét 6000 không. Hơi nhiều, nhưng cũng không tính khó. 60000, đối với người khác mà nói, có lẽ rất nhiều, nhưng là đối Lâm Thần mà nói, còn tính là thiếu. Bởi vì những kinh nghiệm này, chỉ cần lại thông quan 3 lần trò chơi, liền có thể đã kiếm được. Nếu là gặp phải khó khăn cấp, thậm chí địa ngục cấp trò chơi, 2 lần là đủ rồi, huống chi trong tay của mình, bây giờ còn có 7000 kinh nghiệm. Kiếm khởi phong lam đã đạt đến tông sư cấp, Lâm Thần nhìn thoáng qua kiếm pháp biến hóa. Kiếm 1, huyền. Kiếm 2, tuyệt. Kiếm 3, không. Kiếm 4, phá. Kiếm 5, hư. Kiếm 6, thật. Kiếm 7, bay. Kiếm 8, diệt. Một cái chữ kiếm chiêu, khoảng chừng 8 chiêu. Những kiếm chiêu này cũng khác nhau, có chuyên chú dùng kiếm khí tiến công, có nhanh như thiểm điện, cũng có đem kiếm khí ngưng tụ tại trên trường kiếm. Mặc dù phương pháp sử dụng khác biệt, nhưng là uy lực đều phi thường cường đại. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, Lâm Thần kinh ngạc nói, cái này 8 chiêu, vậy mà có thể lẫn nhau tổ hợp, hình thành mới kiếm chiêu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, cái này 8 chiêu có thể diễn sinh ra vô số chiêu thức, có thể dùng ra đơn nhất hư, cũng có thể dùng ra đơn nhất thật, hoặc là cả hai hợp nhất, biến thành hư chân, lại hoặc là lại tiếp tục cùng cái khác chiêu thức dung hợp, biến thành hư tuyệt thật huyền, hoặc là phá không bay diện. Toàn bộ chiêu thức đều là không cố định, thiên biến vạn hóa, địch thủ căn bản là không có cách suy đoán, ngươi chiêu tiếp theo sẽ là cái gì? Chiêu tiếp theo là nhanh như thiểm điện cận thân công kích, vẫn là kiếm khí công kích từ xa, lại hoặc là thế đại lực trầm, không cách nào ngăn cản ngang nhiên một kích. Coi như dự đoán ra một chiêu, đối thủ cũng khó có thể dự đoán ra chiêu tiếp theo. Tổ hợp ngàn vạn, không cách nào dự đoán, cũng liền không cách nào ngăn cản. Đây vẫn chỉ là phía trước 8 chiêu mà thôi. Hệ thống cũng nhịn không được ra đến nói chuyện. Cái này 8 chiêu, đã đến thiên hạ đệ nhất. Chớ đừng nói chi là phía sau kiếm chiêu, uy lực càng thêm cường đại, cũng càng thêm huyền diệu. Mỗi một chiêu đều có thể phá vỡ thế giới. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Càng thêm chờ mong phía sau kiếm chiêu. Hiện tại kiếm khởi phong lam vẫn chỉ là tông sư cấp mà thôi, còn chưa mát cấp đâu. Lâm Thần thu tất cả ban thưởng, hóa thành một đạo bạch quang, rời đi lĩnh thưởng không gian. Xoát. Lâm Thần về tới trong biệt thự. Ngâm bát mì, hắn bật máy tính lên, tiến trong diễn đàn nhìn xem gần nhất tình huống. Kết quả, phía trên tất cả đều là đang thảo luận chính mình. Một chút tin tức có giá trị đều không có. Lâm Thần nhốt diễn đàn, màn hình dưới góc phải đột nhiên xuất hiện một cái pop-up. Trên đó viết, tin tức tốt. Liên tại ngày mai, Vô Niệm đại sư xuất quan, bằng lòng là người hữu duyên xem tướng hiểu quẻ. Vô Niệm đại sư. Lâm Thần nói thầm một chút, có chút quen hay. Qua một hồi lâu, hắn nghĩ tới đây không phải là Thương Khung thị bên ngoài, Hóa Long Sơn bên trên, Thanh Phong tự Vô Niệm đại sư sao? Chương 367. Nam nhân này, cường đại đến Phật tổ đều sợ. Chương 367, nam nhân này, cường đại đến Phật tổ đều sợ. Nói lên Thanh Phong tự, Lâm Thần cũng đi qua mấy lần. Khi đó, kinh khủng trò chơi đã xuất hiện rất lâu. Nhưng một mực không có tìm bên trên Lâm Thần, về sau nghe nói Vô Niệm đại sư xem bói đặc biệt lợi hại. Cho nên Lâm Thần liền chạy tới Thanh Phong tự bên trong, định tìm Vô Niệm đại sư đoán một quẻ, nhìn chính mình lúc nào thời điểm khả năng bị khủng bố trò chơi tuyển chọn. Không đi qua hai lần, đều không có gặp phải Vô Niệm đại sư. Không nghĩ tới, chính mình cũng thông quan mấy cái trò chơi, Vô Niệm đại sư mới xuất quan. Thật sự là gửi. Hắn hiện tại đối Thanh Phong tự cảm giác, chính là trà uống rất ngon. Thanh Phong tự lá trà đều là chính mình loại, sau đó chính mình xào, còn miễn phí đưa cho du khách giải khát, Lâm Thần uống qua hai chén, vô cùng trong veo mỹ vị. Ngày mai đi xem một chút. Hiện tại Vô Niệm đại sư xuất quan, lần này đi tìm hắn, nhất định có thể nhường hắn hỗ trợ hiểu quẻ đi. Muốn tính là gì? Coi như lúc nào thời điểm có thể tập hợp đủ tạo hóa kinh, hoặc là lúc nào thời điểm đem tất cả nguyên tố công pháp đều tập hợp đủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thần ăn bữa sáng, khóa chặt cửa sổ, kiểm tra phòng bếp sau khi an toàn, thì rời đi biệt thự. Têu một chiếc xe, thẳng đến Hóa Long Sơn. Lái xe nghe xong Lâm Thần muốn đi Hóa Long Sơn, kinh ngạc nói, ngươi cũng là đi tìm Vô Niệm đại sư sao? Là. Lâm Thần nói rằng, Vô Niệm đại sư là Thương Khung thị một cái truyền kỳ. Hoặc là nói, hắn là làm cái tỉnh truyền kỳ. Hắn Phật đạo song tu, hiểu ra quẻ tượng đều toàn bộ chuẩn xác, tinh chuẩn đáng sợ. Vô Niệm đại sư còn từng nói, hắn gặp qua Phật tổ. Cũng có người nói, gặp qua Vô Niệm đại sư niệm kinh lúc, trên thân phát sáng hình tượng. Vậy ngươi có thể nhanh hơn một điểm. Lái xe sư phó nói rằng, ta vừa mới cũng chở mấy xe người, đều là đi Hóa Long Sơn. Lâm Thần nói rằng, mới 8 điểm, liền nhiều người như vậy. Đúng vậy a. Lái xe nói rằng, dù sao cũng là Vô Niệm đại sư à, đã từng có phú hào bằng lòng ra ngàn vạn long tệ, chỉ vì nhường Vô Niệm đại sư hỗ trợ đoán một quẻ, nhưng đều thất bại. Hiện tại Vô Niệm đại sư không lấy tiền, miễn phí xem bói, ai không muốn đi? Đừng nhìn có một ngày dài như vậy, nhưng mỗi một quẻ đều muốn hao phí mười mấy phút, thậm chí là nửa giờ. Một ngày cũng liền nhiều nhất tính cả mười mấy, 20 mấy quẻ. Xe rất nhanh liền tại Hóa Long Sơn chân núi dừng lại. Lâm Thần trả tiền, đi xuống xe, liếc mặt một cái liền nhìn thấy đứng ở chân núi cầu thang bên cạnh bảng thông báo bên trên đây là giới thiệu Hóa Long Sơn biển quảng cáo. Hóa Long Sơn danh tự, nơi phát ra một cái truyền thuyết. Truyền thuyết Hóa Long Sơn bên trên có giao long còn tại trên ngọn núi này độ kiếp, cho nên núi này được gọi là Hóa Long Sơn đi lên hơn 30 mét. Lâm Thần đi tới một cái cự đại trên bình đài đây là Hóa Long Sơn bên trên nhất nhẹ nhàng địa phương một trong. Cũng là du khách nhiều nhất địa phương đến một lần, địa thế nơi này không cao, dễ dàng đi tới. Thứ hai, nơi này có một cái lớn hồ nước lớn, cái hồ này được gọi là Tây Hồ, giống nhau có một cái truyền thuyết cố sự. Nghe nói tại 1000 năm trước, một trận mưa lớn, nhường một người đàn ông, một nữ nhân, tại Tây Hồ trên cầu gặp nhau. Hai người dần dần sinh tình tố. Nhưng nam nhân chỉ là một cái phàm nhân, mà nữ nhân kia lại là xà yêu. Nhân yêu có khác, cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau. Về sau nam nhân xuất gia, ở trên núi thành lập Thanh Phong tự. Nữ nhân thì là tiêu thất tại Tây Hồ bên trên, lưu lại một tờ phá rủ. Bởi vì cái này cố sự, rất nhiều tình lữ đều ưa thích đi vào Tây Hồ du ngoạn. Còn có truyền thuyết, chân tâm yêu nhau tình lữ, chống đỡ cùng một thanh rủ, tại Tây Hồ trên cầu đi qua về sau, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tách rời. Lâm Thần đi tới đây thời điểm, xác thực trông thấy có mấy đôi tình nhân đang miễn cưỡng khen tại trên cầu đi qua. Lâm Thần một thân một mình theo trên cầu lúc đi qua, cùng bọn hắn so sánh, liền lộ ra không hợp nhau. Vô cùng kỳ quái đi qua Tây Hồ, cũng coi như chân chính tiến vào Hóa Long Sơn. Trên đường núi du khách không nhiều, nhưng cũng đều top 5 top 3 thành hàng. Lâm Thần loại này một thân một mình, thật không có. Liền chính hắn một cái. Trèo lên trên mấy trăm mét, có thể nhìn thấy người càng ít. Bởi vì vẫn là buổi sáng, cho nên giữa sườn núi có một lớp bụi mịt mờ sương mù. Nhất là tại Nhất Tuyến Thiên vị trí, sương mù càng nặng. Nhất Tuyến Thiên là Hóa Long Sơn giữa sườn núi một đạo khe nước, đạo này khe nước có hơn 30 mét rộng, hơn 200 mét sâu, truyền thuyết cái này là lúc trước giao long khi độ kiếp, bị thiểm điện bổ trúng địa phương. Một đạo độ kiếp thiểm điện, kém chút đem Hóa Long Sơn chém thành hai khúc. Tại Nhất Tuyến Thiên bên trên, có một tòa cầu, đây là một tòa thủy tinh cầu, đi ở phía trên, có thể rõ ràng trông thấy hẻm núi dưới đáy đồ vật, vô cùng mạo hiểm. Hiện tại sương mù bao phủ thủy tinh cầu, để trong này lộ ra càng thêm kích thích. Lâm Thần đi đến cầu, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá đi đến một nửa thời điểm, cước bộ của hắn chậm lại, bởi vì hắn nhìn thấy một nữ nhân. Nữ nhân này mặc rất kỳ quái, không phải hiện đại phục sức, giống như là trên tivi những cái kia cổ nhân mặc áo bảo. Tóc của nàng vẫn là màu trắng, phía trên có xinh đẹp châm gài tóc. Dung mạo của nàng không tính là khuynh thành tuyệt thế, nhưng cũng không phải rất kém cỏi, thuộc về xinh đẹp trình độ. Tăng thêm cái này một bộ quần áo cách tân mặc, nàng khí chất xuất chúng, dường như vào hồng trần tiên tử. Nàng đi rất chậm, Lâm Thần rất nhanh liền theo bên người nàng đi tới, ánh mắt không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà khi Lâm Thần theo nữ bên người thân lúc đi qua, nữ nhân ngẩng đầu, nhìn Lâm Thần bóng lưng một cái. Cái nhìn này, nhường nàng dừng bước, khép mắt lại. Nàng thầm nói, thật mạnh nhân loại. Nàng tại Hóa Long Sơn bên trên sinh sống hơn 1000 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy nhân loại. Cường đại đến, quả thực liền không giống như là một người. Lâm Thần đi vào Thanh Phong tự, nơi này đã có không ít người tại dân hương. Tại cửa ra vào, có hòa thượng cho Lâm Thần đưa một bát nước trà. "Tiên sinh, mời dùng trà." Lâm Thần tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, uống một hơi cạn sạch. Nhiều năm không uống Thanh Phong tự nước trà, vẫn là như vậy dễ uống. Trà bắt trà, Lâm Thần nhanh chân đi tiến chùa trong miếu. Lâm Thần tự chuẩn bị hương hỏa, bởi vì nơi này hương hỏa thật siêu cấp quý. 5 khối tiền một nén nhang ngươi dám tin tưởng? 10 đồng tiền hai chi ngọn nến. Quả thực chính là cướp bóc. Lâm Thần đi điểm hương, kết quả hắn phát hiện, chính mình hương vậy mà không cách nào nhóm lửa. Nhóm không cháy. Là hương vấn đề sao? Lâm Thần cầm hệ thống nhìn lướt qua, hương không có vấn đề. Tốn hao món tiền khổng lồ, Lâm Thần nhịn đau tại chùa miếu bên ngoài mua một nén nhang, sau đó nếm thử nhóm lửa, kết quả vẫn là nhóm không cháy. Hàng giả. Lâm Thần lập tức cầm hương đi tìm bán hương hòa thượng. Ngươi cái này hương có vấn đề a, nhóm không cháy. Hòa thượng vẻ mặt kỳ quái, nói rằng, không thể nào a. Lâm Thần ở ngay trước mặt hắn điểm, thật nhóm không cháy. Cái bật lửa đều muốn bị hòa tan, liền một sợi khói đều không có. Chuyện gì xảy ra? Hòa thượng cảm thấy kỳ quái, đưa tay cầm qua hương, chính hắn một chút, kết quả hương lập tức liền lấy. Không có vấn đề. Hòa thượng đối Lâm Thần nói rằng, ngươi nhìn, đốt lên rồi. Lâm Thần tiếp nhận bị nhen lửa hương, cảm thấy rất kỳ quái, cái này hương đối với mình có ý kiến đúng không? Nhưng đã đốt lên, liền mặc kệ, hắn đi vào chỗ miếu, trực tiếp chen vào. Không sai, sau đó xoay người đi lĩnh quả tượng. Hắn không có trông thấy, làm Lâm Thần lúc xoay người, vừa mới chen vào hương, trong nháy mắt dập tắt. Bởi vì Phật tổ cũng không dám chịu hắn hương hỏa. Đi vào rút thăm địa phương, người khác đều là đang nhắm mắt giao ống thẻ, Lâm Thần ngược lại tốt, tiện tay rút một cây. Liền đi đến tìm Vô Niệm đại sư. Chương 368. Đã hiểu, cái này đi tìm toàn bộ thương khung thành phố người lấy tiền. Chương 368. Đã hiểu, cái này đi tìm toàn bộ thương khung thành phố người lấy tiền. Vô Niệm đại sư đoán xâm địa phương, tại trong một cái phòng. Hiện tại cửa ra vào đóng chặt, trước cửa lớn cai long. Lâm Thần nhìn thoáng qua người đang xếp hàng, lại có 7 người. Thật đúng là thật nhiều. Hắn đi vào cuối cùng, lặng lặng chờ đợi. Bất quá sau một lát, cửa phòng liền mở ra, một cái tuổi trẻ nữ hài từ trong phòng đi ra. Người không thể đi vào. Nàng ngăn cản vừa mới chuẩn bị đi vào người, nói rằng, Vô Niệm đại sư đang tìm người. Người này còn không tin, kết quả mới vừa đi vào, liền để Vô Niệm đại sư chạy ra. Vô Niệm đại sư nói rằng, kế tiếp mới là ngươi. Nữ hài đi đến đội ngũ cuối cùng, đối Lâm Thần nói rằng, tiên sinh, Vô Niệm đại sư tìm ngươi. Tìm ta? Lâm Thần cảm thấy có chút không hiểu đấu, chính mình vừa tới, tại sao lại bị tìm tới cửa? Nhưng hắn vẫn là đi vào. Vô Niệm đại sư nhìn xem Lâm Thần, mỉm cười nói, Lâm thí chủ, hoặc là nói, thiên hạ đệ nhất, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Thần ngồi vào hắn đối diện, đem ký ném tới trên mặt bàn, nói rằng, ngươi như thế có bản lĩnh, ta trước đó tìm ngươi 3 lần, ngươi vậy mà đều không tại. Vô Niệm đại sư cầm qua tham chúc, đồng thời cười nói, tạo hóa trêu ngươi. Hắn nhìn về phía tham chúc. Một cái. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Lâm Thần gặp hắn thần sắc có chút quái dị, liền hỏi, hạ hạ ký. Không phải. Vô Niệm đại sư hít sâu một hơi, cuối cùng đem tham chúc buông xuống. Ta không đủ đạo hạnh, nhìn không thấy Lâm thí chủ tương lai. Không nhìn thấy tương lai. Lâm Thần cũng không thèm để ý, hắn nói rằng, vậy ta đây mấy lần đến, đều là tới uống trà. Vô Niệm đại sư cho Lâm Thần rót một chén trà. Cũng không hẳn vậy. Vô Niệm đại sư nhìn xem Lâm Thần, hỏi, Lâm thí chủ, ngươi biết ta tại sao phải tìm ngươi đi vào sao? Lâm Thần không có trả lời. Hắn đầu tiên là dùng hệ thống quét mắt nhìn hắn một cái xưng hô, Vô Niệm đại sư. thể chất 30, lực lượng 19, tốc độ 5, tinh thần 167. Tin tức: một vị cao nhân đắc đạo, từng trong mộng gặp qua Phật tổ, từng chiếm được Phật tổ chỉ dẫn, từng có lấy chấn thủ thương khung thị địa mạch sứ mệnh. Số liệu đồng dạng, nhưng là tin tức rất bạo tạc. Thật gặp qua Phật tổ, thật sự có Phật tổ. Hơn nữa, thương khung thị địa mạch là tình huống như thế nào? Lâm Thần nói rằng, ngươi nói thẳng, tìm ta làm gì? Lúc đầu hắn là muốn tìm Vô Niệm đại sư xem bói, nhưng là hiện tại xem ra, Vô Niệm đại sư không có biện pháp giúp tự mình tính quẻ. Ngược lại là Vô Niệm đại sư có chuyện nhờ cùng mình. Vô Niệm đại sư nói rằng, Lâm thí chủ, ngươi biết địa mạch sao? Lâm Thần nói rằng, nói tỉ mỉ. Vô Niệm đại sư giải thích, tựa như nhân thể kinh mạch, đại địa là bản cổ thân thể biến thành, cho nên cũng có kinh mạch của mình, chỉ là được xưng là địa mạch. Nhân thể kinh mạch không thông suốt, liền sẽ sinh bệnh, toàn thân khó chịu. Địa mạch xảy ra vấn đề thì sẽ khiến đại địa thay biến. Lâm Thần nhìn xem Vô Niệm đại sư, lại nghĩ tới vừa mới trong tin tức nhìn thấy nội dung. Chấn thủ địa mạch. Chẳng lẽ hiện tại thương khung thị địa mạch xuất hiện vấn đề? Lâm Thần hỏi, ngươi nói là thương khung thị địa mạch có vấn đề? Vô Niệm đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Địa mạch bình tĩnh 1000 năm, nhưng là gần nhất mơ hồ có muốn khuynh hướng hư hỏng. Địa mạch phía dưới còn có một cái cự đại đập chứa nước, một khi địa mạch sụp đổ, thương khung thị làm tòa thành thị đều sẽ sụp đổ. Về sau nước ngầm dâng lên sẽ bao phủ nơi này. Nơi này đem lại biến thành một cái cự đại đầm lầy, cũng không tiếp tục thích hợp ở lại. Vấn đề này còn thật nghiêm trọng. Lâm Thần hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể ổn định địa mạch? Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì trong trò chơi buốt, mà là thiên địa tạo vật, muốn ổn định những vật này tuyệt đối xem như nghịch thiên mà đi, độ khó vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Đương nhiên có thể dùng thiên băng, những này trời đất sụp đổ phiền toái đối thiên băng kiếm mà nói đều là chuyện nhỏ. Vô Niệm đại sư lắc đầu nói rằng, cũng không phải là nói Lâm thí chủ có thể giải quyết vấn đề này, ta ý nghĩ là nhường Lâm thí chủ hỗ trợ tìm một người. Tìm ai? Lâm Thần hỏi, chẳng lẽ có người có thể ổn định địa mạch? Vô Niệm đại sư đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sắc thực có tồn tại có thể ổn định địa mạch, nhưng nàng cũng không phải là người. Dừng một chút, hắn hỏi Lâm Thần, Lâm thí chủ, ngươi biết chân núi Tây Hồ cố sự sao? Lâm Thần đáp, có biết một hai. Không chính là một người, còn có một con rắn yêu tình yêu cố sự sao? Cuối cùng người lên Hóa Long Sơn sáng tạo Thanh Phong tự, xa yêu tiêu thất không còn xuất hiện. Vô Niệm đại sư nói rằng, cái kia cố sự nhưng thật ra là thật. Ừm. Lâm Thần lập tức hứng thú, một vừa uống trà vừa nói, cẩn thận nói một chút. Vô Niệm đại sư trầm mặc, ngươi một cái cao thủ tuyệt thế, thế nào như thế bắt quái? Nhưng hắn vẫn là nói lên kia không muốn người biết cố sự. Nữ hải kỳ thật không phải xà yêu, mà là giao long. Nàng chính là Hóa Long Sơn trong truyền thuyết, kia độ thiên kiếp, muốn thành thần long giao long. Bất quá, nàng độ kiếp thất bại, thiểm điện kém chút đem Hóa Long Sơn chém thành hai khúc, còn trọng thương thương khung thị địa mạch. Vì ổn định địa mạch, Thanh Phong tự người sáng lập, cũng chính là trong chuyện xưa nam nhân. Hắn hy sinh chính mình, tọa trấn ở địa mạch bên trên, ổn định địa mạch 1000 năm. Cái này phiên bản còn là lần đầu tiên nghe nói. Cảm giác toàn bộ đều tròn đi lên, còn rất lợi hại. Cố sự này, cảm giác so với mình dự đoán, còn thê thảm hơn một chút. Ta Lâm Thần hỏi, giao long còn sống? Vô Niệm đại sư nói rằng, còn sống. Chúng ta cần nàng. Vô Niệm đại sư chậm rãi nói rằng, nếu như nàng tọa trấn tại long mạch bên trên, ít ra có thể lại ổn định địa mạch 1000 năm. Lâm Thần minh bạch, Vô Niệm đại sư là muốn cho chính mình đem giao long bắt trở lại, sau đó hy sinh nàng, một lần nữa ổn định địa mạch. Thật thảm a. Lâm Thần nói rằng, độ kiếp thất bại, chết nam nhân, 1000 năm sau, nàng cũng phải đi theo chết. Cái này tính là gì? Ân ân ái ái, chết được nhanh. Lâm Thần nói rằng, giúp ngươi ngược là có thể, bất quá muốn cho ta ra tay, cũng không có dễ dàng như vậy. Vô Niệm đại sư sững sờ, nói rằng, việc này liên quan toàn bộ thương khung thị an uy. Lâm Thần nhãn tình sáng lên, nói, ta đã hiểu, ta có thể hướng toàn bộ thương khung thị người lấy tiền. Tốt, không hổ là ngươi, thật sự là diệu a. Vô Niệm đại sư, ý của ta là, ngươi chẳng lẽ không nên sảng khoái đáp ứng sao? Việc này liên quan toàn bộ thương khung thị a, nam nhân này chẳng lẽ không có sứ mệnh cảm giác sao? Được tuyển chọn cảm giác, chẳng lẽ không phải rất tuyệt sao? Hắn có chút tê dại, cuối cùng vẫn là hỏi Lâm Thần, Lâm thí chủ, ngươi muốn cái gì? Lâm Thần nói rằng, lá trà. Các ngươi nơi này lá trà pha trà thật không tệ, cho ta 10 tấn. 10 tấn? Cho dù Vô Niệm đại sư là người cao nhân bất đạo, nay sẽ vẫn là bị chấn kinh đến đứng lên. Nhiều lắm. Vô Niệm đại sư nói rằng, chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Việc này liên quan toàn bộ thương khung thị a. Lâm Thần nói rằng, ngươi tốt nhất cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vô Niệm đại sư, thế nào như thế con hay? Lấy đạo của người, trả lại cho người đúng không? Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể phản bác cái gì. Cuối cùng hắn cắn răng, nói rằng, chúng ta trước tiên có thể cho người 5 tấn. Thiếu 5 tấn, trong vòng 3 năm còn xong. Vô Niệm đại sư cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu. Chương 369. Các ngươi nơi này, quan hệ gọi là một cái loạn. Chương 369. Các ngươi nơi này, quan hệ gọi là một cái loạn. Lâm Thần nghĩ nghĩ, nói rằng, cái này không được. 5 năm còn 5 tấn, ta quá thua lỗ. 5 năm đến đưa ta 7 tấn. Vô Niệm đại sư, ngươi liền không thể ăn chút thiệt thòi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, an tĩnh một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, đi. Quay đầu được nhiều loại mấy cây cây trà, cũng không biết hiện tại trồng cây trà còn có kịp hay không. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng, nàng ở nơi nào? Nói đến chính sự, Vô Niệm đại sư thần sắc cũng nghiêm túc, hắn nói rằng, nếu như ta không có tính sai lời nói, nàng ngay tại Hóa Long Sơn bên trong, liền ở trên núi. Lâm Thần nghĩ đến hệ thống, thế là nói rằng, đi, ta đã biết. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, đi đem giao long bắt trở lại. Thật là vừa quay đầu, Vô Niệm đại sư liền gọi hắn lại. Lâm thí chủ, đầu tiên chờ chút đã. Vô Niệm đại sư nói rằng, ta để cho người ta hiệp trợ ngươi. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại. Lâm Thần, còn nghĩ đến đám các ngươi những người xuất gia này, không chơi cái này. Vô Niệm đại sư nhìn ra Lâm Thần trong mắt im lặng, hắn giải thích nói, chớ nhìn ta như vậy. Bây giờ nghĩ làm hòa thượng, còn muốn bản khoa trình độ. Lâm Thần, cái gì rất nhanh tức thời. Khám phá hồng trần còn phải muốn trình độ đúng không? Hắn bấm điện thoại, gọi một người tới. Không đến 10 phút, liền có một cái hòa thượng trẻ tuổi mở cửa phòng ra, đi đến. Hắn sau khi đi vào, lập tức đối với Lâm Thần bái một chút. Lâm Thần thấy rõ ràng hắn, cảm giác hòa thượng này vẫn còn có chút anh tuấn. Trong thành, nhất định có thể có không ít nữ hài truy. Thế nào cũng nghĩ không ra, chạy tới xuất ra. Hòa thượng hỏi Vô Niệm đại sư, chủ trì, tìm ta có chuyện gì? Vô Niệm đại sư nói rằng, ta cần ngươi mang Lâm thí chủ trong núi đi dạo. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Thần. Đây là ta đệ tử kiệt xuất nhất, pháp hiệu Thanh Phong. Ngươi tốt. Lâm Thần nói rằng. Thanh Phong gật đầu, nói rằng, gặp qua Lâm thí chủ. Lâm Thần mở ra hệ thống nhìn lướt qua nam nhân này xưng hô, Thanh Phong hòa thượng. Chủng tộc, người. Thể chất, 27. Lực lượng, 21. Tốc độ, 7. Tinh thần, 89. Tin tức, bản danh Lý Thanh Phong, là Thanh Phong tự người sáng lập chuyển thế, cùng Giao Long có ngàn năm nhật duyên. Lâm Thần xem hết, đưa tay bưng kín mặt. Không có mắt thấy. Hắn nhìn về phía Vô Niệm đại sư, trong lòng rất muốn hỏi hắn. Ngươi có biết hay không ngươi bảo bối đồ đệ này lai lịch thế nào a? Nhường hắn mang ta đi tìm Giao Long, đây không phải dê vào miệng của sao? Vô Niệm đại sư nhìn Lâm Thần một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, kỳ quái nói, Lâm thí chủ, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thần lập tức nói rằng, ta không có gì đáng nói. Có thể nói thêm cái gì? Chỉ có thể nói, các ngươi cái này toàn ra quá loạn. Quá nguy thiên. Lý Thanh Phong nói rằng, Lâm thí chủ, ta dẫn ngươi tại Hóa Long Sơn đi một vòng a. Lâm Thần gật đầu, cùng hắn rời đi đầu tiên là Thanh Phong tự. Lâm Thần cùng hắn dạo qua một vòng, cũng không có tìm được Giao Long. Trong lòng của hắn âm thầm kêu gọi hệ thống, giúp tìm một cái nữ nhân kia. Hệ thống lập tức nói rằng, thu được. Ngay tại định vị. Gọi thành công. Lâm Thần trong mắt, lập tức xuất hiện nhỏ địa đồ, cùng mục tiêu chỉ thị điểm. Thậm chí, hệ thống còn vô cùng chi kỷ đem khoảng cách đều tiêu hiện ra. Khoảng cách có 672 mét. Không tính xa. Nhưng ở ngọn núi này bên trong, mong muốn tìm đi qua, vẫn còn có chút phiền toái. Lâm Thần hỏi Lý Thanh Phong, ngươi biết, Vô Niệm đại sư tại sao phải ngươi dẫn ta khắp nơi chuyển sao? Lý Thanh Phong lắc đầu, nói rằng, ta không biết rõ. Lâm Thần trông thấy hắn lúc nói chuyện, ánh mắt không tự chủ hướng trên mặt đất nhìn. Hắn đang nói láo. Hắn rõ ràng biết. Lâm Thần hít mắt, lại đổi cái vấn đề, nói rằng, ngươi còn trẻ như vậy, lại như vậy xuất khí, vì cái gì chạy tới nơi này làm hòa thượng? Lý Thanh Phong trầm mặc một hồi. Hắn nói rằng, bởi vì ta một lòng hướng Phật. Lâm Thần vừa cười vừa nói, một lòng hướng Phật, ngươi có thể cũng sẽ không liên tiếp nói hai cái láo. Lâm Thần nói rằng, ta thu ngươi sư phụ không ít chỗ tốt, ngươi là đồ đệ của hắn, ngươi nói thật, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi. Lý Thanh Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình hoang ngôn, nhanh như vậy liền bị Lâm Thần phơi bày. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được Lâm thí chủ. Lý Thanh Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, ta sở dĩ xuất ra là bởi vì trong giấc mộng. Mộng? Đúng, mộng. Lý Thanh Phong tiếp tục nói, ở trong mơ, ta gặp được một người dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc nam nhân. Hắn nói cho ta, Thương Khung thị có thai họa ngập đầu, muốn ta xuất ra. Ta không rõ vì cái gì ta xuất ra liền có thể ngăn cản thai họa ngập đầu, nhưng ta còn là bỏ ra nhà. Thương Khung thị thai họa ngập đầu là không có, nhưng là người gặp. Nhìn thoáng qua Lý Thanh Phong đầu trọc, Lâm Thần nói rằng, mang ta đi tìm nữ nhân kia a. Lý Thanh Phong dừng lại. Hắn chậm rãi nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, nhất định phải hy sinh nàng sao? Lâm Thần nói rằng, không phải đâu. Trận này tai nạn, từ nàng mà lên, cũng nên từ nàng đến kết thúc. Lý Thanh Phong không dám tin tưởng hỏi, không có biện pháp khác sao? Vấn đề này, đừng hỏi ta. Lâm Thần nói rằng, hỏi chính ngươi. Ngươi có những biện pháp khác sao? Lý Thanh Phong trầm mặc. Lâm Thần cố ý nói rằng, cái này có cái gì tốt do dự, hy sinh nàng một người, liền có thể cứu Thương Khung thị mấy trăm nghìn người. Không phải. Lý Thanh Phong kiên định nói rằng, nhân mạng là không thể cân nhắc. Một người tính mệnh, cùng ngàn vạn người tính mệnh, đều là giống nhau. Tựa như tàu điện nan đề. Một người điên đem 5 người vô tội cột vào tàu điện trên quỹ đạo. Một chiếc mất khống chế tàu điện hướng bọn họ lái tới, đồng thời một lát sau liền phải nghiền ép tới bọn hắn. May mắn là, ngươi có thể kéo một cái tay hãm, nhường tàu điện lái đến một cái khác đầu trên quỹ đạo. Nhưng là còn có một vấn đề, cái người điên kia ở đằng kia một cái khác đầu trên quỹ đạo cũng trói lại một người. Loại tình huống này, ngươi hẳn là kéo xuống tay hãm sao? Trên thực tế, nhân mạng là không thể dùng số lượng đến tiến hành so sánh. Ngươi không cách nào làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Trừ phi bị trói lấy người kia nói, kéo, cứu bọn họ. Ngươi khả năng kéo xuống tay hãm. Lý Thanh Phong nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, Lâm thí chủ, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi phong thái cử thế vô song, ngươi đã cứu vô số người, cho nên ngươi khẳng định minh bạch. Tính mạng của nàng, nên do chính nàng quyết định. Chúng ta không thể thay nàng làm ra lựa chọn. Lâm Thần tâm muốn, không hổ là Thanh Phong tự người sáng lập chuyển thế, vẫn rất kiên định. Lâm Thần nói rằng, vậy thì đi hỏi một chút nàng, có nguyện ý hay không? Lý Thanh Phong cúi đầu, hắn không nói gì, mà là mang theo Lâm Thần hướng về một phương hướng đi đến. Lâm Thần nhìn thoáng qua cái phương hướng này. Vậy mà thật là đi tìm Giao Long phương hướng. Kinh ngạc. Hắn vậy mà biết Giao Long ở nơi nào? Lâm Thần suy đoán, Lý Thanh Phong cùng Giao Long đã sớm gặp nhau. Chỉ sợ còn phát sinh qua rất nhiều, Vô Niệm đại sư cũng không biết chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, Giao Long ở trên núi trông 1000 năm, Lý Thanh Phong lên núi, nàng là khẳng định biết đến đi theo Lý Thanh Phong. Lâm Thần rất nhanh liền đi tới một cái vách núi trước. Tại bên bờ vực, đứng đấy một người mặc cổ đại trường bào, hất lên mái tóc dài màu trắng nữ nhân. Trông thấy nàng thời điểm, Lâm Thần dừng một chút, bởi vì từng tại trên cầu gặp qua. Thì ra, chính mình trước kia cùng Giao Long gặp thoáng qua sao? Chương 370. An Dương, ta là chuyên nghiệp. Chương 370. An Dương, ta là chuyên nghiệp. Lâm Thần trước nhìn thoáng qua tin tức của nàng xưng hô, Bạch Cẩm Yên. Chủng tộc: Yêu. Thể chất: 186. Lực lượng: 157. Tốc độ: 20. Tinh thần: 298. Kỹ năng: Thần Long Bãi Vĩ, Hô Phong Hoán Vũ, Bãi Phong Vân. Thiên phú: Tái sinh, Long Uy. Tin tức: ngàn năm trước liền đã biến hóa giao long, thể nội có một tia chân long huyết mạch, thực lực cường đại dọa người, nhưng bởi vì độ kiếp thất bại, thực lực bây giờ chỉ khôi phục năm thành, bởi vì người yêu nguyện vọng, đã yên lặng bảo hộ Thương Khung Thị 1000 năm, tự tay giết qua rất nhiều quỷ con cùng Dương Vân. Xem hết. Thật mạnh. Lâm Thần còn là lần đầu tiên trông thấy như thế bạo tạc số liệu. Kinh khủng nhất là, cái này lại còn không phải toàn bộ của nàng thực lực, đây chỉ là năm thành. Nếu là khôi phục toàn lực, số liệu tối thiểu bên trên 300. Quá kinh khủng. Thương Khung Thị lại có như thế một tôn cao thủ. Hơn nữa, vị cao thủ này còn bảo hộ Thương Khung Thị 1000 năm. 1000 năm không phải ngắn, Lâm Thần đều có chút kính nể nàng. Cảm nhận được Lâm Thần cùng Lý Thanh Phong đến, Bạch Cẩm Yên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của nàng đầu tiên là tại Lâm Thần trên thân dừng lại, cuối cùng rơi xuống Lý Thanh Phong trên thân. Khánh Bằng, ngươi tìm hắn đến bắt ta sao? Lâm Thần nhìn về phía Lý Thanh Phong, Khánh Bằng. Khánh Bằng là ai? Người này, không phải gọi Lý Thanh Phong sao? Lâm Thần rất nhanh minh bạch, Khánh Bằng là Lý Thanh Phong ở kiếp trước danh tự. Lý Thanh Phong nói rằng, ta không phải Khánh Bằng, ta gọi Lý Thanh Phong. Còn có, ta không phải tìm hắn đến bắt ngươi, là đến hỏi ngươi. Hỏi ta? Bạch Cẩm Yên nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, hỏi cái gì? Ngươi có nguyện ý hay không hy sinh chính mình, cứu vất Thương Khung Thị? Nghe được vấn đề này, Lý Thanh Phong cúi đầu, hắn không hy vọng Bạch Cẩm Yên bằng lòng, cho nên không muốn nghe đến đáp án. Bạch Cẩm Yên nhìn Lý Thanh Phong một cái đau thương cười một tiếng. Có lẽ, đây chính là mệnh của ta, ông trời của ta mệnh. 1000 năm trước, nàng độ kiếp thất bại, bị khủng bố lôi đỉnh gây thương tích. Nàng rơi xuống phàm trần, gặp một người đàn ông. Bạch Cẩm Yên hiện tại còn nhớ rõ lúc trước phát sinh chuyện. Ngày đó, lôi đỉnh tại Bảo Hiếu, mưa to như nằm đấm, đánh nàng mình đầy thương tích, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tại nàng lúc tuyệt vọng, một người đàn ông chống đỡ một thanh rủ giấy đi ra. Hắn nói, chung chống đỡ một rủ, cô nương, ngươi sẽ không để tâm chứ? 1000 năm sau, nam nhân này muốn nàng hy sinh, cứu vất Thương Khung Thị bên trong mấy chục vạn người. Mệnh trung chú định, nàng không cách nào trở thành chân long, còn phải chết ở chỗ này. Bằng lòng. Bạch Cẩm Yên nói rằng, ta bằng lòng. Nghe được câu trả lời này, Lý Thanh Phong đỗng nhiên ngẩng đầu, đây là hắn không thể nào tiếp thu được trả lời. Nhưng đây là Bạch Cẩm Yên lựa chọn, hắn lại không cách nào cải biến. Lâm Thần nói rằng, vậy bây giờ liền lên đường à, mau đem địa mạch ổn định, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Hắn nhìn về phía Bạch Cẩm Yên, nói rằng, dẫn đường a. Bạch Cẩm Yên hít sâu một hơi, sau đó theo Lâm Thần, Lý Thanh Phong bên người đi tới. Lâm Thần có thể nghe được nàng thanh âm nhẹ nào. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Thanh Phong, nói rằng, ngươi có thể hay không lớn mật một chút, ta đều muốn nhìn không được. Lý Thanh Phong sửng sốt, ngươi sẽ không thật tin tưởng cái gì thiên mệnh a? Lâm Thần nói, quay người đuổi theo Bạch Cẩm Yên. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút Bạch Cẩm Yên. Thì như, ngươi sống đã bao nhiêu năm? Bạch Cẩm Yên không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, chỉ nói là nói, 1500 năm. Khá lắm. Hơn 1500 năm. Kết quả đưa tại một người đàn ông trong tay. Nếu là không có gặp phải Khánh Bằng, Lý Thanh Phong, đoán chừng nàng đều thành thần long. Bạch Cẩm Yên đột nhiên hỏi Lâm Thần, ngươi là Thương Khung Thị người sao? Lâm Thần nói rằng, là. Hắn xuyên việt tới thời điểm, ngay tại Thương Khung Thị bên trong, cho nên xem như Thương Khung Thị người. Có thể Bạch Cẩm Yên nói rằng, ta bảo hộ nơi này 1000 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, càng không biết Thương Khung Thị có ngươi cao thủ như vậy. Nàng nhìn không thấu Lâm Thần thực lực. Duy nhất có thể để xác định chính là, nam nhân này rất mạnh, siêu cấp mạnh, so với mình toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn. Cho dù trong truyền thuyết, vị kia khuynh thành tuyệt thế long tộc công chúa cũng không có khủng bố như vậy. Làm Lâm Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, Bạch Cẩm Yên còn nói thêm, bất quá, ngươi là người tốt, có ngươi tại nơi này, ta liền không lo lắng Thương Khung Thị về sau sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Thần, thật là, người trong nhà ngồi, thẻ người tốt trên trời đến. Lâm Thần đi theo nàng, rất nhanh liền đi tới một cục đá to lớn trước. Nàng vươn tay, dùng một cái tay đem tảng đá đẩy ra. Nhưng cự thạch về sau, còn có một tảng đá lớn. Chắn đến thật chặt chẽ a, Lâm Thần cảm thán. Tại Bạch Cẩm Yên liên tiếp đẩy ra 9 cục đá to lớn về sau, Lâm Thần rốt cục nhìn thấy một cái cửa hang. Cửa hang bị mở ra trong nháy mắt, Lâm Thần liền cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hàn ý đập vào mặt, phía dưới rất lạnh. Bạch Cẩm Yên cũng không quay đầu lại đi xuống. Lâm Thần đi theo, cái này động một đường hướng phía dưới, đi hơn một giờ, trước mắt mới biến khoảng không lên. Làm Lâm Thần đi ra cửa động thời điểm, cảnh tượng trước mắt nhường hắn nhãn tỉnh sáng lên. Một cái rộng lớn thế giới. Dài rộng chỉ sợ có hơn 10 dặm, bởi vì một cái không nhìn thấy đầu, độ cao cũng tuyệt đối có hơn ngàn mét, mặt trên còn có điểm điểm bạch quang, tựa như là sáng chói bầu trời đêm. Trước mặt chỉ có một chút mặt đất, còn lại tất cả đều là nước. Sóng biết dập dờn, giống như biển cả, sâu không thấy đáy. Hàn ý, chính là từ nơi này thủy phiêu đi lên, băng lánh hơn nữa thấu xương. Lâm Thần nói rằng, thì ra, Thương Khung Thị dưới đáy còn có như thế cái địa phương sao? Chắc không được nói, muốn là địa mạch xảy ra vấn đề, Thương Khung Thị sẽ bị hủy diệt. Dưới mặt đất lớn như thế trống rỗng, còn có nhiều như vậy nước, địa mạch một khi chấn động, phía trên liền sẽ sụp đổ, sau đó những này rét lạnh nước liền sẽ tràn ra đi. Từ đây Thương Khung Thị liền lại biến thành một mảnh trạch quốc. Lâm Thần còn trông thấy, tại phía trước hơn 100 mét địa phương, có một cái nhỏ bình đài. Trên bình đài ngồi một bóng người. Không có đoán sai, đó phải là Khánh Bằng. Bạch Cẩm Yên quay người, nhìn về phía Lý Thanh Phong. "Khánh Bằng." Lý Thanh Phong chậm rãi đi tới, lắc đầu nói rằng, "Ta không phải Khánh Bằng, ta gọi Lý Thanh Phong." Bạch Cẩm Yên nói rằng, "Ngươi chính là Khánh Bằng. 1000 năm trước Khánh Bằng, 1000 năm sau Lý Thanh Phong. Các ngươi đều giống nhau phản bội ta." Một cái nói xong sinh tử không rời, cuối cùng lại trở thành trấn thủ địa mạch tảng đá. Một cái khác, lại muốn chính mình biến thành trấn thủ địa mạch tảng đá. Bạch Cẩm Yên nhìn xem Lý Thanh Phong, tiếp tục nói, "Ngươi còn nhớ rõ giữa chúng ta đánh cuộc sao?" Lý Thanh Phong gật đầu. Hắn mới vừa lên sơn, trở thành hòa thượng thời điểm, liền gặp Bạch Cẩm Yên. Lý Thanh Phong nói, "Ta sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ Phật pháp." Bạch Cẩm Yên nói, "Ta sẽ để cho ngươi yêu ta." Ha ha ha. Bạch Cẩm Yên nở nụ cười. "Ngươi Phật, hủy tình vứt bỏ yêu." Nàng đưa tay chỉ Lý Thanh Phong, "Ngươi thua." Sau đó nàng thả tay xuống, túi đầu nói rằng, "Nhưng ta cũng không được." Lâm Thần Hào hứng tràn đầy ở bên cạnh nhìn xem. Hắn còn chủ động rời xa hai người, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một tờ cái ghế, còn có một bao hạt dưa ăn ngon. Nhiều đến điểm, nhiều đến điểm. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hai người căn bản không biết rõ Lâm Thần đang ở bên cạnh cao hứng phi thường xem kịch. Bạch Cẩm Yên quay đầu nói rằng, "Hy sinh ta đi." Chương 371. Nam nhân này, một kiếm đánh nát lôi đỉnh, một câu bức lui thiên kiếp. Chương 371. Nam nhân này, một kiếm đánh nát lôi đỉnh, một câu bức lui thiên kiếp. "Là ngươi chúng sinh, hy sinh ta đi." Bạch Cẩm Yên khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, một giọt này nước mắt rơi xuống, nhỏ tại nàng đầm nước trước mặt bên trong. Toàn bộ đầm nước nước, vậy mà trực tiếp bị một giọt này nước mắt gần mở. Bọt nước vẩy ra, cuồn phong thổi múa, quả thực tựa như là có một cái có thể tạo ra 10 cấp gió lớn máy sấy, tại đối với cái đầm nước này hỏng gió. Lý Thanh Phong bị một giọt này nước mắt nhấc lên gió ép lui về sau hai bước. Lâm Thần vung tay lên, giống nhau nhấc lên một hồi cuồn phong, chặn đánh tới cuồn phong cùng thủy giọt. "Đây chính là Long tộc sao, quá mạnh." Lâm Thần kinh ngạc nói, một giọt nước mắt, vậy mà liền có to lớn như vậy uy năng. Phải biết, Bạch Cẩm Yên thực lực chỉ có năm thành. Hơn nữa chỉ là một con dao long đột nhiên cảm giác, truyền thuyết trong chuyện xưa những cái kia, một giọt máu hủy diệt một tòa thành thị khoa trương miêu tả, khả năng là sự thật. Lúc này, Lý Thanh Phong ánh mắt biến kiên định. Hắn chậm rãi đi đến Bạch Cẩm Yên trước mặt, nhẹ nhàng bắt lấy hai tay của nàng. Lý Thanh Phong ôn nhu nói, "Ta yêu ngươi." Lâm Thần không nhịn được muốn vỗ tay, "Tốt." Hắn a bên trên đi. Lâm Thần có một loại làm lão phụ thân cảm giác, dưỡng dục nhiều năm hài tử, rốt cục đi ủi nhà người ta đại bạch thức ăn, thật muốn cầm điện thoại đi ra trực tiếp màn này. Bạch Cẩm Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần nhìn xem Lý Thanh Phong. "Ngươi, ngươi yêu ta?" Lý Thanh Phong còn nói thêm, "Lần thứ nhất gặp mặt trước đó, ta liền yêu ngươi." Bạch Cẩm Yên kích động đến toàn thân run rẩy. Lý Thanh Phong nói rằng, 1000 năm trước Khánh Bằng yêu ngươi, 1000 năm sau Lý Thanh Phong giống nhau yêu ngươi." Bạch Cẩm Yên cười, nàng cười rất khá nhìn. "Hy sinh ta đi." Nàng nói rằng, "Vì ngươi, vì cái này chúng sinh, ta bằng lòng hy sinh chính ta." Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi đi đến Bạch Cẩm Yên trước mặt, buông tay khoác lên trên vai của nàng. "Vâng luôn." Nơi này an tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Phong hô to một tiếng, "Lâm thí chủ, mang nàng rời đi." Dứt lời, hắn dùng sức đẩy, trực tiếp đem Bạch Cẩm Yên đẩy ra, đồng thời chính mình hướng phía xa xa bình đại, một đường phi nước đại. Lý Thanh Phong quyết định hy sinh chính mình đến giữ vững địa mạch. Tựa như 1000 năm trước Khánh Bằng như thế. "Thanh Phong." Bạch Cẩm Yên lấy lại tinh thần, kích động hô to. Nàng nâng tay phải lên, trong chớp mắt, tay phải của nàng hóa thành lợi trảo, phía trên hiện đầy vảy màu xanh, đây là dao long tay. Cách rất xa, nàng dùng sức hướng đằng sau kéo một phát, một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt bắt lấy Lý Thanh Phong. Nàng mong muốn đem Lý Thanh Phong bắt trở lại. Nhưng ngay lúc này ầm ầm, một đạo cự đại thiểm điện đánh xuyên cả tòa Hóa Long Sơn, trực tiếp bổ vào trên cánh tay của nàng. A! Bạch Cẩm Yên bị tạc đến bay rất ra ngoài, bay ra ngoài xa hơn 10 thước mới miễn cưỡng đứng vững. Túi đầu xem xét, tay phải đã máu thịt bé bét, nơi nào còn có dao long dáng vẻ. Bạch Cẩm Yên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị thiểm điện đánh xuyên động, vừa mới kia một đạo thiểm điện, nàng quá quen thuộc. 1000 năm trước, nàng cũng là bị giống nhau thiểm điện trọng thương. Kia là, nàng khoảng cách trở thành thần long, chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ, nàng lần nữa bị thiểm điện trọng thương, mà khoảng cách cứu Lý Thanh Phong cũng chỉ thiếu chút nữa. Bạch Cẩm Yên la lớn, "Ta muốn cứu hắn!" Trên tay của nàng, thanh lân lại xuất hiện, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện lân phiến. Nguyên bản một đôi xinh đẹp ánh mắt, hiện tại cũng phát sinh biến hóa, con người biến thành dựng thẳng lên hình bầu dục. Ầm ầm. Cho dù là dưới đất mấy ngàn mét chiều sâu, cũng có thể nghe được phía trên truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Phản phất có một đạo càng khủng bố hơn tiệm điện đang nổi lên. Lâm Thần đem còn lại hạt dưa thu lại, lại cái ghế thu lại, đứng ở một bên hỏi nàng, "Ngươi dạng này sẽ chết." "Không có quan hệ." Bạch Cẩm Yên nói rằng, "Đây là ta thiếu hắn." Tại cái này một giây đồng hồ bên trong, suy nghĩ của nàng về tới 1000 năm trước. Lúc ấy nàng bị tiệm điện đánh trúng, từ trên trời rơi xuống, chật vật ngã tại trên cầu. Thương Thiên tựa hồ cũng đang cười nạo nàng không biết tự lượng sức mình, lập tức rơi ra mưa như chút nước mưa to, nàng muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vừa đúng lúc này, một người đàn ông giơ dù che mưa, bước nhanh đi đến cầu, vì nàng chặn mưa gió. Nam tử hỏi, "Chúng chống đỡ một dù, cô đương, ngươi sẽ để ý sao?" Bạch Cẩm Yên chật vật nói rằng, "Cảm ơn, không biết rõ công tử tục danh." Nam tử chậm rãi nói rằng, "Ta gọi Lý Thanh Phong." Ầm ầm, thiểm điện bạch phá màn mưa. Bạch Cẩm Yên đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lý Thanh Phong, đã xuất ra Lý Thanh Phong. Một màn này, thành cựu Tây Hồ trên cầu đẹp nhất phong cảnh. Bạch Cẩm Yên lớn tiếng nói, "Ta không cho phép ngươi lại chết một lần." Toàn thân của nàng đều xuất hiện lần phiến, dường như liền phải một lần nữa biến trở về giao long bộ dáng. Bạch Cẩm Yên quyết định đem Lý Thanh Phong bắt trở lại, lại chính mình ngồi lên kia cái đài. Bất quá, thiểm điện dường như không có ý định cho nàng cơ hội. Làm nàng biến hóa lúc, một đạo cự đại thiểm điện từ phía trên mà đến. ngang nhiên đánh xuyên mấy ngàn mét sâu địa tầng. Sau đó, hướng phía Bạch Cẩm Yên đầu lâu bổ tới. Lần này, nếu là bổ trúng, Bạch Cẩm Yên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn năm trước bi kịch sẽ lần nữa trình diễn, thậm chí so ngàn năm trước còn thê thảm hơn. Bất quá, lần này, Lâm Thần cũng ở nơi đây. Bang! Một tiếng kiếm minh, thiên nộ hiện thế. Thiên nộ, chấp trưởng lôi đỉnh. Lâm Thần nhảy lên một cái, một kiếm chém ra, trực tiếp chém nát đạo này uy năng kinh khủng thiểm điện. Phanh! Lâm Thần rơi xuống, đứng tại Bạch Cẩm Yên bên người, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mở tối bầu trời, nói rằng, ngươi giết không được nàng. Theo Lâm Thần vừa dứt tiếng, trên trời mây đen, vậy mà nhanh chóng tan đi. Thiểm điện cũng toàn bộ tiêu tán. Toàn bộ Hóa Long Sơn trên không, một lần nữa biến trời trong gió nhẹ, dường như vừa mới phát sinh, đều là một trận ảo giác. Bạch Cẩm Yên ngây ngẩn cả người. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Một câu, bước lui thiên kiếp. Kia là nhường nàng khủng cụ, nhường nàng sợ hãi, nhường nàng thúc thủ vô sách, cảm thấy tuyệt vọng thiên kiếp a. Nam nhân này, vậy mà đầu tiên là một kiếm đánh nát thiểm điện, sau đó một người một kiếm, trực diện thiên kiếp, còn đem thiên kiếp bước lui. Trên thế giới này, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Liền xem như 1000 năm trước nhân loại, cũng không có khoa trương như vậy. Thậm chí, trong Long tộc cũng không ai có thể làm được. Thiên đạo vô tình, thiên kiếp hung ác, thật là người này, hắn nhường thiên đạo sợ hãi, hắn nhường thiên kiếp rút lui đến tận cùng, ai mới là thiên? Lâm Thần nhìn về phía trước Lý Thanh Phong, tâm niệm vừa động, tình hà đảo chuyển. Lý Thanh Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cẩm Yên bên người, mà Lâm Thần đã xuất hiện tại Lý Thanh Phong lúc trước chỗ đứng. Lâm Thần thu thiên nộ, rút ra thiên băng, một kiếm cắm trên mặt đất, Lâm Thần ý thức trong nháy mắt bao phủ cả tòa Hóa Long Sơn, thậm chí là toàn bộ Thương Khung thị. Mỗi một lần gió thổi cỏ lay, hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng ầm ầm. Sâu không thấy đáy băng lánh trong nước hồ, vậy mà mọc ra hàng ngàn hàng vạn căn nham thạch to lớn cây cột. Những cây cột này to lớn vô cùng, chống được phía trên địa tầng. Cứ như vậy, trừ phi những cây cột này toàn bộ bẻ gãy, nếu không Thương Khung thị vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ. Mà những cây cột này là thiên băng sáng tạo. Muốn cho cây cột bẻ gãy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hoàn thành. Lâm Thần nói rằng, hiện tại mặc kệ địa mạch thế nào dày vò, cũng sẽ không hủy đi Thương Khung thị. Thương Khung thị an toàn. Một trận to lớn thai hoàng ầm, cứ như vậy bị Lâm Thần nhẹ nhõm bình định. Hắn xoay người, phát hiện Bạch Cẩm Yên cùng Lý Thanh Phong đều mặt mày kinh sợ nhìn xem chính mình. Chương 372, S cấp bảo vật, Long Châu. Chương 372, S cấp bảo vật, Long Châu. Làm Lâm Thần đi qua thời điểm. Phanh phanh. Bạch Cẩm Yên cùng Lý Thanh Phong trong nháy mắt liền quỳ xuống tới. Bạch Cẩm Yên túi đầu nói rằng, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lý Thanh Phong nói rằng, cảm ơn Lâm đại sư. Thiện tay chuyện mà thôi. Lâm Thần nói rằng, cứu được ngươi, còn có thể để ngươi sư phó cho thêm điểm lá trà. Đứng lên đi, chúng ta cần phải đi. Bạch Cẩm Yên đứng người lên, như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Lâm Thần. Nàng thận trọng hỏi, tiền bối, ngươi thật là nhân tộc sao? Tổng chỗ đều biết, nhân tộc yếu nhất, huyết mạch không có, thiên phú khó gặp, lực lượng, tốc độ tu luyện trở, cũng không bằng một chút chủng tộc mạnh mẽ. Nhất là tuyệt thiên địa thông về sau, chủng tộc mạnh mẽ đều rời đi thế giới này, chỉ có nhân tộc không có cách nào rời đi, chỉ có thể giữ lại chờ chết ở đây. Nhân tộc làm sao có thể có cường đại như vậy cao thủ, đừng nói nhân tộc, chính là Long tộc cũng không dám trực tiếp cùng thiên đạo nói chuyện, chớ đừng nói chi là bước lui thiên kiếp. Không chừng ngươi nói, một giây sau thiên đạo liền lấy thiên kiếp đến diệt ngươi toàn tộc. Một câu bước lui thiên kiếp, nàng là lần đầu tiên thấy. Lâm Thần nói rằng, ngớ ngẩn vấn đề, không phải nhân tộc là cái gì? Câu trả lời này, nhường Bạch Cẩm Yên sửng sốt một chút, nhưng nàng rất mau lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thanh Phong, nàng giống như hạ một cái cự đại quyết định. Bạch Cẩm Yên đối Lâm Thần nói rằng, tiền bối, xin dừng bước. Lâm Thần dừng lại, quay đầu nhìn nàng đã thấy nàng đột nhiên đưa tay, bỏ vào trong bộ ngực của mình. Tay của nàng xuyên qua bộ ngực của mình. Chỉ là một lát, tay của nàng liền rút ra, tại lòng bàn tay của nàng bên trong, lặng lặng nằm một quả tuyết trắng, mang theo nhạt đạm kim quang, lớn nhỏ cơ nắm tay hạt châu. Vừa nhìn thấy hạt châu này, Lâm Thần cũng cảm giác toàn thân thư sướng. Cái này bảo bối gì? Lâm Thần lập tức mở ra hệ thống xem xét tên, Long Châu. Tin tức, Giao Long thể nội Long Châu, trải qua nửa cái thiên kiếp, mặc dù so ra kém chân chính Long Châu, nhưng cũng so Giao Long hạt châu càng thêm cường đại, có cực kỳ cường đại công hiệu. Hiệu quả 1, linh thần, tĩnh tâm, trợ ngủ, kháng khủng cụ, kháng ảo giác. Hiệu quả 2, chiếu sáng, xua tan hắc ám. Hiệu quả 3, đe dọa yêu tà, giết chết quỷ quái. Hiệu quả 4, tăng lên lực lượng, tăng lên thể chất. Vật phẩm đánh giá, S. Xem hết. Lâm Thần tâm bên trong cũng nhịn không được muốn nói một tiếng, bà bối. Một hạt châu, rất nhiều hiệu quả. Những này hiệu quả, liền không có một cái nào là kém. Liền nói như vậy, ngươi đem cái này Long Châu hướng trong nhà bãi xuống, nhà của ngươi chính là trên thế giới tốt nhất phòng ở yêu ma quỷ quái, toàn cũng không dám tới gần. Ban đêm ngươi cũng không cần đốt đèn. Muốn là kẻ trộm cường đạo tiền đến, ngươi còn có thể đè xuống hắn đánh. Càng không cần lo lắng mất ngủ, áp lực to đến bệnh trầm cảm. Một chữ, mạnh. Ba chữ, siêu cấp mạnh. Bởi vì cái đồ chơi này còn có thể cầm ở trong tay, chạy khắp nơi. Bạch Cẩm Yên nói rằng, tiền bối, đây là ta Long Châu, hiện tại tặng cho ngươi. Lâm Thần đưa tay tiếp nhận Long Châu, hỏi nàng, không có cái này Long Châu, ngươi sẽ không chết sao? Sẽ không. Vừa dứt lời, phúc. Bạch Cẩm Yên lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thần xuất ra một bình trị liệu dược tề cho nàng, nói rằng, uống xong. Bạch Cẩm Yên cầm qua, không có hỏi cái gì, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Dược thủy có hiệu lực, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền khôi phục hồng nhuận, trên tay thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là. Bạch Cẩm Yên vẻ mặt hãi nhiên, đây là bảo bối gì? Vậy mà trong nháy mắt để cho mình khôi phục lại đỉnh phong, không chút nào khoa trương. Nếu như Long Châu mang theo, phối hợp vừa mới dược thủy, nàng có thể khôi phục 10 thành lực lượng, đồng thời nàng còn cảm nhận được thể nội có sức mạnh tại liên tục không ngừng hiện lên. Nàng cảm giác chính mình có thể ngạnh kháng thiên kiếp mà bất tử. Nhìn nàng thật khôi phục, Lâm Thần cảm thấy không có Long Châu nàng thật không chết được. Bạch Cẩm Yên đối với Lâm Thần cúi người chào nói tạ, cảm tạ tiền bối. Lý Thanh Phong nói theo, cảm ơn Lâm đại sư. Lâm Thần khoát tay áo, cũng không thèm để ý Bạch Cẩm Yên giải thích nói, không có Long Châu, ta liền có thể giống phàm nhân như thế sinh lão bệnh tử. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thanh Phong, nàng tiếp tục nói, ta cả đời này rốt cục có thể cùng với hắn một chỗ. Lý Thanh Phong đỏ mặt. Lý Thanh Phong cũng nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, Lâm đại sư, ta có một chuyện muốn nhờ.
Chuyện gì?
Ta không trở về Thanh Phong tự. Lý Thanh Phong nói rằng, xin giúp ta chuyển cáo sư phụ của ta, ta cùng Cẩm Yên đi. Lâm Thần gật đầu đáp ứng. Hai người lần nữa đối với Lâm Thần quỳ xuống. Đa tạ tiền bối. Đa tạ Lâm đại sư. Hai người trong miệng một lời nói, cảm ơn ngươi, thành toàn chúng ta. Nếu như không có Lâm Thần, cái này đem là một trận bi kịch, đồng thời so 1000 năm trước, còn thê thảm hơn bi kịch. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích Lâm Thần. Cảm giác, Lâm Thần mới thật sự là thiên đạo. Đi ra khỏi sân động, hai người lần nữa cung kính đối với Lâm Thần cúi đầu, sau đó tay nắm tay, quay người xuống núi. Lâm Thần một trường phá hủy sân động, hướng phía trên núi đi đến. Nên đi cầm lá trà. Lần nữa tới Vô Niệm đại sư trong phòng. Vô Niệm đại sư nhìn về phía Lâm Thần, phát hiện học trò cưng của mình, cũng chính là Lý Thanh Phong không tại, có chút kỳ quái. Lâm thí chủ, đột nhiên trở về, là có chuyện gì không? Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, đặt vào trước mặt hắn. Vô Niệm đại sư cầm điện thoại di động lên xem xét, bên trong tất cả đều là cây cột. Không đúng, cái này là địa mạch chỗ. Những cây cột này chống đỡ lên Thương Khung thị, nhường Thương Khung thị miễn ở lòng đất uy hiếp. Giải quyết. Vô Niệm đại sư vẻ mặt chấn kinh, thậm chí đã có chút hoảng sợ. Đã giải quyết. Lâm Thần ngồi đối diện hắn uống trà, vừa mới hạt dưa ăn nhiều, miệng có chút khô. Giải quyết cũng không phải việc khó gì. Thiên băng vừa ra, vô cùng đơn giản. Cái này, Vô Niệm đại sư ngây ngẩn cả người. Không phải việc khó gì. Ngươi quản cái này gọi không khó. Vô Niệm đại sư cảm giác đầu hơi choáng váng, cái này còn không khó, cái gì mới tính khó. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo một chút, lại hỏi, Lý Thanh Phong đâu? Hắn tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Lâm Thần mỉm cười, không có trả lời ngay, mà là nói rằng, ta chỗ này có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái gì? Vô Niệm đại sư nhíu mày, cảm giác chuyện cũng không đơn giản. Tin tức tốt ta? Lâm Thần cười ha hả nói, tin tức tốt là Lý Thanh Phong lĩnh ngộ càng sâu diệu Phật pháp, hơn nữa giao long công lực mất hết, cũng đã không thể nguy hại nhân loại. Vô Niệm đại sư lập tức nói rằng, đây đúng là đại hảo sự. Kia tin tức xấu là cái gì? Lại xấu, cũng xấu không đến địa phương nào đi thôi. Dù sao hiện tại, Lâm Thần còn ở trước mặt mình cười hì hì đâu. Lâm Thần vừa cười vừa nói, tin tức xấu chính là đồ đệ của ngươi cùng giao long bỏ trốn. Một câu, Vô Niệm đại sư cả người đều choáng váng. Hắn trọn vẹn sửng sốt 3 phút. Lâm Thần đem nước trà đều uống xong, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng câu nói đầu tiên chính là ta siêu nghịch đồ đều bạo nói tục. Lâm Thần cảm thấy hắn là thật sự tức giận, bất quá cảm giác có chút buồn cười. Vô Niệm đại sư còn mạnh hơn địa đứng dậy, muốn đi ra phía ngoài, trong miệng hắn còn nói lấy, ta nhất định phải bắt hắn trở lại. Bất quá Lâm Thần nói rằng, ngươi kích động như vậy làm cái gì, đồ đệ truy cầu hạnh phúc đi, đây không phải là chuyện tốt sao? Hơn nữa hiện tại niên đại gì, yêu đương tự do ngươi biết hay không a? Đừng như thế cứng nhắc, hơn nữa ngươi còn phải đưa ta lá trà đâu. Lâm Thần nói rằng, lúc đầu ngươi đồ đệ sẽ chết là ta cứu được hắn, nhiều muốn 2 tấn lá trà không quá phận a. Chương 373, dùng giá trị ngàn vạn lá trà làm trứng luộc nước trà. Chương 373, dùng giá trị ngàn vạn lá trà làm trứng luộc nước trà. Lời này nhường vốn là tại nổi nóng Vô Niệm đại sư muốn thổ huyết, lại thêm 2 tấn, cái này sóng thật là bồi thường đồ đệ lại gây lá trà. Thanh Phong tự trà diệp chân rất tốt, rất nhiều nơi khác phú hảo xuất ra mấy trăm vạn liền muốn mua 1-2 lá trà đều không có bán, hiện tại trực tiếp 10 mấy tấn cho Lâm Thần, còn một phân tiền đều tịch thu. Vô Niệm đại sư đi trở về, vô lực ngồi xuống ghế, nghĩ thoáng điểm đi. Lâm Thần nói rằng, ít ra Thương Khung thị an toàn a. Vô Niệm đại sư hữu khí vô lực nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, ngươi nói đúng. Hắn là phát hiện chính mình nói bất quá Lâm Thần, có Lâm Thần ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng đem Lý Thanh Phong cùng Bạch Cẩm Yên bắt trở lại. Vô Niệm đại sư cầm lấy ấm trà muốn cho mình rót chén trà, kết quả một giọt nước trà cũng không có. Lâm Thần mặt không đổi sắc nói rằng, ta uống xong. Vô Niệm đại sư, thua tê. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên nói rằng, ta cái này dẫn ngươi đi cầm lá trà. Hiện tại Vô Niệm đại sư không muốn nhìn thấy Lâm Thần. Gặp phải Lâm Thần ngày đầu tiên, hắn liền trực tiếp thiếu Lâm Thần 5 năm 22, cũng chính là 14 tấn lá trà. Vậy liền coi là chính mình thích nhất đồ đệ cũng cùng nữ nhân bỏ trốn. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Hắn mang theo Lâm Thần đi vào nhà kho, để cho người ta cho hắn điểm 5 tấn lá trà. Vô Niệm đại sư hỏi, muốn gọi xe đưa đi nhà người sao? Không cần. Lâm Thần trực tiếp đem lá trà thu sạch tiến hệ thống trong kho. Vô Niệm đại sư con ngươi co rụt lại, đây là thủ đoạn gì? Đồ đâu? 5 tấn đồ vật a, thế nào một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lâm Thần cũng không để ý Vô Niệm đại sư chấn kinh, hắn khẽ cười nói, Vô Niệm đại sư, hợp tác vui vẻ. Nếu là có cái gì liên quan đến thiên hạ thương sinh sự tình, nhớ kỹ tìm ta a. Chuyến này, thu hoạch tràn đầy 5 tấn lá trà. Trà này lá, liền xem như giá trị bản thân ngàn vạn, cho dù là thân gia quá 100 triệu lão bản, cũng tuyệt đối mua không được. Mà trong tay của mình, có 5 tấn. Uống một thanh, ném một thanh đều không có vấn đề. Không nói trà này lá, còn có một cái Long Châu. Cái này Long Châu càng là huyền diệu vô cùng, bị hệ thống đánh giá là S cấp bảo vật. Nếu là cái này Long Châu có thể trải qua hoàn chỉnh thiên kiếp, tuyệt đối có thể lại tăng cấp một lần, biến càng thêm cường đại. Một quả chân chính Long Châu, đến tột cùng sẽ có cỡ nào thần kỳ đâu? Để cho người ta chờ mong. Có chuyện tìm ngươi. Vô Niệm đại sư nhịn xuống muốn thổ huyết xúc động. Lần này là cứu vớt Thương Không thị, kết quả góp đi vào một đống đồ vật. Nếu là một lần nữa đoán chừng Thanh Phong tự đều nếu không có. Vô Niệm đại sư nói rằng, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Lâm Thần cười một tiếng, nói rằng, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Nói xong, quay người rời đi, xuống núi. Lâm Thần trực tiếp về đến trong nhà. Bất quá vừa mới tốt không bao lâu, thị trưởng tìm đi lên. Lâm đại sư, việc lớn không tốt. Thị trưởng vội va nói. Lâm Thần hỏi hắn, cái đại sự gì? Ngay tại vừa rồi. Thị trưởng nóng nảy nói rằng, Thương Khung thị dưới mặt đất kết cấu xuất hiện biến hóa. Người khả năng không biết rõ, kỳ thật Thương Khung thị dưới đáy là trống không, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Bất quá có cao nhân chấn trụ địa mạch, nhường Thương Khung thị có thể tạm thời an toàn. Bất quá ngay tại vừa rồi, chúng ta kiểm chắc tới không gian dưới đất phát sinh biến hóa, rất nhiều cây cột đột nhiên xuất hiện, chống được Thương Khung thị. Lâm đại sư, có thể hay không nhờ ngươi đi xem một chút tình huống? Lâm Thần bình tĩnh nhìn hắn, nói rằng, không cần đi. A, thị trưởng sững sờ, vì cái gì? Bởi vì những cái kia cây cột là ta làm. Cái gì? Thị trưởng như bị sét đánh sao, cả người đều cương tại nguyên chỗ. Là Lâm Thần làm. Những cái kia nhường Thương Khung thị hoàn toàn miễn ở sụp đổ nguy hiểm trụ cột, đều là Lâm Thần lấy được. Cái này, thị trưởng cả người tại nguyên chỗ đứng đẩy một hồi. Sau một lát, mới manh kêu lên, ngưu bức. Sau đó, phanh, hắn trực tiếp quỳ xuống tới, quỳ gối Lâm Thần, rất cung kính cho Lâm Thần dập đầu ba cái. Cảm ơn Lâm đại sư, thay chúng ta giải quyết họa lớn trong lòng. Rốt cuộc không cần lo lắng Thương Khung thị sẽ sụp đổ. Trước kia đi ngủ đều sợ hãi, sợ đột nhiên sập, không gặp được ngày mai mặt trời. Nhưng là hiện tại, không cần phải sợ. Nam mơ đều có thể cười tỉnh. Không có chuyện gì, liền trở về a. Lâm Thần nói rằng, thời điểm không còn sớm, ta muốn làm cơm trưa, ngươi không phải là muốn tại ta chỗ này ăn trực à? Không phải không phải. Thị trưởng vội vàng đứng lên, nói rằng, ta lập tức liền trở về, không quấy rầy Lâm đại sư. Hắn vội vã rời đi. Lâm Thần đóng cửa lại, chuẩn bị làm cơm trưa. Nhưng là không bao lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên một tiếng. Có người cho mình phát tin tức. Cầm lên xem xét, là chuyển khoản tin nhắn. Ngay tại vừa rồi, có người cho mình chuyển khoản 1.000 vạn. Không cần nghĩ, liền biết là thị trưởng quay tới. Thật sự là có tiền. Lâm Thần để điện thoại di động xuống, tiếp tục nấu cơm. Lâm Thần ngâm một bình trà, dùng nước trà này chan canh, thử một chút, vô cùng mỹ vị. Cảm giác lấy ra làm trứng luộc nước trà, nhất định rất không tệ. Nếu để cho Vô Niệm đại sư, cùng một chút phú hào biết Lâm Thần như thế dùng trà lá, nhất định sẽ bị tức giận thổ huyết. Dùng nước trà chan canh, dùng thượng đẳng lá trà làm trứng luộc nước trà. Cái gì thiên tài? Phung phí của trời. Bất quá Lâm Thần cũng không thèm để ý, bởi vì nhiều dùng không hết. Thanh Phong tự còn thiếu chính mình 9 tấn đâu. Lâm Thần ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, nhưng lúc này, cả phòng đều đột nhiên biến thành màu đỏ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên, một cái đếm ngược. La kinh khủng trò chơi tới. Còn có 10 giây. 10 giây đồng hồ, chớp mắt liền đi qua. Bá. Theo một tia sáng, Lâm Thần trực tiếp từ trong phòng biến mất. Qua đại khái nửa phút, Lâm Thần mới cảm giác chính mình rơi xuống trên mặt đất. Quang mang tán đi, hắn trước tiên ngắm nhìn bốn phía. Sau đó Lâm Thần phát hiện, chính mình đứng tại vùng ngoại thành bên ngoài, nơi xa là thành thị, mà chính mình nơi này, bốn phía đều là rừng cây, chỉ có trước mặt có một tòa biệt thự lớn. Trong tay của mình, có một trang giấy. Kinh khủng trò chơi cho. Lâm Thần đem giấy cầm lên xem xét, trên đó viết, nội dung công việc. Nội dung công việc. Chính mình là tới nơi này làm công sao? Tiếp tục nhìn xuống. Đây là chủ phòng vừa mua phòng ở, ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt 7 ngày, về sau đem sinh hoạt cảm thụ giao cho chủ phòng. Nói đúng là, ta là tới thay chủ phòng nhìn nhà. Trước tìm người đến ở vài ngày, thử một chút thấy được hay không. Chủ phòng thật có tiền a, đang ngồi cảm thán lấy, lại có hai đạo quang mang rơi xuống. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, vừa lúc quang mang tản ra, tới là mặt khác hai cái người chơi. Là hai nam nhân. Nhìn một chút số liệu xưng hô, Triệu Khánh Thiên. Chủng tộc, người. Thể chất, 23. Lực lượng, 18. Tốc độ, 6. Tinh thần, 78 xưng hô, Lý Nguyên. Chủng tộc, người. Thể chất, 27. Lực lượng, 21. Tốc độ, nam. Tinh thần, 86. Hai cái số liệu rất bình thường người chơi. Làm Lâm Thần đang đánh giá hai người kia thời điểm, Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên cũng đang đánh giá bốn phía. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Lâm Thần trên thân. Trông thấy Lâm Thần trong ngáy mắt, hai người ngây ngẩn cả người, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt chấn kinh. Dương Thần. Lý Nguyên cái thứ nhất chạy tới, muốn ôm chặt Lâm Thần, miệng bên trong còn tại hô to, "Ta gọi Lý Nguyên, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ." Chương 374. Trong lầu các ánh mắt. Chương 374. Trong lầu các ánh mắt. Lâm Thần vươn tay đè lại đầu của hắn, nhưng hắn không có cách nào xông lại. Mặc dù bảo vệ tốt Lý Nguyên, nhưng còn có một cái Triệu Khánh Thiên. Trông thấy Lâm Thần về sau, Triệu Khánh Thiên cũng là đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cũng chạy tới. Dương Thần, ta cũng là ngươi trung thực fan hâm mộ, ta vừa ra đời thời điểm liền là fan của ngươi. Nói, cũng mở ra tay chạy tới, muốn ôm chặt Lâm Thần. Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp nắm luốt Lý Nguyên đầu, đem Lý Nguyên ném về Triệu Khánh Thiên. Phanh, hai người đụng vào nhau, chật vật quẳng xuống đất. Hai cái đại lao ra còn muốn ôm chính mình, cũng không phải cái gì khuynh thành tuyệt thế vũ trụ thứ nhất vô địch mỹ thiếu nữ. Lâm Thần không để ý đến bọn hắn, bởi vì kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên. Hoan nghênh các vị người chơi, đi vào thất dạ trò chơi. Mời tại căn biệt thự này bên trong sinh hoạt 7 ngày. Nhớ kỹ, không cần phá hoại căn biệt thự này. Liền ba câu nói. Sau đó kinh khủng trò chơi không có tiếng. Trò chơi danh tự gọi là thất dạ. sinh hoạt 7 ngày, không thể phá hoại. Lâm Thần nhìn thoáng qua trong tay công tác giải thích rõ, chính mình thật là tới nơi này giúp chủ phòng thử ở a, hắn quay người nhìn về phía sau lưng còn nằm cùng một chỗ ngẩn người Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên. Lâm Thần hỏi, các ngươi biết cái trò chơi này sao? Nghe được Lâm Thần thanh âm, hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại đều là lắc đầu. Hai người chăm miệng một lời nói, không biết rõ. Studio bên trong người xem, hiện tại cũng đều không hiểu ra sao. Thật dạ, chưa từng nghe qua cái trò chơi này a. Là mới trò chơi, vẫn là cái gì không nổi danh trò chơi nhỏ? Hẳn là không nổi danh, rất đơn giản trò chơi nhỏ a. Dù sao đều chưa nghe nói qua. Nếu là độ khó rất cao, chỉ sợ sớm đã nổi danh đang khi mọi người đều nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một đầu màu đỏ bắt mắt mưa đạn thổi qua. Lại là cái trò chơi này, rất khủng bố. Cái này mưa đạn trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý vội vàng phát mưa đạn truy vấn, cái gì kinh khủng. Ta trước đó gặp qua cái trò chơi này trực tiếp. Ngày đầu tiên ban đêm, liền có một cái người chơi nổi điên, một mực vòng quanh biệt thự chạy, miệng bên trong còn cứ gọi lấy cái gì đừng đuổi ta đừng đuổi ta, nhưng phía sau hắn cái gì cũng không có. Ngày thứ hai ban đêm, lại có một cái người chơi lâm vào điên cuồng, hắn bắt lấy người chơi khác một mực hỏi, ngươi nhìn thấy quỷ sao? Ngươi nhìn thấy quỷ sao? Đợi đến cái thứ tư ban đêm, 7 người chơi toàn bộ chết. Mà từ đầu đến cuối, chúng ta liền địch nhân cũng không có nhìn thấy. Trông thấy những giải thích này mưa đạn, tất cả người xem trong lòng đều mãnh kinh. Còn không nhìn thấy địch nhân, liền toàn bộ nổi điên, sau đó chết. Cái này, quá quỷ dị. Quỷ dị tới khiến người ta cảm thấy bất an cùng kinh khủng. Vẹn vẹn nhìn xem mưa đạn, bọn hắn cũng cảm giác trên ngực giống như bị một khối đá đè lại, khó mà hô hấp. Lại nhìn về phía trực tiếp bên trong, căn biệt thự kia. Sắp trời mờ tối, biệt thự lặng lặng đứng lặng tại trong một rừng cây, trong sân của biệt thự cỏ dại rậm rạp, có không biết tên dây leo theo bên ngoài viện luồn vào đến, bò lên trên biệt thự vách tường đá cuội trên đường nhỏ bày khắp lá rụng, còn có thể trông thấy chuột trên mặt đất lúc đích. Này chỗ nào giống như là một cái khắc thự. Quả thực tựa như là dã ngoại hoang vu cô mộ phần. Trong chớp mắt, tất cả người chơi đều hoảng hốt. Ta đột nhiên cảm giác có chút lạnh, đây là có chuyện gì? Đừng nói nữa, ta sợ hãi. Căn biệt thự này bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Thượng đế phù hộ, hy vọng rừng thần năng bình an vô sự, tất cả thuận lợi. Thậm chí có người đã không nhịn được tại sở tiêu đi ô bên trong tiến hành cầu nguyện, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Thần trên thân. Lâm Thần chậm rãi đi đến biệt thự cửa sắt lớn trước. Cái này cửa sắt đều có chút gì xét. Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên cũng đi tới, nhìn xem bên trong thanh lãnh sân nhỏ, trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, có chút lạnh. Ta chỗ này có chìa khóa. Triệu Khánh Thiên nói rằng. Hắn mở ra tay, trong tay quả nhiên có một chuôi chìa khóa, đây cũng là kinh khủng trò chơi, ngẫu nhiên cho một cái người chơi phân phối, dù sao bọn hắn muốn tới ở nơi này biệt thự, khẳng định phải có chìa khóa. Triệu Khánh Thiên tiến lên mở khóa. Kaki. Theo sắt cửa mở ra, một đạo chói hai âm thanh âm vang lên. Cửa sắt quá lâu không hề động qua đi vào trong biệt thự, trong nháy mắt có một cỗ lạnh gió đập vào mặt. Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên cũng nhịn không được ôm lấy bà vai, rung động run một cái. Lý Nguyên theo bản năng ngẩng đầu, dò xét căn biệt thự này. Nhưng cái này ánh mắt quét qua, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn nhìn thấy một con mắt. Tại biệt thự lầu 3, có một cái cửa sổ đằng sau có một khối màu lam màn cửa. Màn cửa kéo ra một góc, ngay tại kia một góc trong bóng tối, hắn nhìn thấy một cái tròn trịa ánh mắt. Kia ánh mắt rất lớn, giống như có trứng gà lớn như vậy. Trong đó tròng trắng mắt còn rất nhiều, trong mắt chỉ có một điểm. Cái kia ánh mắt còn giống như đang phát sáng, phát ra băng lãnh, khát máu quang. Có như vậy một cái mắt, Lý Nguyên cảm giác mình bị để mắt tới, mình tựa như là một cái không đường có thể trốn chuột. A. Lý Nguyên hoảng sợ kêu to. Hắn rội ra ngón tay hướng lầu 3 cửa sổ, hô lớn, ánh mắt. Lầu 3 có người. Triệu Khánh Thiên cùng Sở Tiêu đi ô bên trong người xem, trong nháy mắt hướng phía Lý Nguyên chỉ phương hướng nhìn lại. Mà Lâm Thần, nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống lầu 3 trên cửa sổ. Xoẹt. Hắn kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng trong nháy mắt rải vào trong phòng này. Không có trông thấy người. Trong phòng này, chất đống không ít đồ vật. Cái gì gốm sứ, bình hoa, còn có người tranh chân dung. Duy chỉ có không có trông thấy người. Tất cả mọi thứ bên trên, bao quát trên sàn nhà, đều rơi xuống một lớp bụi. Lộ ra nhưng đã thật lâu không có người đến qua nơi này. Hơn nữa nhỏ trên bản đồ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ điểm đỏ. Không có địch nhân. Lâm Thần từ trên lầu nhảy xuống tới, liền nghe tới Triệu Khánh Thiên lời nói. Không có a. Triệu Khánh Thiên đối Lý Nguyên nói rằng, ta không thấy bất cứ một thứ gì a. Cái này địa phương cất chim cũng không có, làm sao lại có người? Là ngươi nhìn lầm đi. Lý Nguyên gấp nhanh khóc, ta thật nhìn thấy. Tuyệt đối không có sai. Studio bên trong người xem đều tại phát mưa đạn, biểu thị sợ hãi. Vừa mới có người nhìn thấy sao? Ta xác thực không có cái gì trông thấy, nhưng là Lý Nguyên biểu hiện được cũng không giống là gạt người. Ta đã cảm thấy căn biệt thự này có vấn đề lớn. Thật là khủng khiếp a, có thể hay không chuyển sang nơi khác ở a? Cái trò chơi này quá coi âm, nhất định phải ở bên trong, còn không thể phá hoại phòng ở. Ta đã nhanh muốn điên rồi. Lâm Thần đi đến Lý Nguyên phía trước, hỏi hắn, cái kia ánh mắt là dạng gì? Lý Nguyên vội vàng nói, rất tròn, còn rất lớn, trứng gà như thế lớn. Ta cảm giác hắn nhìn ánh mắt của chúng ta, tựa như là đang nhìn con mồi như thế. Triệu Khánh Thiên đối Lâm Thần nói rằng, Dương Thần, ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn a? Ta cảm thấy hắn liền là đơn thuần bị hù dọa mà thôi. Lâm Thần nhìn về phía Triệu Khánh Thiên, nói rằng, ta tin, ta vô cùng tin tưởng. Rất nhiều nghiêm trọng chuyện, thường thường liền nguồn gốc từ một chút không đáng chú ý việc nhỏ. Nếu như không phải là không thể phá nhà cửa. Vừa mới Lý Nguyên gọi hàng trong nháy mắt, Lâm Thần liền đã rút ra Thiên Nộ kiếm, đem phòng ở nổ. Dù là Lý Nguyên có 99% khả năng nhìn lầm, cũng còn có 1% chân thực, thậm chí là chó ngáp phải rồi. Lâm Thần tiếp tục nói, tại loại trò chơi này bên trong, các ngươi nhất định phải tin tưởng lẫn nhau, tín nhiệm đồng đội. Chương 375. Không cần bật đèn, hắn sẽ nhìn thấy. Chương 375, không cần bật đèn, hắn sẽ nhìn thấy. Không cần đối đồng đội lời nói xem thường. Ngươi một cái không xem ra gì, cũng có thể làm cho tất cả mọi người chết không toàn thây. Lâm Thần nhìn xem Triệu Khánh Thiên, nói rằng, những này đều không hiểu người, không xứng làm ta fan hâm mộ. Triệu Khánh Thiên mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Studio bên trong người xem, trong nháy mắt kích động lên. Đúng đúng đúng, Dương Thần nói đúng. Không hổ là Dương Thần, quá chính năng lượng, tam quan cũng siêu cấp đang, cái này không thể so với 10 đại cao thủ mạnh gấp một vạn lần. Dương Thần vừa mới nói các ngươi, chẳng lẽ cái này không bao gồm hắn sao? Trước mặt, không hiểu Dương Thần ý tứ, ta cho ngươi phiên dịch một chút. Dương Thần, các ngươi nhất định phải đoàn kết hữu ái, hỏi ta làm sao bây giờ? Ta vô địch. Ngư bức, hóa ra là ý tứ này. Không hổ là Dương Thần. Ghê tởm, ta vậy mà căn bản không có cách nào phản bác. Còn có một đám người nhao nhao biểu thị. Đa tạ Dương Thần, ta hiểu. Chỉ cần người người dâng ra một chút yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian, cảm ơn ngươi, Dương Thần. Dương Thần, vĩnh viễn thần. Tất cả người xem nội tâm đều bị Lâm Thần lời nói cảm động tới. Lệ nóng doanh trọng. Ngay cả trong trò chơi Lý Nguyên, hiện tại cũng đỏ cả với mắt. Dương Thần, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nói, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, còn muốn ôm lấy Lâm Thần. Kết quả bị Lâm Thần một cước đá văng. Lâm Thần quay người liền hướng phía biệt thự đi đến. Lưu lại vẻ mặt ngưỡng mộ Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên. Triệu Khánh Thiên nhìn xem Lâm Thần bóng lưng, trong đầu là Lâm Thần lời vừa rồi, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng đúng a cái trò chơi này bên trong, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Tất cả mọi người là người một nhà. Vì cái gì còn muốn lẫn nhau nghi kỵ? Hẳn là tín nhiệm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Triệu Khánh Thiên trong mắt, Lâm Thần thân ảnh càng ngày càng cao lớn, còn tại phát ra ấm áp quang mang. Quả thực tựa như là thiên sứ. Thì ra, ta không chỉ là thực lực không bằng Dương Thần, tư tưởng, lòng dạ cũng đều kém xa tít tắp Dương Thần. Hắn thật tựa như chân chính thần. Hắn đi qua đem Lý Nguyên kéo lên, lại nhận thật cùng Lý Nguyên xin lỗi. Lâm Thần đẩy cửa ra, trên cửa tích không biết bao nhiêu năm cho bụi, trong nháy mắt cùng tuyết rơi dường như rơi xuống. Bất quá, vậy mà không có một hạt bụi có thể rơi xuống Lâm Thần trên thân. Lâm Thần nhìn xem đại sảnh này, một chỗ cho bụi. Quá lâu không có đã có người đến đây rồi. Mặc dù ta không thể phá hủy cái phòng này, nhưng là, ta nếu là muốn đối phó các ngươi, biện pháp còn có là. Các ngươi chơi không lại ta. Lâm Thần vươn tay, mở ra lòng bàn tay, một đạo hào quang trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay của hắn sáng lên. Quang mang tiêu thất, một hạt châu lặng lặng nằm trong tay hắn, chính là Long Châu. Long Châu có trừ tà tránh hỏa năng lực, thực lực không mạnh yêu ma quỷ quái, căn bản không dám tới gần Long Châu. Lâm Thần trực tiếp đem Long Châu đặt vào trên mặt bàn. Không cần lo lắng bị người lấy đi, bởi vì viên này Long Châu đã bị hệ thống khóa lại, ai cũng cầm không đi. Lâm Thần tâm niệm khẽ động, liền có thể trực tiếp đem Long Châu thu hồi hệ thống trong kho hàng. Coi như bị yêu ma quỷ quái ăn, cũng có thể trực tiếp cầm về. Long Châu xuất hiện trong nháy mắt, nguyên vốn có chút âm lãnh mở tối biệt thự, trong nháy mắt biến sáng tỏ, ấm áp. Chờ Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên đi tới, đều vẻ mặt ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài như thế lạnh, thế nào trong biệt thự như thế ấm áp? Tựa như mở hơi ấm như thế. Thật là nơi này, bao lâu không người đến, ở đâu ra hơi ấm? Lâm Thần nói rằng, thu thập một chút, trời đã sắp tối rồi. Trước tiên cần phải thu thập ra một cái phòng, không phải ban đêm trâu ngủ đều không có. Mặc dù không thể phá hoại trong biệt thự đồ vật, nhưng là không nói, không thể dùng trong biệt thự đồ vật. Cái gì cao cấp nệm, cái gì siêu ấm áp chăn mền, toàn bộ lấy ra. Dư thừa chăn mền ném tới cửa phòng tắm, tắm rửa xong đi ra còn có thể xoa chân, không cho ta hủy đi. Muốn buồn nôn ta. Nhìn xem ai ác hơn thôi. Hắn rất nhanh liền đem gian phòng của mình thu thập xong. Vừa ra cửa, hắn đã nhìn thấy Lý Nguyên. Lý Nguyên trông mong mà hỏi, "Dương Thần, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Ta ngủ trên sàn nhà cũng có thể." Lâm Thần nói thẳng, "Không được. Ngươi còn là tiểu hài tử sao, còn muốn cùng người cùng một chỗ ngủ? Ngươi không phải là muốn đối ta mưu đồ làm loạn a?" Kia thật đúng là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Nam hài tử ở bên ngoài, không chỉ có phải cẩn thận cô gái hư, còn muốn cẩn thận xấu nam hài. Lý Nguyên chỉ hận chính mình vì cái gì không phải mê người ngàn vạn siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Không phải nhất định có thể cùng Lâm Thần ngủ một cái phòng, hiện tại chỉ có thể cùng Triệu Khánh Thiên ngủ chung. Thu thập xong gian phòng, Lâm Thần nhường Lý Nguyên đi thu thập phòng tắm, nhường Triệu Khánh Thiên đi làm cơm. Về phần đồ ăn từ đâu tới đây đương nhiên là hệ thống nhà kho. Lâm Thần nhàn rỗi không chuyện gì, tiền đều không có chỗ dùng, thế là mua một đống đồ vật nhét vào hệ thống trong kho. Cái gì quần áo quần ăn uống cái gì cần có đều có. Thậm chí, cái gì tua bin gió, dầu đi hơi gen máy phát điện, tủ lạnh, lò vi ba, thứ đồ gì đều có. Coi như tiến vào tận thế bên trong, Lâm Thần cũng không có chút nào hoảng. Làm theo có thể vượt qua cuộc sống bình thường, chuẩn bị siêu cấp đầy đủ, ăn cơm, trời cũng sắp tối rồi. Lâm Thần tắm rửa liền về đến phòng bên trong, chuẩn bị đi ngủ. Bảy ngày, còn thật dài. Làm trời tối người yên lúc, studio bên trong còn có một số người xem không hề rời đi. Mặc dù lúc ban ngày đã xảy ra một chút chuyện kinh khủng, nhưng là cái trò chơi này gọi thất dạng, chân chính nguy hiểm, khẳng định là lúc buổi tối mới giáng lâm. Dương Thần, đừng ngủ quá chết ta, gặp nguy hiểm. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm, ta ngủ không được, còn có chút hoảng làm sao bây giờ? Lâm Thần trong phòng rất yên tĩnh. Mà tại Triệu Khánh Tiên cùng Lý Nguyên trong phòng, một thân ảnh nhìn, đột nhiên trong bóng tối ngồi dậy, là Lý Nguyên. Hắn ngồi dậy từ trên giường, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm lấy phía trước. Ngủ bên cạnh hắn Triệu Khánh Tiên bị động tác của hắn làm tỉnh lại. Triệu Khánh Tiên vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Lý Nguyên, nói, "Ngươi muốn đi nhà xí a?" Nói, lật ra cả người, ngủ tiếp. Lý Nguyên chợt lên tiếng, nói rằng, "Hắn tới." Triệu Khánh Tiên nhắm mắt lại hỏi, "Ai? Dương Thần tới rồi sao?" "Không phải." Lý Nguyên nói rằng, "Hắn đang theo lấy bên này đi tới." Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn là trợn tròn, hắn giống như có thể xem thấu vết tường, nhìn thấy mặt ngoài đồ vật. Ai vậy? Triệu Khánh Tiên nhịn không được, từ trên giường ngồi dậy. Thật là vừa nhìn thấy Lý Nguyên kia trừng đến tròn trịa, dường như không phải người ánh mắt. Triệu Khánh Tiên liền bị làm tỉnh lại. Ta siêu, không chỉ là hắn. Studio bên trong người xem muốn, hiện tại cũng đều bị giật nảy mình. Lý Nguyên thế nào? Ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp a. Hắn đến cùng đang nói cái gì a, ta thế nào nghe không hiểu a, ai tới? Mặc dù không biết là ai tới, nhưng là ta cảm giác có chút kinh khủng. Triệu Khánh Thiên đưa tay dùng sức đẩy Lý Nguyên một chút. Ngươi nói rõ một chút, ai tới? Lý Nguyên lập tức nói rằng, ngươi nói nhỏ thôi, hắn sẽ nghe được. Triệu Khánh Thiên nhíu mày, hắn trực tiếp mở ra gian phòng đèn. Thật là làm ánh đèn sáng lên lúc, Lý Nguyên nhưng thật giống như bị hỏa thiêu tới như thế nhảy dựng lên, sau đó chạy tới đem đèn tắt đi. Hắn vui buồn thất thường cùng Triệu Khánh Thiên nói rằng, không cần bật đèn, hắn sẽ nhìn thấy. Ai vậy? Triệu Khánh Thiên cảm giác đau đầu. Ai sẽ nhìn thấy a? Chương 376. Cái quả hạt châu này chính là ta ném. Chương 376. Cái quả hạt châu này chính là ta ném. Triệu Khánh Thiên đi xuống giường, đi vào bên cạnh cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn. Cái gì cũng không có a, hắn quay người nhìn về phía Lý Nguyên, hỏi, ngươi đang nói cái gì a? Lý Nguyên lại như cũ trừng mắt một đôi mắt, nói rằng, hắn trông thấy đèn sáng. Hắn đang đến gần. Triệu Khánh Thiên nhìn không được. Hắn đi đến bên giường, tay trái một phát bắt được Lý Nguyên cổ áo, sau đó tay phải giơ lên, một bàn tay phiến xuống dưới. Ba. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Lý Nguyên trực tiếp bị một tát này rút ngộng. Con mẹ nó ngươi, có thể hay không nói tiếng người? Triệu Khánh Thiên cắn răng nghiến lợi nói rằng, lại làm câu đấu người, đợi lát nữa liền đem người ném ra. Lý Nguyên vẻ mặt mờ mịt, hỏi, ta vừa mới nói cái gì? Nghe nói như thế, Triệu Khánh Thiên sửng sốt. Ngươi mất trí nhớ. Triệu Khánh Thiên nói rằng, ngươi vừa mới một mực tại nói, hắn muốn đi qua, hắn trông thấy đèn sáng. Đối. Lý Nguyên lập tức nói rằng, hắn muốn đi qua. Hắn một lần nữa trợn tròn trong mắt. Hắn liền dưới lầu, đã đi tới trước cổng chính. Hắn tại mở cửa. Triệu Khánh Thiên. Người này, sẽ không phải là tại mộng du a. Có thể đang lúc Triệu Khánh Thiên chuẩn bị lại cho Lý Nguyên một bàn tay thời điểm. Xoạt xoạt. Dưới lầu, đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa. Một tiếng vang này cũng không lớn, nhưng là trong đêm tối, Triệu Khánh Thiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Dưới lầu thật sự có đồ vật. Ngay cả sờ tiêu đi ô bên trong người xem, cũng toàn bộ biến khẩn trương. Ta vừa mới nghe được dưới lầu tiếng mở cửa. Là ảo giác sao? Dưới lầu thật sự có người. Đừng dọa ta à, cái này rạng sáng 2 điểm, tại sao có thể có người? Lại có người xem nói rằng, các ngươi còn nhớ rõ, tiến biệt thự thời điểm, Lý Nguyên nói gặp qua một con mắt sao? Chẳng lẽ nói, là ánh mắt chủ nhân đến đây? Trông thấy câu nói này, rất nhiều người xem run lẩy bẩy. Triệu Khánh Thiên toàn thân căng cứng, nhìn về phía cổng phương hướng, thật sợ hãi một giây sau, cửa phòng sẽ bị mở ra, sau đó quái vật xuống tới. Lý Nguyên cũng vẻ mặt khẩn trương nói rằng, hắn phải vào tới. Triệu Khánh Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, đi xuống xem một chút. Hắn chậm rãi đi qua, mở cửa phòng, sau đó thò đầu ra, bên ngoài hành lang là an toàn. Quay người đối Lý Nguyên gật đầu, nói rằng, an toàn, mau tới đây. Lý Nguyên cũng xuống giường, đi theo hắn đi ra khỏi phòng. Hai người thận trọng đi xuống lâu. Trên đường, Triệu Khánh Thiên hỏi Lý Nguyên, ngươi nói, rốt cuộc là thứ gì a? Lý Nguyên nói rằng, ta không biết rõ. Ta chỉ có thể nhìn thấy một con mắt, ngươi nhìn không thấy hắn sao? Triệu Khánh Thiên lắc đầu. Hai người thận trọng đi xuống lâu, đi vào trong đại sảnh. Vừa mới vừa đi tới đại sảnh, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, làm cái đại sảnh, vô cùng sáng tỏ. Thật giống như, nơi này cũng không phải là ban đêm, mà là ban ngày ánh sáng là theo trên mặt bàn soi sáng ra tới. Nơi đó đặt vào một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, giờ này phút này, hạt châu đang phát tán ra nhu hòa ấm áp quang mang. Đây là vật gì? Trông thấy hạt châu trong ngay mắt, hai người cảm giác trong lòng khủng cụ toàn bộ tiêu tán. Một trái tim biến yên tĩnh tưởng hòa xuống tới. Trời sập cũng không sợ hãi. Thật sáng hạt châu, so ánh đèn còn sáng. Triệu Khánh Thiên đi đến bật đèn, kết quả phát hiện, đèn giống như hỏng. Căn bản sáng không nổi. Kỳ quái, trước đó ta thử qua, biệt thự này là có điện a. Hắn đang kỳ quái đâu? Quay người lại, đột nhiên đã nhìn thấy Lý Nguyên cả người đều cương tại nguyên chỗ. Lý Nguyên đang trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửa đại sảnh phương hướng. Nhìn thấy cái gì? Triệu Khánh Thiên vội vàng đi theo nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo đen xì thân ảnh. Một thân ảnh đang trên mặt đất leo lên, hoặc là nói, nhúc nhích. Hắn chậm rãi leo đến trước cửa, đột nhiên ngẩng đầu. Một trương rất dài, rất gầy mặt xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn mặt không có chút máu, so như tiểu tụy, còn có một đôi to như trứng gà ánh mắt, con ngươi của hắn là màu nâu, bên trong lóe ra quỷ dị quang. Tại hắn trên gương mặt có một vệt máu tươi, tựa như là vừa mới nhiễm lên đi. Trên đỉnh đầu là rối tung tóc, tóc che khuất nhỏ nửa bên mặt, sấn ra một vệt quỷ dị nụ cười. Thân thể của hắn là màu đen, thấy không rõ lắm có cái gì, nhưng là có thể nhìn ra, hắn rất gầy. Trông thấy Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên thời điểm, trên mặt hắn nụ cười càng thêm quỷ dị. Cái này, đây là cái gì? Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên đều bị dọa đến không núp đích. Studio bên trong người xem, lúc này cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Đại sảnh cổng, có kinh khủng đồ vật bò vào đến. Biệt thự cứ như vậy lớn, bọn hắn nên chạy đi nơi nào? Kết thúc, mau gọi Dương Thần. Nhanh đi mời Dương Thần. Lại không hô Dương Thần, liền không còn kịp rồi. Bọn hắn hoảng sợ phát ra mưa đạn. Cửa biệt thự. Quái vật kia chậm rãi bò vào đại sảnh, miệng bên trong còn nói lấy, thật đói, ta thật đói. Thật đói a. Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên nhịn không được dùng sức nuốt một chút nước bọt. Vật này, đói bụng, không phải là ăn người a. Chạy. Bọn hắn muốn chạy trốn. Có thể đột nhiên giật mình, chính mình vậy mà không thể động đậy, một đôi chân giống như bị keo cường lực nước dính trên mặt đất đừng thuyết phục. Liên liên nói chuyện, đều không nói được. Chuyện gì xảy ra? Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên Thật bị dọa phát sợ. Trốn, trốn không thoát. Cầu cứu, nói không ra lời. Xong đời. Bọn hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn quái vật bỏ qua đến. Có thể nhưng vào lúc này, trên bàn hạt châu, đột nhiên quang mang đại thịnh. Hào quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ quái vật kia. A. Quang mang bên trong, quái vật toàn thân bốc khói, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Hắn lộn nào, vội vàng hướng phía sau trốn, cái kia tốc độ so 100 mét công kích nhanh hơn. Không đến 2 giây, quái vật đã không thấy tăm hơi, trực tiếp tiêu thất trong bóng đêm. Bị quang mang vừa chiếu, Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên cũng khôi phục bình thường hành động. Nhưng lúc này, hai người đều đang ngẩn người. Quái vật chạy trốn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống trên bàn hạt châu bên trên đó là vật gì. Vừa mới quái vật kia, nhìn xem liền rất cường đại dọa người, kết quả lại bị viên này thần bí hạt châu tán phát quang mang bức cho đi. Sở Tiêu đi ở bên trong người xem, cũng đều mắt trợn tròn. Bảo bối gì, vậy mà trực tiếp bước lui quái vật. Là ai lưu lại? Chẳng lẽ đã có người biết quái vật sẽ đánh tới, cho nên trước đặt vào một quả bảo châu ở chỗ này. Tại người xem hiếu kỳ cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. Khoảng cách Long Châu càng gần, hai người nhất thời theo hạt châu bên trên cảm giác được một cỗ thần thánh không thể xâm phạm chi ý. Lý Nguyên vươn tay, muốn đem hạt châu cầm lên. Loại bảo vật này, Dương Thần nhất định nhận biết, mang cho hắn nhìn xem. Thật là tay còn không có đụng phải Long Châu đâu. Long Châu đột nhiên rung động, bắn ra một đạo quang mang, đem Lý Nguyên đánh cho bay rất ra ngoài. A! Lý Nguyên kêu thảm, ném xuống đất. Triệu Khánh Thiên trừng mắt, vẻ mặt kinh hãi, hạt châu này không chỉ có sẽ đánh yêu ma quỷ quái, sẽ còn đánh người. Lai lịch thế nào? Đang kỳ quái thời điểm, Lâm Thần thanh âm từ thang lầu truyền đến. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, các ngươi đang làm gì? Cách thật xa, đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, không biết rõ còn cho là bọn họ tại phá nhà cửa đâu. Dương Thần, nơi này có một quả kỳ quái hạt châu. Hạt châu này vừa mới bức lui quái vật. Triệu Khánh Thiên kích động nói. Lâm Thần nhìn thoáng qua Long Châu, nói rằng, ta biết, bởi vì cái quả hạt châu này chính là ta ném nơi đó. Cái này vừa nói, toàn trường mắt trợn tròn. Chương 377, đêm thứ hai, càng kinh khủng một đêm. Chương 377, đêm thứ hai, càng kinh khủng một đêm. Viên này xinh đẹp, có thể phát sáng, còn có thể xua tan yêu tà hạt châu. Lại là Lâm Thần. Người xem cũng nhịn không được kinh ngạc nói rằng, Dương Thần đã sớm dự liệu được đêm nay chuyện sẽ xảy ra, thế là sớm đem hạt châu để ở chỗ này. Dương Thần có biết chức năng lực sao? Thế nào Dương Thần bảo bối gì đều có à, loại này thần tiên hạt châu, lại là từ chỗ nào tới? Bọn hắn đều nhìn ngộng. Bởi vì cái quả hạt châu này, sắp thực quá cường đại. Yêu tà xuất hiện thời điểm, bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tà bò vào đến. Kết quả hạt châu này phát sáng, yêu tà liền lộn nhào trốn. Tốc độ cực nhanh, vô cùng tốc độ khủng khiếp. Càng thêm khiếp sợ là Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên hai người. Bởi vì bọn hắn vừa mới mạng sống như treo trên sợi tóc, là Long Châu đem bọn hắn cứu lại. Bọn hắn cũng không ngờ tới, Lâm Thần vậy mà lại sớm đem một hạt châu để ở chỗ này. Nếu như không có cái quả hạt châu này, bọn hắn đoán chừng liền chết. Phanh phanh. Hai người trực tiếp liền cho Lâm Thần quỳ xuống, cảm tạ Dương Thần ân cứu mạng. Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên đều rất cung kính nói rằng, Lâm Thần cũng là cảm thấy có chút không hiểu đấu. Thế nào đột nhiên liền ân cứu mạng? Cho nên, các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở chỗ này làm gì? Triệu Khánh Thiên giải thích nói, là như vậy. Hắn đem chuyện mới vừa phát sinh, từ đầu chí cuối nói cho Lâm Thần. Bao quát Lý Nguyên cử chỉ điên rồ, cùng miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, hắn tới, loại hình lời nói. Lâm Thần nhìn thoáng qua cổng phương hướng. Quái vật đã sớm vô ảnh vô tung. Nhỏ trên bản đồ cũng không có biểu hiện. Lâm Thần lại nhìn về phía Lý Nguyên. Nhìn lướt qua chi tiết của hắn. Tinh thần còn có 58 điểm. Mặc dù không cao lắm, nhưng là cũng còn tại bình thường khu thời gian, nhiều lắm thì thức đêm có chút lợi hại. Tinh thần là bình thường. Làm sao lại nửa đêm bắt đầu cử chỉ điên rồ đâu? Lâm Thần nói rằng, trước đi ngủ a. Hiện tại là nhìn không ra vấn đề gì. Bất quá nói đến lúc ngủ, Triệu Khánh Thiên trơ mắt nhìn Lâm Thần. Dương Thần, ta có thể hay không cùng ngươi ngủ một cái phòng a? Ta có chút sợ. Lâm Thần trực tiếp cự tuyệt, không được. Không sai, sau đó xoay người hướng phía đi lên lầu. Triệu Khánh Thiên chỉ có thể nhìn hướng Lý Nguyên cũng nhìn xem Triệu Khánh Thiên. Hiện tại Triệu Khánh Thiên có chút sợ Lý Nguyên. Sợ hắn nửa đêm sẽ lần nữa ngồi xuống, sau đó miệng bên trong kể một ít kỳ quái lời nói. Nhưng nếu để cho hắn tự mình một người ngủ, hắn sợ hơn. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể cùng Lý Nguyên ngủ chung. Tối hôm đó, Lâm Thần mỹ ngủ một giấc, mà Triệu Khánh Thiên lên thời điểm có rất nặng mắt còn thâm. Bởi vì tối hôm qua, căn bản là không có thế nào ngủ ngon, một mực sợ hai Lý Nguyên sẽ nửa đêm ngồi xuống. Lý Nguyên nhìn thấy hắn mắt còn thâm, còn kỳ quái hỏi, ngươi mắt còn thâm thế nào nặng như vậy? Triệu Khánh Thiên, ngươi hỏi ta, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi a. Triệu Khánh Thiên đứng lên, đánh răng rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại hắn là làm một ngày ba bữa người ăn bữa sáng về sau, hắn liền chạy trở về trong phòng, ngã đầu liền ngủ. Ban đêm gặp nguy hiểm, hiện tại là ban ngày, hẳn không có vấn đề a. Lâm Thần ăn sáng xong về sau, đi ra biệt thự, vòng quanh biệt thự đi một vòng, nhìn tối hôm qua quái vật có không có để lại cái gì tung tích. Không có cái gì. Lâm Thần lại tìm đến Lý Nguyên, hỏi hắn, ngươi nói có thể nhìn thấy quái vật, hắn là từ chỗ nào tìm đến? Lý Nguyên đưa tay chỉ hướng cửa sắt lớn. Hắn là theo trong khe cửa chui qua tới. Lâm Thần nhìn thoáng qua khe cửa, môn này khe hở cũng liền một cái bàn tay độ rộng, cái này đều có thể bò vào đến. Giấy làm sao? Hắn đi ra sân nhỏ, tiến vào trước biệt thự mặt trong rừng cây. Kỳ quái là, nơi này mặt đất, bụi cỏ đều không có bất kỳ cái gì bị giẫm đạp lên vết tích. Thật giống như tối hôm qua căn bản không có bất kỳ quái vật xuất hiện qua. Quay đầu nhìn về phía hơi có vẻ âm u biệt thự. Căn biệt thự này, đến cùng cất giấu bí mật gì đâu? Lâm Thần trở lại trong biệt thự, nghĩ thầm cái quái vật này sẽ chủ động xuất kích, như vậy liền có khả năng chính mình đưa tới cửa. Căn bản không cần chính mình đi tìm cái gì. Tại trong biệt thự chờ lấy liền xong việc. Ngày thứ hai ban đêm, Lâm Thần không có ngủ, hắn nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn nhỏ địa đồ. Rạng sáng 2 điểm, tại Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên trong phòng. Lý Nguyên ngay tại nằm ngáy ho, Triệu Khánh Thiên bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà, có chút muốn khóc. Bởi vì, hắn ngủ không được. Ban ngày ngủ nhiều lắm, dẫn đến bây giờ căn bản liền không ngủ được. Hắn trở mình, lấy điện thoại di động ra, muốn chơi điện thoại đổi một ít thời gian, thật là điện thoại vừa mở, mới phát hiện nơi này một chút tín hiệu đều không có. Chơi điện thoại cũng không biết chơi cái gì. Hắn chỉ có thể dập tắt màn hình, để điện thoại di động xuống. Thật là cái này một để điện thoại di động xuống. Triệu Khánh Thiên cả người đều cứng đờ. Bởi vì, hắn nhìn thấy một chương mặt. Một chương quen thuộc mặt. Chính là đêm qua, tại biệt thự đại môn vị trí nhìn thấy kia một chương dọa người khuôn mặt. Giờ này phút này, cái này trước mặt, ngay tại Triệu Khánh Thiên trước mặt không đến nửa mét vị trí. Một đôi tròn trịa ánh mắt, đang lặng lặng nhìn hắn. Hắn ngay tại bên giường. Triệu Khánh Thiên ánh mắt đều tròn, trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân căng cứng. Hắn, lúc nào thời điểm tiến đến? Lại là lúc nào chạy đến chính mình bên giường? Một màn này quá đột nhiên. Không chỉ là đem Triệu Khánh Thiên cho giật nảy mình, còn đem sở tiêu đi ô bên trong người xem, đều dọa sợ. Ta siêu. Đây là cái gì? Ta đi tiểu, ta thật sợ tè ra quần. Cái này tình huống như thế nào, vừa để điện thoại di động xuống, thế nào có một trường mặt tại bên giường. Sở tiêu đi ô bên trong trong nháy mắt sôi trào. Rất nhiều người xem lúc đầu đều mắt vây lại, nhưng là một màn bất tình lình, đem bọn hắn đều dọa cho đến tinh thần. Triệu Khánh Thiên hoảng sợ đến mong muốn kêu to. Thật là hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình căn bản hô không ra. Miệng của hắn, giống như bị thứ gì ngăn chặn. Thân thể cũng không thể động đậy. Mình bây giờ, giống như là thịt trên tớt, chỉ có thể mặc người chém giết, căn bản không có biện pháp hoàn thủ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật mặt càng ngày càng gần. Triệu Khánh Thiên đã có thể rõ ràng nhìn thấy quái vật trên mặt hoa văn. Cái này một chương mặt, tựa như là gỗ điêu khắc thành. Một chương hình chữ nhật mặt, nhìn xem vô cùng kỳ quái, trong ánh mắt của hắn còn đang lóe lên quỷ dị quan mang. Triệu Khánh Thiên khủng cụ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cứu mạng a, ai tôi cứu cứu ta a. Trong lòng của hắn, điên cuồng kêu to. Lý Nguyên liền ở bên cạnh, nhưng là hắn ngủ quá chết, căn bản là cảm giác không đến tình huống bên này. Sở tiêu đi ô bên trong rất nhiều người xem đã che mắt, không dám nhìn xuống. Xong đời, Triệu Khánh Thiên phải chết. Cái quái vật này, quá kinh khủng, hắn vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay đi vào. Cứu mạng a. Dương Thần nhanh đến cứu mạng a. Triệu Khánh Thiên sợ hãi đến nước mắt chảy ròng, một đôi đỏ ngầu cả mắt. Coi như tại một giây sau, quái vật đột nhiên biến mất. Ngay trước mặt của hắn trước, biến mất không thấy. Triệu Khánh Thiên thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do, hắn cũng có thể lên tiếng. Hắn hoảng sợ hô to, cứu mạng a. Một tiếng này, cùng loạn, làm cái biệt thự đều giống như chấn động một cái. Lý Nguyên bị cái này một tiếng nói, cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên. Phanh. Cửa gian phòng mở ra. Lâm Thần xuất hiện tại cửa ra vào ánh mắt mọi người, đều rơi xuống Triệu Khánh Thiên trên thân. Triệu Khánh Thiên trông thấy Lâm Thần, lập tức liền lao đến. Ô ô ô, Dương Thần ngươi đã đến. Chương 378. Ngươi vĩnh viễn không biết rõ trong bóng tối chờ ngươi, là ai? Chương 378. Ngươi vĩnh viễn không biết rõ trong bóng tối chờ ngươi, là ai? Hắn một bên khóc, một bên muốn ôm chặt Lâm Thần. Lâm Thần trực tiếp đem hắn đá văng. Lâm Thần hỏi, ngươi có vấn đề gì không? Ta vừa mới nhìn thấy quái vật. Triệu Khánh Thiên không nói, hắn ngay tại giường của ta trước, nhìn chằm chằm lấy ta, còn muốn ăn ta. Lâm Thần hít mắt. Hắn một mực tại nhìn xem nhỏ địa đồ đâu. Vừa rồi, nhỏ trên bản đồ cái gì dị thường đều chưa từng xuất hiện. Nếu như quái vật thật tiến đến, nhỏ địa đồ tuyệt đối sẽ tiến hành biểu hiện. Hơn nữa, phía dưới còn có Long Châu tòa trấn. Quái vật kia không có khả năng đi vào căn biệt thự này. Nói cách khác, Triệu Khánh Thiên nhìn thấy, cũng không phải thật sự là quái vật, càng giống là ảo giác một loại đồ vật. Quái vật đâu? Lâm Thần hỏi hắn. Triệu Khánh Thiên nói rằng, ta không biết rõ, hắn lúc ấy hé miệng muốn ăn ta, nhưng đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Triệu Khánh Thiên chỗ nhìn thấy cũng không phải thật sự là quái vật, mà là cùng loại với ảo giác như thế đồ vật. Đi ngủ sớm một chút ta. Lâm Thần nói rằng, vừa mới ngươi trông thấy cũng không phải thật sự là quái vật, có lẽ là quái vật hình chiếu. Bởi vì phía dưới có Long Châu, cho nên tại trong biệt thự không có sinh ra ảo giác khả năng. Hẳn là quái vật bị Long Châu đả thương, hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến đến, cho nên sử dụng hình chiếu một loại đồ vật. Thật sao? Triệu Khánh Thiên vẻ mặt không thể tin được, hắn còn tại nghẹn nào đâu. Vừa mới quái vật cách hắn chỉ có không đến 20 cm khoảng cách, hắn thậm chí có thể cảm nhận được quái vật hít thở. Cái loại cảm giác này khó mà quên, thật là vô cùng kinh khủng. Hắn hỏi, vạn nhất đợi lát nữa quái vật hình chiếu lại tới, nên làm cái gì? Hắn thật sợ hãi, đợi lát nữa quái vật kia hình chiếu xuất hiện lần nữa, hắn sắp sợ tè ra quần. Lâm Thần, vấn đề này là thuộc về là không hiểu thấu. Ngươi đều biết hắn là hình chiếu, ngươi sợ hắn làm cái gì? Biết rõ là giả, ngươi còn sợ hãi? Ngươi có bị bệnh không? Lâm Thần nói rằng, ngươi nếu là không dám ngủ, liền đi xuống lầu ngủ hạt châu bên cạnh. Nói xong, Lâm Thần liền xoay người trở về phòng đi. Triệu Khánh Thiên ngốc tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lý Nguyên, nói rằng, nếu không, hai chúng ta đi ngủ đại sảnh a. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Nếu để cho hắn tự mình một người ngủ ở nơi này, hắn cũng sợ hãi. Thế là hai người, dắt hai giường chăn mền, đi vào trong đại sảnh, trải hạ liền ngủ. Bị Long Châu quang mang chiếu vào, hai người cảm giác thân thể ấm áp, cảm giác sợ hãi đều bị đuổi tan ra. hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà lúc này đây, Lâm Thần cũng không có ngủ, hắn chuyển ra một cái băng, ngồi lầu 2 trong hành lang. Hiện tại, Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên ngủ ở Long Châu bên cạnh, tuyệt đối là vô cùng an toàn. Chỉ có chính mình còn ngồi trong hành lang. Nếu như quái vật kia muốn tiến hành hình chiếu, như vậy hắn tuyển không được Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên, chỉ có thể lựa chọn chính mình. Lâm Thần đợi một buổi tối, cũng không có chờ tới quái vật xuất hiện. Có chút kỳ quái. Lúc này, hệ thống xuất hiện. Hệ thống đối Lâm Thần nói rằng, là tinh thần của ngươi quá cao, quái vật không dám tìm bên trên ngươi. Lời giải thích này, nhường Lâm Thần có chút dở khóc dở cười, đây có tính hay không tinh thần quá cao chỗ xấu. Lâm Thần đi xuống lâu, phát hiện hai người còn nằm ngáy ho ho đâu, đem hai người đánh thức, Lâm Thần lần nữa hỏi một chút tối hôm qua tình huống. Quái vật là đột nhiên xuất hiện. Ngay tại hắn cầm điện thoại, thả điện thoại di động trong nháy mắt. Xuất hiện thật sự đột nhiên. Lâm Thần nói thầm, hắn rất ưa thích dở trò a. Giờ này phút này, trong lòng của hắn đã có tìm tới quái vật phương pháp xử lý đối phó loại vật này, ôm cây lợi thỏ là biện pháp tốt nhất. Về phần con thỏ, Lâm Thần nhìn xem Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên, nơi này liền có hai cái có sẵn. Thứ ba đêm, lại là dạng sáng 2 điểm. Lâm Thần ra khỏi phòng, đến đại sảnh, hắn nhìn thoáng qua Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên, hai người đều đang ngủ. Mỉm cười, Lâm Thần đem Long Châu lấy đi, thu hồi hệ thống trong kho hàng. Sau đó đem đèn phòng khách quang mở ra. Còn nhớ rõ Lý Nguyên đã từng nói, hắn trông thấy đèn sáng. Nói cách khác, đèn sáng có thể đem hắn hấp dẫn tới. Mở đèn về sau, Lâm Thần rút qua một cái ghế, trực tiếp ngồi lên, lặng lặng chờ đợi quái vật tới cửa. Vẫn chưa tới 10 phút. Xoạt xoạt. Trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên bắt đầu lấp lóe, chập chờn. Giống như là tiếp xúc không tốt. Lấp lóe mấy lần, bóng đèn liền hoàn toàn dập tắt. Hắt trong bóng tối, Lâm Thần lộ ra nụ cười. Xem ra, vật kia mắc câu rồi. Hơn 10 giây về sau, biệt thự đại môn đột nhiên được mở ra, tựa như là bị một trận gió thổi ra. Nhưng là Lâm Thần vừa mới kiểm tra qua, biệt thự đại môn là khóa trái đại môn từ từ mở ra. Phía ngoài trong bóng tối, xuất hiện một đoàn đồ vật, đoàn kia đồ vật đang trên mặt đất núp đích, hướng phía đại sảnh tới gần. Càng ngày càng gần, Lâm Thần cũng thấy rõ ràng vật này bộ dáng. Tựa như là Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên miêu tả như thế. Mặt rất dài, giống như là gỗ điêu khắc, một đôi mắt rất lớn, trong mắt còn có quỷ dị quang. Chờ quái vật bò vào đại sảnh, Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ. Có điểm đỏ. Không sai, đây mới thực là quái vật. Thế là Lâm Thần cười ha hả nói, ngươi có thể tính tới. Lâm Thần thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, liền là quái vật, cũng không kịp chuẩn bị. Đông nhiên ngẩng đầu, hắn mới chú ý tới, trong đại sảnh lại còn ngồi một người đàn ông. Nam nhân này, nhìn thấy mình thời điểm, không những không sợ, lại còn vẻ mặt ý cười nhìn xem chính mình. Có chút kỳ quái. Cảm giác nam nhân này rất không thích hợp. Lâm Thần đứng lên, hướng phía quái vật đi tới. Lúc này, tại Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên sở tiêu đi ô bên trong người xem, trông thấy một màn này, cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Dương Thần vậy mà không có chút nào sợ hãi sao? Hắn không những không sợ, hiện tại còn hướng lấy quái vật đi tới. Ông trời của ta, ta vừa vặn giống trông thấy Dương Thần đang cười, hắn thế nào cười được? Tại sao ta cảm giác Dương Thần hiện tại so quái vật còn kinh khủng? Lâm Thần chậm rãi đi đến quái vật trước mặt, túi đầu nhìn xem hắn. Quái vật thì là ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Không thích hợp. Nam nhân này, vì cái gì còn có thể động? Loại thời điểm này, hắn hẳn là toàn thân đều không thể động đậy, càng nói không ra lời, thế nào bây giờ còn có thể hành động cùng nói chuyện? Làm quái vật tại chấn kinh thời điểm. Phanh. Lâm Thần trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào quái vật trên mặt. Thanh âm lộn ngạt. Quái vật trực tiếp bị một cước đạp lăn, ngã ở trong góc tường. Còn không đợi quái vật có phản ứng, Lâm Thần lại đi ra phía trước, lần nữa nhấc chân, một cước đạp trên mặt của hắn. Một cước, hai cước, ba cước. Quái vật mặt bị đá mặt mũi bầm dập, máu đen đều chảy ra. Quái vật mộng đây là tình huống như thế nào? Cho tới nay, đều là chính mình giết người, ăn người. Xưa nay đều chưa từng xảy ra, mình bị người đánh chuyện a. Trong cái phòng này người, ngay tại tối hôm qua, còn bị chính mình dọa đến gần chết đâu. Thế nào hiện tại, đột nhiên liền bắt đầu đánh chính mình. Hơn nữa ra tay còn như thế hung ác. Quái vật dãy rủa lấy hướng phía cửa bên ngoài bỏ đi, mong muốn chạy khỏi nơi này. Thật là tay của hắn vừa mới rôi ra cửa, lại bị kéo trở về. Kia là Lâm Thần bắt được cổ áo của hắn, đem hắn giật trở về. Nhìn thấy mình cách cửa càng ngày càng xa, quái vật càng phát hốt hoảng. Chương 379. Một cái khác trận kinh khủng cố sự. Chương 379. Một cái khác trận kinh khủng cố sự. Phanh. Lâm Thần đem quái vật thân thể lật qua, chiếu vào trên mặt chính là một quyền. Một quyền này, đem quái vật cổ đều đánh sai lệch đầu của hắn, trùng điệp đâm vào trên sàn nhà, cái này lại phát ra một đạo tiếng vang. Lần này thanh âm rất lớn, đang ngủ Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên đều bị đánh thức. Hai người chật vật mở to mắt, còn buồn ngủ. Phanh. Một tiếng vang trầm, đưa tới chú ý của bọn hắn. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đời này khó quên hình tượng. Lâm Thần ngồi tại quái vật trên thân, đang không ngừng ra quyền. Một quyền, lại một quyền. Quái vật bị truy đến mặt mũi bầm dập, bộ mặt lõm, thậm chí sụp đổ, máu đen chảy đầy đất. Lâm Thần còn tại gia quyền, Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Thiên đều bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới. Trước mắt một màn này, đối bọn hắn lực trùng kích quá lớn, đây là để bọn hắn cảm giác được khủng cụ quái vật, nhưng là bây giờ, cái quái vật này lại bị Lâm Thần đè xuống đánh, không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia, quá kinh khủng. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt đều không tự chủ mang tới khủng cụ. Giờ phút này đến tột cùng ai mới là quái vật, không phân biệt được. Triệu Khánh Thiên còn sợ hãi hô, Dương Thần, hắn muốn bị đánh chết. Lâm Thần nhìn về phía hắn, nói, đánh không chết, giữ lại ngươi mang về nhà sao? Triệu Khánh Tiên sững sờ, nhìn thoáng qua kinh khủng quái vật, lại nghĩ tới hai ngày này ban đêm, bị cái quái vật này dọa đến tè ra quần dáng vẻ. Hắn không nói. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem quái vật, đánh một quyền, nói câu nào? Ngươi không nên tới nơi này. Trong vòng 5 ngày, không ngừng ngươi muốn chết, cả nhà ngươi đều phải đi theo ngươi chết. Nói xong, Lâm Thần trực tiếp nắm đầu của hắn, sau đó dụng lực co lại. Xoạt xoạt. Quái vật đầu lâu liên tiếp tùy sống, trực tiếp bị Lâm Thần rút ra. Quái vật một hồi run rẩy về sau, trực tiếp chết. Một màn này đem Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên dọa đến chân đều mềm nhũn. Tại Lâm Thần trước mặt, những này để bọn hắn cảm thấy khủng cụ quái vật, quả thực tựa như sâu kiến như thế yếu ớt. Lâm Thần xách theo quái vật đầu lâu, đi đến rừng cây bên trong, từ bên trong tìm tới một cây cao 3-4 mét nhánh cây, sau đó đi về tới, trực tiếp đem nhánh cây cắm vào quái vật trong đầu, Lâm Thần lại đem nhánh cây cắm trong sân trên mặt đất. Cứ như vậy, cái quái vật này đầu lâu, thật giống như biến thành một lá cờ, bị triển lãm tại biệt thự trong sân. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần mới đi về tới, đem quái vật thân thể kéo ra ngoài, một mùi lửa đốt đi. Lý Nguyên cùng Triệu Khánh Tiên đi tới, trông thấy bị cắm giữa không trùng quái vật đầu lâu, toàn thân đều đang run rẩy. Quá độc ác. Cái quái vật này kết quả, quá thảm. Lâm Thần tẩy tay, quay người đi trở về trong đại sảnh, đem Long Châu một lần nữa ném tới trên mặt bàn, liền đi lên lầu. Lưu lại Lý Nguyên, Triệu Khánh Tiên, cùng Sở Tiêu Đi ô bên trong người xem tại Nguyên Châu ngẩn người. Sở Tiêu Đi ô bên trong náo nhiệt vô cùng. Cho nên nói, gây ai cũng không thể gây rừng thần. Mặc dù rừng thần đối tất cả mọi người rất dịu dàng, rất hiền lành, nhưng là đối với địch nhân, thật thật là lãnh khốc, thật xuất khí a. Tuyệt không thánh mẫu, quyết định thật nhanh, rừng thần như bức. Rừng thần là một người tốt gia nhập chiến đấu, ngay cả ma quỷ cũng muốn chạy trốn. Ngày thứ hai, hướng đông về sau, Lâm Thần đi xuống lâu, phát hiện quái vật đầu lâu không thấy. Không biết là bị mặt trời phơi không có, vẫn là bị khác quái vật mang đi. Hệ thống, tìm một cái đầu lâu vị trí. Hắn là cố ý đem đầu lâu lưu lại, chính là muốn dự phòng, quái vật khả năng không chỉ một cái tình huống. Cho nên hắn đem quái vật đầu lâu treo ở rõ ràng địa phương, cứ để quái vật mang đi. Cứ như vậy, liền có thể truy tra quái vật chỗ. Hệ thống rất nhanh liền chuyển đến đáp lại. Tìm tới. Ở cách nơi này ba dặm một cái sơn động bên trong. Ta đã vì ngươi tiêu hiện ra. Nhỏ trên bản đồ xuất hiện màu lam hướng dẫn. Lâm Thần trong mắt cũng xuất hiện mục tiêu khoảng cách biểu hiện. Rất tốt. Lâm Thần mỉm cười. Thật tại trong biệt thự ở 7 ngày, chờ tất cả quái vật đưa tới cửa, đây cũng không phải là tác phong của hắn. Cái này quá bị động. Hắn muốn chủ động xuất kích, đem toàn bộ quái vật đều giải quyết hết. Nói không chừng cái này còn có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ ở đâu. Bất quá Lâm Thần cũng không có hiện tại liền lên đường. Những quái vật kia đều ưa thích nửa đêm đi ra. Có qua có lại, ta cũng muốn nửa đêm đi qua, cho bọn họ một kinh hỉ. Một cái khác kinh khủng cố sự bắt đầu trình diễn. Tối hôm đó là đêm thứ tư, trời tối người yên. Lâm Thần một thân một mình rời đi biệt thự, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp tiêu thất trong bóng đêm. Chờ hạ xuống xong, hắn đã đứng ở trước một hang núi. Sơn động trước đó cỏ dại lùn cây sinh, mơ hồ có thể thấy trên mặt đất có mấy cái đầu lâu. Trong sơn động còn có một cỗ mùi thối truyền tới. Bang. Lâm Thần trực tiếp rút ra phần tiêu, nhanh chân đi tiến trong sơn động. Phần tiêu không chỉ có thể chiếu sáng, còn có thể tiêu hủy trong sơn động mùi thối, nhất cử lưỡng tiện. Mới vừa vào cửa, Lâm Thần đã nhìn thấy một cái tóc thai bù xù nữ quỷ. Trên mặt của nàng đã không có da người, bộ phận cơ thịt đều là màu đen, còn có giỏi bọ đang ngọng ngậy, vô cùng dọa người. Nữ quỷ trông thấy Lâm Thần thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Lâm Thần nói rằng, ngươi tốt. Sau đó còn nói thêm, gặp lại. Chém xuống một kiếm. Phốc thử. Nữ quỷ cánh tay trong nháy mắt xoay tròn lấy bay lên. A. Nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Nàng không chút nào do dự, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Giờ này phút này, nữ quỷ cảm giác thế giới này biến có chút xa lạ. Một nhân loại cũng dám đi vào xào huyệt của bọn hắn, thậm chí dám trực tiếp động thủ công kích mình. Cái này quá kinh khủng. Loại cảm giác này nói thế nào? Thật giống như chính mình trong nhà thật tốt địa, đột nhiên có người xông vào trong nhà mình, đại khai sát giới. Cứu mạng. Nữ quỷ muốn chạy, nhưng là tốc độ của nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lâm Thần. Tinh hà đảo chuyển. Lâm Thần thân ảnh cùng nữ quỷ thay đổi. Nữ quỷ sững sờ, hướng phía trước nhìn lại, nàng nhìn thấy Lâm Thần. Nam nhân này là lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình? Trốn. Nàng quay người liền muốn hướng phía ngoài rừng cây chạy tới. Thật là một giây sau, Lâm Thần lại xuất hiện tại cửa hang, hoàn toàn ngăn chặn đường đi của nàng. Nữ quỷ hai chân trong nháy mắt liền mềm nhũn. Người này đến cùng là tình huống như thế nào a? Thế nào cường đại như vậy? Cường đại coi như xong, hành tung thế nào còn biến ảo khó lường, không cách nào truy tra. Căn bản cũng không biết một giây sau hắn xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Hít sâu một hơi, nữ quỷ kêu lên, ta liều mạng với ngươi. Nàng đột nhiên hướng Lâm Thần nhào tới, đáp lại nàng chỉ có một kiếm. Lâm Thần tiếp tục đi lên phía trước, trên tay phải của hắn có một thanh lửa cháy trường kiếm, trong tay trái là một cái đầu lâu. Nữ quỷ đầu lâu. Lâm Thần chậm rãi đi đến trước một căn phòng, hướng bên trong nhìn lại. Lâm Thần có thể trông thấy một cái khác nữ quỷ. Lúc này nữ quỷ chính đối tối hôm qua quái vật đầu lâu thúc thiết, bất kể là ai giết ngươi, ta đều nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta muốn để những nhân loại này nỗ lực tử vong một cái giá lớn. Vậy sao? Lâm Thần nói rằng, ta không tin. Nữ quỷ sững sờ, đột nhiên xoay người lại. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, nàng chân mày cau lại, trông thấy Lâm Thần trong tay đầu lâu lúc, nàng bị giật nảy mình, đây không phải là tỷ bội tốt của mình sao? Thế nào hiện tại chỉ còn lại một cái đầu? Hơn nữa trên mặt của nàng tất cả đều là hoảng sợ. Chương 380. Mang đi, có thể mang đi toàn bộ mang đi, đừng cho chủ thuê nhà lưu lại. Chương 380, mang đi, có thể mang đi toàn bộ mang đi, đừng cho chủ thuê nhà lưu lại. Không biết do cái này nữ quỷ thời điểm chết nhìn thấy cái gì, nhưng là có thể khẳng định là lúc ấy không mặt nữ quỷ gặp được vô cùng kinh khủng đồ vật. Trong phòng nữ quỷ đã quên hô hấp, nàng chỉ còn nửa bên mặt, trong đầu nhúc nhích dòi bọ, đều rõ rõ ràng ràng. Là nam nhân trước mắt này giết không mặt nữ quỷ. Ngươi là ai? Nửa mặt nữ quỷ khiếp sợ hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vậy mà sẽ có nhân loại chủ động tới, nửa mặt nữ quỷ không thể tin được, đây chính là quỷ xào huyệt ta là tới giết ngươi người. Lâm Thần cất bước, đi vào phòng bên trong. Ngươi không phải muốn báo thù cho hắn sao? Là ta giết hắn. Ngươi có bản sự kia, có thể thử đến báo thù. Nghe nói như thế, nửa mặt nữ quỷ trừng lớn hai mắt. Là ngươi? Hoảng sợ về sau, phẫn nộ trong nháy mắt dâng lên, toàn bộ hiện ra ở nàng còn sót lại nửa trường mặt bên trên. Nửa mặt nữ quỷ chất vấn nói, ngươi tại sao phải giết hắn? Lời này nhường Lâm Thần liếc mắt. Ngươi phải hỏi hắn, vì cái gì chạy đi tìm cái chết? Ta muốn ngươi chôn cùng hắn. Nữ quỷ thét lên, thanh âm này nhọn phi thường lợi, vô cùng chói tai, cảm giác đầu óc đều muốn bị đâm xuyên qua, ngay cả không khí chung quanh cũng đang chấn động. Nhưng là Lâm Thần không hề lay động, bởi vì căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đến Lâm Thần. Thét lên về sau, chính là nửa mặt nữ quỷ tập kích. Nàng nhảy lên một cái, ngang nhiên hướng phía Lâm Thần nhào tới. Lâm Thần tay trái đem không mặt nữ quỷ đầu hướng phía đánh tới nửa mặt nữ quỷ ném đi. Phanh! Hai cái đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Nửa mặt nữ quỷ vọt tới thân ảnh dừng lại, đã mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Mà lúc này đây, Lâm Thần một bước đi ra, trong phòng lướt đi một đạo tàn ảnh. Chờ thân hình hắn lần nữa ổn định lúc, đã đi tới nửa mặt nữ quỷ sau lưng. Tại trên tay phải của hắn, hỏa diễm tại trên trường kiếm thiêu đốt. Hắn nói rằng, ngươi quá chậm. Vừa dứt tiếng, phanh! Nữ quỷ sau lưng, trên đất một cái gốm sứ bình đột nhiên nổ tung, còn giống như có màu trắng quang tuyến từ đó bắn ra. Không khí đều bị cái này bạo tạc rung động tới. Phanh, nữ quỷ sau lưng mặt đất nổ tung, bùn đất vẩy ra, giống nhau có màu trắng quang tuyến tứ tán mà ra. Phanh phanh phanh, trong phòng rất nhiều nơi xảy ra bạo tạc, vách tường, mặt đất, ngăn tủ, thủy tinh, không một may mắn thoát khỏi. Nữ quỷ trừng lớn hai mắt, nàng há to miệng, kinh ngạc nói rằng, cái này, đây không có khả năng. Vừa mới, không có cái gì thấy rõ. Cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Nhân tộc, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Nhanh, quá nhanh, kiếm cũng là sắc bén vô cùng. Nửa mặt muốn quay người, thật là thân thể khẽ động, đầu liền trực tiếp theo trên cổ lăn xuống đến. Tại chỗ tử vong, Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, điểm đỏ đã không có. Cái này mang ý nghĩa, tất cả địch nhân đều bị giải quyết hết. Kế tiếp, chỉ cần tại trong biệt thự sinh hoạt 7 ngày, liền có thể hoàn thành trò chơi, rời đi nơi này. Lâm Thần không có lập tức rời đi nơi này, mà là đem bên trong hang núi này bộ lật cả đáy lên trời. Nhìn xem có bảo vật gì không có. Sau đó hắn liền phát hiện, bảo vật không có, đầu người cũng là có mấy cái. Những vật này không thích vàng bạc tài bảo, chỉ thích cất giữ người thi hải. Khẩu vị có chút kinh khủng. Lâm Thần rời đi sân động, hướng phía biệt thự phương hướng đi đến. Chờ hắn trở lại cửa biệt thự thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên. Hai người kia ngay tại biệt thự trước cửa sắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, rạng sáng 3 điểm. Hai người kia muốn làm gì, không ngủ được sao? Bọn hắn xa xa nhìn thấy Lâm Thần, lập tức xông về phía trước. Dương Thần, ngươi không có bị thương chớ. Dương Thần vất vả, chúng ta chuẩn bị cho ngươi cháo thịt, mau tới nếm thử. Hai người kia, quả thực tựa như là đang chờ lão công về nhà tiểu tức phụ. Rạng sáng 3 điểm nấu cháo, muốn bao nhiêu kỳ quái có nhiều kỳ quái. Dạng như vậy, nhìn Lâm Thần đều nổi da gà. Thế nào cảm giác hai người kia so trong sơn động yêu ma quỷ quái còn kinh khủng hơn? Lâm Thần nhìn lướt qua hai người số liệu đều là bản nhân, không phải yêu ma quỷ quái biến. Lâm Thần trực tiếp đi trở về trong biệt thự. Chờ Lâm Thần ăn cháo thời điểm, Triệu Khánh Tiên cười ha hả đi lên phía trước hỏi, "Dương Thần, chúng ta bây giờ an toàn vậy sao?" Lâm Thần gật đầu. "Tốt." Đạt được Lâm Thần trả lời, Triệu Khánh Tiên trong nháy mắt kích động đến cùng Lý Nguyên ôm ở cùng nhau. Cũng không tiếp tục lo lắng ban đêm đi ngủ, lại đột nhiên có một trương mặt xuất hiện tại bên giường. Nói thật, nếu như không có Lâm Thần, bọn hắn buổi tối đầu tiên đều sống không quá đi. Hai người kích động đến thân ở cùng nhau. Studio bên trong người xem, bị hai người buồn cười dáng vẻ làm cho tức cười Dương Thần quá mạnh, cái trò chơi này khó như vậy, vậy mà nhường Lâm Thần thông quan. May mắn mà có Dương Thần, không phải chúng ta vĩnh viễn cũng không biết, cái trò chơi này địch nhân là ai, lại làm như thế nào thông quan. Người chơi không hiểu thấu tử vong bí ẩn chưa có lời đáp, xem như giải khai, chỉ có thể nói, Dương Thần như bước. Dương Thần, vĩnh viễn do thần. Đêm thứ năm, một đêm yên tĩnh đệ lục dạng, bình tĩnh như cũ. Bởi vì tất cả yêu tà đều bị tiêu diệt. Chỉ cần chờ thời gian kết thúc, trò chơi liền có thể kết thúc. Thứ thất dạng, Lâm Thần cũng không có ngủ. Hắn tại trong biệt thự khắp nơi tìm kiếm, thanh âm còn kinh động đến đang ngủ Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên. Hai người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi Lâm Thần, "Dương Thần, đang tìm kiếm cái gì?" Lâm Thần nói rằng, "Tìm bảo bối đáng tiền." Hắn nhìn thoáng qua hai người, nói rằng, "Chủ phòng tìm chúng ta đến đánh công công, các ngươi đem có thể mang đi đồ vật, toàn bộ đóng gói mang đi. Đừng cho cái này phá chủ thuê nhà lưu lại. Đánh bạc tính mệnh tới đây ở 7 ngày, biết rõ phòng ở có vấn đề, còn không thể phá hoại phòng ở, thậm chí không cho tiền lương." Không đem nhà ngươi chuyển không, theo họ ngươi. Hai người sững sờ. Sau đó nhớ tới, biệt thự này bên trong không ít đồ điện gia dụng, đều là bảng hiệu hàng. Toàn bộ lấy đi. Chờ trời sắp sáng thời điểm, Triệu Khánh Thiên cùng Lý Nguyên đều bao lớn bao nhỏ, đem toàn bộ biệt thự rời trống. Lâm Thần lại đem ba cái quỷ quái đầu lâu kiếm về, liền bay ở phòng khách trên mặt bàn. Cho chủ thuê nhà một kinh hỉ. Chờ một lát chủ thuê nhà đến xem nhà thời điểm, mở cửa vừa nhìn thấy trên bàn ba cái quỷ quái đầu, tuyệt đối sẽ bị dọa đến tè ra quần. Gặp lại trong phòng giống thuyết. Hắn đoán chừng sẽ trực tiếp hôn mê. Thường đông thời điểm, kinh khủng trò chơi thanh em rốt cục vang lên. Chúc mừng các vị người chơi thành công thông quan thất dạ trò chơi. 3 phút sau, tất cả người chơi đều sẽ bị truyền tống rời đi. Các vị gặp lại. Nghe được kinh khủng trò chơi thanh em, Triệu Khánh Tiên cùng Lý Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng ngạc nhiên mừng rỡ về sau chính là thất lạc. Vui thích thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Dương Thần, chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi. Lời này nhường Lâm Thần đều nổi da gà.
Đừng,
đừng nghĩ ta. Lâm Thần nói rằng, các ngươi yêu muốn ai, muốn cha mẹ của các ngươi, bạn gái đều được, ngược lại đừng nghĩ ta. Hai người sững sờ, lập tức vẻ mặt cảm động. Dương Thần, quả nhiên không có chút nào ái mộ hư vinh. Hắn yên lặng làm nhiều như vậy, lại còn muốn để bọn hắn chú ý thân nhân, yêu mến thân nhân, mà không phải hắn. Đột nhiên ở giữa, hai người cảm giác Lâm Thần thân ảnh biến đến vô cùng cao lớn, hơn nữa còn đang phát sáng, giống như một cái hạ phàm thiên sứ. Lý Nguyên nghẹn ngào nói, ta thật muốn khóc. Triệu Khánh Thiên nói rằng, ta cũng là. Nhìn xem hai người lệ nóng doanh tròng dáng vẻ, Lâm Thần cảm giác không hiểu đấu. Hai người kia sẽ không thật là nam đồng a. Thời gian tới, Lâm Thần không chút nào do dự rời đi. Chương 381. Hắn một thanh trò chơi kiếm kinh nghiệm, so ta cả một đời kiếm đều nhiều. Chương 381. Hắn một thanh trò chơi kiếm kinh nghiệm, so ta cả một đời kiếm đều nhiều. Tuyết trắng linh thưởng trong không gian. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan thất dạ trò chơi, đang tính toán ban thưởng. Không có lịch. Nhiệm vụ chính tuyến, sống qua thất dạ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại quỷ ăn thịt người, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại vô diện nữ quỷ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại báo thù nữ quỷ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, đồng đội toàn bộ sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Lâm Thần coi là nhiệm vụ ẩn cứ như vậy nhiều. Không nghĩ tới một giây sau, kinh khủng trò chơi đột nhiên bắn ra một cái. Nhiệm vụ ẩn, doa ngất chủ thuê nhà, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Lâm Thần, chúc mừng người chơi, phát động ẩn dấu thành tựu, đối phó người, tay ta đoạn nhiều nữa đâu, tại chủ thuê nhà đến nghiệm thu phòng ở lúc, đem chủ thuê nhà doa ngất, ban thưởng tăng lên 500%. Lâm Thần, 3. Chính mình tiện tay làm chuyện, lại còn có thành tựu. 2 phút trước, một chiếc làm bùa ựa in y, chậm rãi dừng ở biệt thự cửa sắt lớn trước. Bảy này, không biết rõ mấy cái kia ngu ngốc còn sống không vậy. Không trả tiền, cũng bằng lòng tới đây giúp ta ở lại bảy ngày, trên đời này có thể tìm không ra dạng này ngu ngốc. Hắn cười ha hả đi vào biệt thự sân nhỏ. Trông thấy sân nhỏ cũng bị quản lý sạch sẽ, hắn lập tức cười to lên. Ha ha ha. Mấy người này, làm rất tốt ta, lại còn giúp ta đem sân nhỏ xử lý đẹp mắt như vậy. Sân nhỏ đều đẹp mắt như vậy, kia trong biệt thự, khẳng định càng thêm xinh đẹp tinh xảo động nhân rồi a. Nghĩ tới đây, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Hắn đi đến biệt thự trước cổng chính, kích động mà phấn chấn trà sát hai tay. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ vươn tay, đem đại môn đẩy ra. Bên trong đại sảnh tình huống, trong nháy mắt đập vào mi mắt. Chỉ một cái liếc mắt, người khác choáng váng. Trong đại sảnh, giống thuyết. Hắn hoa 30 vạn mua 32 tấc, 6400K siêu cấp tinh thể lỏng TV, không thấy. Giá trị 20 vạn ra hổ ghế sofa, không thấy. Giá trị 50 vạn siêu cấp tủ lạnh, cũng không thấy. Cái gì đều không thấy. Thậm chí, giá trị 88 vạn đèn treo đều biến mất. Một màn này, nhường hắn hai mắt tối sầm, kém chút hôn mê bất tỉnh. Vịn khung cửa, hắn khả năng miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, bất quá trước mắt một màn này xung kích, đối với hắn mà nói, vẫn là quá lớn. Giá trị hơn ngàn vạn đồ dùng trong nhà, vậy mà không có chút nào thừa. Cái này tìm đến, ở đâu là ba thằng ngu? Rõ ràng liền là ba người thổ phỉ. Không, còn lại một trương đá cẩm thạch cái bàn. Hắn hướng phía trên mặt bàn xem xét. Ba cái đầu. Cái thứ nhất, mặt rất dài, rất trắng, một đôi mắt trừng giống hai cái trứng gà. Tấm thứ hai, không có da mặt, tất cả đều là màu đỏ, màu đen bộ phận cơ thịt. Tấm thứ ba, nửa trương mặt đều không thấy, có thể trông thấy bên trong óc cùng máu tươi. A. Chủ thuê nhà kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể đều đứng thẳng lên. Sau đó, thẳng tắp về sau quẳng đi. Phanh. Trực tiếp quẳng xuống đất đã hôn mê. Quá kinh khủng, trước mắt một màn này, hắn đời này đều không có cách nào quên. Mà lúc này, Lâm Thần còn đang kỳ quái cái này nhiệm vụ ẩn cùng thành tựu. Bất quá đến không ban thưởng, nhất định phải a. Ngay tại thống kê thêm vào ban thưởng tăng thêm. Tính gộp lại tăng thêm 2700%. Đánh giá SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 2700 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy năm bình, cao cấp phụ ma sách, lôi phụ ma, một bản. Kinh nghiệm rất nhiều. Còn có phụ ma sách. Lâm Thần là lần đầu tiên trông thấy loại vật này. Sự chú ý của hắn lập tức liền bỏ vào phụ ma trên sách, có hiệu quả gì? Lôi phụ ma sách có thể đối bất kỳ vũ khí nào tiến hành phụ ma, nhường nắm giữ lôi điện tổn thương. Lôi điện tổn thương. Đây chẳng phải là cùng thiên nộ trùng hợp? Hơn nữa, chỉ là lôi phụ ma sách, uy năng cùng thiên nộ so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm a, hiện tại không có tác dụng gì. Lâm Thần tâm muốn, chỉ có thể nhìn một chút hệ thống thăng cấp về sau, có thể đem cái đồ chơi này thăng cấp thành cái gì. Căn cứ kinh nghiệm đến xem. Hệ thống thăng cấp ban thưởng chưa từng có phê vật. Tất cả đều là hắn có thể dùng tới. Hiện tại, xem trước một chút đằng sau còn có cái gì ban thưởng. Kinh khủng trò chơi thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng người chơi, trở thành cái thứ nhất thông quan thất dạng, cũng lại đạt được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh? Lâm Thần nói, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong vang dội đến. Chúc mừng Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn tại nổi tiếng kinh khủng trò chơi thất dạ bên trong thành công thông quan, trở thành cái thứ nhất thông quan thất dạ người chơi. Đồng thời hắn tại nên trong trò chơi thu được siêu càng hoàn mỹ hơn cấp bậc đánh giá. Hiện tại tặng cho người chơi Lâm Thần trở xuống ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm số. Mời các vị người chơi không ngừng cố gắng, sớm ngày lấy được thành tích tốt. Kinh khủng trò chơi thanh âm biến mất. Toàn cầu sôi trào. ta không nghe lầm chứ? 10.000. 10.000 kinh nghiệm. Oh my god, ta thông quan trò chơi một lần, mới mấy chục kinh nghiệm, kinh khủng trò chơi trực tiếp cho Lâm Thần đưa 10.000. Nhiều lắm, nhiều đến ta không thể tiếp nhận, hắn một lần lấy được kinh nghiệm, so ta cả một đời cộng lại đều nhiều. Bởi vì không có phần thưởng của hắn, chỉ là đơn thuần kinh nghiệm ban thưởng, cho nên cho kinh nghiệm đặc biệt nhiều. Trọn vẹn 10.000 điểm. Toàn cầu đều trợn tròn mắt. Ngay cả 10 đại cao thủ, cũng nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Tốc độ vương giả cắn răng nghiến lợi, ta thông quan một lần trò chơi, cũng mới mấy chục kinh nghiệm, tốt thời điểm có hơn 100, hắn sao có thể trực tiếp cầm 10.000. Cái này cùng Lâm Thần so sánh. Thật, quá ít, ít đến cảm giác chính mình là quỷ nghèo. Mạnh nhất phòng thủ chi kiếm đột nhiên cho mình rót nửa bình rượu. Phanh. Hắn trực tiếp đem rượu bình bóp nát, nhất rồi nói ra, nhất định phải giết hắn. Muốn đem kinh nghiệm của hắn, toàn bộ đoạt tới. Trên người hắn tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối có thể để chúng ta trở thành vô thượng cường giả. Cái này vừa nói. Cái khác cao thủ, nhao nhao biểu thị đồng ý làm người của toàn thế giới, đều đang hâm mộ Lâm Thần thời điểm. Lâm Thần còn tại tuyết trắng không gian bên trong lĩnh thưởng. Trước mắt ban thưởng, 127.000 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 5 bình, cao cấp lôi phụ mà sách một bản. Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm. Túc chủ ban thưởng được tăng lên, mời túc chủ lưu ý. 25.400 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 10 bình, thiên kiếp mảnh vỡ một khối. Phía trước đều nhìn rất quen mắt. Phía sau thiên kiếp mảnh vỡ là cái gì? Lâm Thần chú ý lực trong nháy mắt rơi xuống cái này mới tinh đạo cụ bên trên. Thiên kiếp mảnh vỡ, ẩn chứa thiên kiếp uy năng mảnh vỡ, sử dụng về sau có thể tăng lên vũ khí uy lực, đồ phòng ngự, thậm chí có thể nhượng độ cấp thất bại địa vật thành phẩm thu hoạch được tăng lên, thu thập đủ bộ thiên kiếp mảnh vỡ. Lâm Thần trong mắt hơi híp. Phía trước đều là không trọng yếu tin tức. Hắn thiên nộ kiếm, uy năng cường đại, thiên kiếp mảnh vỡ không so được đồ phòng ngự. Hắn căn bản không cần. Chỉ có sau cùng có thể nhượng độ cấp thất bại vật phẩm tính năng tăng lên, đưa tới chú ý của hắn. Long Châu có thể biến mạnh hơn. Chương 382. Một thanh khắc định phòng vũ khí tin tức. Chương 382, một thanh khắc định phòng vũ khí tin tức. Bạch Cẩm Yên độ kiếp thất bại, cho nên nàng lưu lại Long Châu, cũng là độ kiếp thất bại sản phẩm. Mong muốn nhường Long Châu biến càng mạnh, chỉ có nhường Long Châu vượt qua chân chính thiên kiếp. Nhưng cái này không quá hiện thực. Bởi vì tuyệt thiên địa thông về sau, thiên kiếp liền gần như không có khả năng xuất hiện. Về sau Long Quốc sinh ra, liền có một đầu động vật cấm chỉ thành tinh, cái này ẩn chứa Long Quốc vô tận số mệnh lời nói, biến thành quy củ, trở thành pháp lệnh. Không có động vật có thể thành tinh, càng không khả năng có thiên kiếp xuất hiện. Bất quá bây giờ, thiên kiếp mạnh vỡ nhường Lâm Thần nhìn thấy hy vọng, chỉ cần tìm được đủ số lượng thiên kiếp mạnh vỡ, Long Châu liền có thể hoàn thành thuế biến, thành là chân chính địa thần Long Long Châu, mà không phải giao Long Long Châu. Lâm Thần xuất ra Long Châu, quả quyết đem thiên kiếp mạnh vỡ đối với Long Châu sử dụng. Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Túc chủ, nhất định phải đối Long Châu tiến hành thăng cấp. Lâm Thần gật đầu, xác định. Thiên kiếp mạnh vỡ cấp tốc dung nhập Long Châu bên trong, Long Châu toát ra hào quang chói sáng. Quang mang tiêu tán về sau, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng túc chủ, Long Châu trở nên càng thêm cường đại. Lâm Thần lập tức nhìn về phía mới Long Châu. Long Châu hình thể so nguyên bản lớn hơn một vòng, vốn là màu trắng, nhưng là hiện tại bên ngoài thân xuất hiện hào quang màu vàng nóng, giống như bị quét vôi bên trên một tầng kim phấn. Lâm Thần nhìn thoáng qua Long Châu tin tức. Long Châu, 50%, giao long lực lượng trong cơ thể chi nguyên, ẩn chứa lực lượng cường đại, khoảng cách lột sắc thành chân chính Long Châu chỉ thiếu chút nữa xa. Một khối thiên kiếp mảnh vỡ, cung cấp 50% tiến độ. Nói cách khác, lại đến một khối, liền có thể nhường Long Châu thuế biến. Cái này có thể không xong. Lâm Thần đem Long Châu thu lại đem tất cả ban thưởng thu, chuẩn bị tiếp tục chơi game, soát bạo thiên kiếp mảnh vỡ. Thứ này quá hữu dụng. Rời đi không gian trước đó, Lâm Thần nhìn thoáng qua trong tay mình kinh nghiệm điểm số, 32.400. Thật nghèo. Còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Lâm Thần nghĩ đến, rời đi linh thưởng không gian, về tới biệt thự trong phòng. Theo lẽ thường thì chuẩn bị ăn chút gì. Sau đó mở ra diễn đàn, đi lên nhìn thoáng qua, 7 ngày không có trở về, có cái gì đại sự đâu. Diễn đàn bên trên, phía trước có rất nhiều liên quan tới chính mình tiếp mời. Những này đều có thể trực tiếp xem nhẹ. Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống. Tại lật hai trang về sau, hắn đột nhiên nhìn thấy một thiên tiếp mời. Tiếp mời tiêu đề là, một cái kỳ quái trò chơi. Kỳ quái? Có nhiều kỳ quái. Lâm Thần lập tức tiến vào thiếp mời bên trong, lật xem. Lâu chủ nói thẳng, ta hai ngày đi tới một cái trò chơi tên là Lưu Lang Đại Kiếm. Ở trong đêm, chúng ta sẽ tiến vào một tòa bị quái vật chiếm lĩnh thành thị. Thành thị bên trong người đều bị giết, nhưng chúng ta biết được, tại thành thị bên ngoài còn có một người sống sót doanh địa. Chúng ta tại trong doanh địa, gặp được một nữ hải cùng chúng ta nói, phụ thân của nàng còn trong thành, hy vọng chúng ta đi nghĩ cách cứu viện phụ thân của nàng. Lâu chủ tiếp tục nói đi xuống, Lâm Thần thấy say sưa ngon lành. Chúng ta tiến về trong thành, tại thành bắc tường vây bên cạnh, gặp được một người trung niên nam tử. Hắn chính là nữ hải phụ thân, vẫn là thành chủ. Chúng ta nói cho hắn biết người sống sót doanh địa chuyện, để hắn tới, nhưng nam tử biểu thị, chính mình muốn tìm tới tổ truyền Lưu Lang Đại Kiếm, không phải tuyệt đối không quay về. Đây nhất định là nhiệm vụ a, chúng ta liền giúp hắn đi tìm kiếm. Tại phủ thành chủ, chúng ta gặp được quái vật đầu lĩnh, một cái cầm trong tay Lưu Lang Đại Kiếm người sói. Chúng ta đánh bại hắn, thành công lấy được Lưu Lang Đại Kiếm. Nhưng chuyện kỳ quái, tới. Lâu chủ dán mấy chương hình ảnh. Là nữ hải phụ thân, cầm trong tay đại kiếm người sói, cùng người sống sót doanh địa anh chủ. Sau đó mới tiếp tục nói, chúng ta cầm đại kiếm trở về, kết quả phát hiện nữ hải phụ thân không thấy. Chờ chúng ta trở lại doanh địa thời điểm, phát hiện doanh địa bị tàn sát, tất cả mọi người bao quát nữ hải kia đều đã chết. Chúng ta đang chuẩn bị điều tra đâu, trò chơi không hiểu thấu liền kết thúc. Nhiệm vụ của chúng ta toàn bộ thất bại, một chút kinh nghiệm đều không có. Liên quan tới trò chơi nội dung, đến nơi đây liền kết thúc, đằng sau là người chơi khác cùng lâu chủ thảo luận. Vì sao lại thất bại a, chẳng lẽ là bởi vì doanh địa bị hủy diệt? Có hay không một loại khả năng, nói đúng là người chơi sau khi rời đi, có quái vật phát hiện doanh địa, sau đó tiến công doanh địa. Mong muốn thông quan, nhất định phải giữ vững doanh địa đồng thời, còn muốn đem Lưu Lang đại kiếm tìm trở về. Còn có một số người chơi suy đoán, trò chơi này, cảm giác còn có tìm ra lời giải yếu tố, trò chơi danh tự cũng là vũ khí mệnh danh, rất kỳ quái. Hẳn là, cái trò chơi này cuối cùng ban thưởng chính là thanh này Lưu Lang đại kiếm. Hơn nữa thanh này Lưu Lang đại kiếm còn có thể là một thanh đỉnh phong vũ khí. Đỉnh phong vũ khí, bốn chữ này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Bởi vì mọi người đều biết, đỉnh phong vũ khí ý vị như thế nào. Hiện tại, toàn thế giới công nhận đỉnh phong vũ khí, chỉ có một thanh, đó là một thanh kiếm đồng thời, ngay tại Lâm Thần trong tay. Bách Hoa. Rất nhiều người từng tận mắt chứng kiến Bách Hoa xuất hiện, thanh kiếm này từ trên trời giáng xuống, chặt đứt hắc ám, xua tan tử vong, mang đến hy vọng. Có viễn siêu tất cả vũ khí năng lực, đứng tại tất cả vũ khí tối đỉnh phong. Cho nên được xưng là đỉnh phong vũ khí. Đỉnh phong vũ khí đều có lực lượng cường đại, có được một thanh, không nói vô địch thiên hạ, ít ra khó tìm địch thủ. Cho nên nghe được Lưu Lang đại kiếm có thể là đỉnh phong vũ khí tin tức, rất nhiều người chơi đều táo động. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông quan cái trò chơi này a. Dựa theo bình thường quá trình đi, dường như không có cách nào thông quan a. Vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào? Rất nhiều người chơi đều đang suy đoán. Lâm Thần cũng hứng thú. Hắn cảm giác trong doanh địa có phản đồ khả năng vô cùng to lớn. Bởi vì doanh địa rất bí mật, quái vật muốn biết là gần như không có khả năng. Đến nghĩ biện pháp tiến cái trò chơi này nhìn xem. Thứ nhất là cái trò chơi này không có bị người chân chính thông quan qua. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Lưu Lang đại kiếm, đến tột cùng có tính không đỉnh phong vũ khí. Bách Hoa khẳng định không tính. Bởi vì đỉnh phong vũ khí, nhưng không có Bách Hoa cường đại như vậy. Bách Hoa, bất tử tiên kiếm. Lâm Thần rời khỏi diễn đàn, ăn mì đồng thời, nghĩ đến làm như thế nào tiến vào mới trong trò chơi. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ra trận quán. Hơn nữa còn nếu là loại kia có thể chỉ định trò chơi ra trận quán. Bất quá, cái đồ chơi này không dễ làm. Đi nơi nào tìm một chút lợi hại yêu ma quỷ quái đâu? Lâm Thần nghĩ đến Bạch Cẩm Yên, nàng sống hơn 1000 năm, khẳng định biết một chút tồn tại cường đại a. Biện pháp này không tệ. Nhưng một giây sau, ba. Lâm Thần vô đuổi, cảm giác tính sai. Quên muốn Bạch Cẩm Yên phương thức liên lạc. Hiện tại Bạch Cẩm Yên cùng Lý Thanh Phong bỏ trốn, căn bản không biết rõ chạy đến địa phương nào đi. Không chừng hài tử đều có. Tính toán. Lâm Thần ăn mì tôm, lấy điện thoại di động ra, cho bảo an đội trưởng gọi một cú điện thoại. Hắn làm người này, khẳng định hàng ngày đều có vụ án. Hỏi một chút có hay không kỳ quái, hoặc là khó giải quyết, điện thoại vang lên một hồi lâu mới được kết nối. Bảo an đội trưởng thanh âm lập tức vang lên. Lâm đại sư, ngài thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Ta vừa mới tại xử lý chuyện, không có trông thấy, thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 383. Nệ, toàn bộ đập. Chương 383, nệ, toàn bộ đập. Lâm Thần hỏi, sự tình gì bận rộn như vậy? Bảo an đội dài 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 thở dài một hơi, nói rằng, gặp một cái kỳ quái bản án. Bản án? Lâm Thần lập tức hứng thú. Nói nghe một chút. Hắn còn muốn thông qua nhiệm vụ kiếm một chương ra trận khoán đâu. Căn cứ kinh nghiệm đến xem, nhiệm vụ ban thưởng bên trong xuất hiện ra trận khoán xác suất không thấp. A cái này. Bảo an đội trưởng sững sờ, không nghĩ tới Lâm Thần sẽ đối với vụ án cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn vẫn là nói, là như vậy, gần nhất 3 ngày, liên tiếp có 3 gia đình, hết thảy 8 người, chết tại trong nhà mình. Căn cứ điều tra, người chết đều là kinh hãi quá độ, lá gan vỡ tan mà chết. Bị hù dọa lá gan đều phá. Lâm Thần còn là lần đầu tiên nghe được kiểu chết này. Chúng ta tại hiện trường, không có tìm được bất kỳ hung thủ tung tích. Cái này chính là nhường bảo an đội trưởng đầu chỗ đau. Tìm không thấy nửa điểm phạm tội vết tích. Quả thực thật giống như, người chết đều là bị đột nhiên hủ chết. Nghe đến đó, hệ thống thanh âm vang lên. Đốt. Trước mắt có thể lựa chọn nhiệm vụ, tử vong CD. Xin hỏi phải chăng tham gia? Phát động nhiệm vụ. Cái này vụ án, quả nhiên không đơn giản, Lâm Thần tâm bên trong đối hệ thống nói rằng, tham gia. Hệ thống nói rằng, nhiệm vụ trước mặt, cùng bảo an đội trưởng tụ hợp, hỏi thăm tình huống. Lâm Thần lập tức đối bảo an đội trưởng nói rằng, ngươi ở nơi nào, ta đi qua nhìn một chút. Bảo an đội trưởng kinh hỉ nói, ngươi muốn giúp chúng ta. Quá tốt rồi. Nếu có Lâm đại sư trợ giúp, chúng ta chịu nhất định có thể phá giải cái này vụ án. Lâm đại sư, không cần tới, ta đi qua tiếp ngươi là được. Nói, bảo an đội trưởng cúp điện thoại. Không đến 10 phút thời gian, chuông cửa vang lên. Lâm Thần mở cửa xem xét, bảo an đội trưởng đã qua tới. Trong tay hắn còn có một phần tư liệu Lâm đại sư, ta đem người chết tư liệu cùng một chút hiện trường ảnh chụp đều mang đến. Lâm Thần gật đầu tiếp nhận. Hắn nhìn một chút người chết tin tức, có nam có nữ, cũng có đứa nhỏ. Nói cách khác, hung thủ giết người là không có quy luật, là người liền sẽ bị giết. Lại nhìn một chút hiện trường ảnh chụp. Lâm Thần rất nhanh liền phát hiện một cái điểm đáng ngờ, bọn hắn đều chết tại trong đại sảnh, TV phía trước. Hơn nữa, TV đều là mở. Bảo an đội trưởng sững sờ, hắn đột nhiên lại gần nhìn, khi nhìn thấy trên tấm ảnh cảnh tượng lúc, chậm rãi mở to hai mắt thật. Ta trước kia vậy mà không có chú ý tới. Bảo an đội trưởng cả kinh thất sắc, chẳng lẽ hung thủ tại trên TV? Lâm Thần mỉm cười, nhỏ, cách cục nhỏ. Có khả năng hay không là hung thủ theo trên TV bỏ lên đi ra đâu? Bảo an đội trưởng vẻ mặt chấn kinh, cái này sao có thể? Lâm Thần nói rằng, đi hiện trường nhìn xem. Bảo an đội trưởng không quá tin tưởng, nhưng vẫn là lập tức lái xe, mang Lâm Thần tiến về hiện trường. Đi vào hiện trường, Lâm Thần lập tức kiểm tra TV bên cạnh TV hộp. Không ngoài sở liệu, trong cái hộp này có thả CD địa phương đè xuống chốt mở, thả CD địa phương bắn ra ngoài, bên trong tồn phóng vậy mà không phải CD, mà là một túm cho tàn. CD dường như bị hủy diệt 89 phần 10. Lâm Thần đối bảo an đội trưởng nói rằng, cái này vụ án cùng CD có quan hệ, hiện tại trọng yếu nhất là hiểu rõ tới bọn hắn từ chỗ nào lấy được CD. Bảo an đội trưởng lập tức nói rằng, cái này giao cho ta, ta lập tức để cho người ta tra camera. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho đồng sự gọi điện thoại, để bọn hắn đi thăm dò thu hình lại. Lâm Thần thì là ở trong phòng chuyển vài vòng. Chờ lúc hắn trở lại, bảo an đội trưởng nói rằng, Lâm đại sư, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Căn cứ điều tra, bọn hắn đều đi qua cùng một nơi. Bảo an đội trưởng nói rằng, Tây Mai. Tây Mai. Lại là Tây Mai. Lâm Thần nhớ tới trước đó dưới đèn khiêu vũ người, cùng to lớn chuột. Bảo an đội trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi, nói rằng, bọn hắn tại Tây Mai bên trên, gặp phải một cái bán CD người, bọn hắn đều mua CD. Lâm Thần nói rằng, đi. Bảo an đội trưởng lái xe, mang Lâm Thần tiến về Tây Mai. Căn cứ thu hình lại, hai người tới Tây Mai cuối cùng. Nơi đây người ở thưa thớt, cho nên có một cố lành ý bảo an đội trưởng hướng bốn phía nhìn xem, kinh ngạc nói rằng, nơi này không có bán CD à. Lâm Thần nói rằng, có, tại chúng ta đằng sau. Cái gì? Bảo an đội trưởng giật mình, lập tức quay người. Sau đó hắn liền thật nhìn thấy. Một chiếc xe đầy nhỏ, phía trên bám lấy một cái che mưa vải, phía dưới thì là đặt vào rất nhiều giống nhau làm bảo an đội trưởng đi ra phía trước thời điểm. CD lão bản, một người trung niên nam tử, lập tức cười ha hả đi tới lão bản, muốn hay không mua chút CD. Nói xong đem một phần CD hướng bảo an đội trưởng trong tay nhét trong này cái gì nội dung. Lâm Thần đi lên phía trước hỏi tình yêu động tác mạng lớn. Nam tử trung niên cười ha hả nói, nội dung cam đoan có thể để các ngươi hài lòng. Lâm Thần nhìn thoáng qua CD danh tự, giếng. Chỉ cần một chữ. Thấy thế nào, đều không giống như là tình yêu động tác mạng lớn. Lâm Thần tỉnh bơ nhìn lướt qua nam nhân này số liệu xưng hô, tiểu phiến, chủng tộc, quỷ quái, thể chất, 26, lực lượng, 18, tốc độ, 8, tinh thần, 97, chủng tộc là quỷ quái. Quả nhiên không có tìm nhầm, Lâm Thần mỉm cười, đi đến trước mặt hắn, nói rằng, ăn ngay nói thật à. Người đây có phải hay không là phim kinh dị? Nếu như là lời nói, ta suy tính một chút. Bởi vì ta vẫn là rất ưa thích xem phim kinh dị. Tiểu phiến sững sờ. Sau đó, hắn lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười không nói gạt ngươi. Hắn thần bí hề hề nói rằng, ta những này CD đều là bị nguyền rủa qua. Truyền thuyết nhìn qua bên trong đồ vật người, đều sống không quá 7 ngày. Lâm Thần tiếp nhận trong tay hắn CD, cất vào trong túi, sau đó lại cầm lấy một phần, hỏi, là thật sao? Nơi này mỗi một phần CD đều là bị nguyền rủa qua sao? Đương nhiên là. Tiểu phiến cười ha hả nói. Lâm Thần mỉm cười. Xoạt xoạt. Trên tay CD tại chỗ bẻ gãy. Ba. Lâm Thần còn đem CD rơi trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ đạp hai cước. Cuối cùng hắn chào hỏi bảo an đội trưởng, cùng một chỗ độc thủ, toàn bộ đập. Vừa dứt lời, Lâm Thần liền trực tiếp đem tiểu phiến xe xốc, sau đó đối với một đống CD, dùng sức giẫm lên. Mỗi một chân đều có mấy chương CD bẻ gãy. Bảo an đội trưởng trực tiếp đem chống đỡ che mưa bảy cây gậy hủy đi xuống dưới, sau đó đối trên mặt đất CD đập mạnh. Tiểu phiến cả người đều choáng váng. Không phải đồng dạng ta nói như vậy, các ngươi đều hẳn là vô cùng mừng rỡ mua sắm CD mới đúng a, thế nào trực tiếp đem CD đập? Dừng tay a. Tiểu phiến kêu to, xông về phía trước ngăn cản Lâm Thần. Kết quả Lâm Thần một quyền đem hắn đổ bán những này hại người đồ vật, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Tiểu phiến bị một quyền đánh cho hồ đồ, nghe nói như thế, hắn càng động. Mình bị người đánh, còn bị người uy hiếp. Ta siêu, chính mình thật là quỷ quái a, chỉ là nhân loại, sao có thể đem chính mình đánh té xuống đất? Lâm Thần một bên giẫm lên CD, vừa hướng bảo an đội trưởng nói, về sau ra phổ cập khoa học video. Tất cả chào hàng CD, còn nói sau khi xem sẽ chết, cũng không thể mua, trực tiếp đem hắn CD gãy. Bảo an đội trưởng dùng sức gật đầu. Cái này là một chuyện phản sát chuyện ma a, chương 384. Ta không nói vô địch thiên hạ, ít ra cũng là chúa tể một phương, ngươi đánh không lại ta. Chương 384, ta không nói vô địch thiên hạ, ít ra cũng là chúa tể một phương. Người đánh không lại ta đem tất cả CD đều hủy đi về sau. Lâm Thần nhìn về phía bên cạnh Tiểu Phiến đi qua, Lâm Thần trực tiếp nắm lấy Tiểu Phiến cổ áo, đem hắn xách lên còn có cái gì gì ngôn sao? Tiểu Phiến kinh hãi, nam nhân này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn xem thấu thân phận của mình rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra, ta phải báo cho cảnh sát. Hắn hét lớn. Lúc này, bảo an đội trưởng đi ra, nói rằng, báo động. Kia không cần. Hắn lấy ra giấy chứng nhận, nhường Tiểu Phiến trực tiếp trợn tròn mắt. Tiểu Phiến, đám người này đến có chuẩn bị. Bảo an đội trưởng nói rằng, chúng ta hoài nghi. Ngươi cùng ba trận cố ý giết người án có quan hệ. Hoan uổng. Tiểu phiến lập tức kêu lên, ta là lương dân A. Có phải hay không, chúng ta sẽ điều tra, ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến A. Bảo an đội trưởng nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, Lâm đại sư, hắn còn không thể giết. Chúng ta không có chứng cứ. Lâm Thần nói rằng, ta hiểu. Ngược lại cái này tiểu phiến sớm tối đều phải chết, hơn nữa đều là một chiêu chuyện, cho nên lúc nào thời điểm độc thủ, đối với hắn mà nói đều không có nửa điểm khác nhau. Hơn nữa, còn có một việc quan trọng khác phải xử lý đâu. Hắn trực tiếp kéo lấy tiểu phiến, đi theo bảo an đội trưởng rời đi. Lâm Thần đem tiểu phiến ném tới phòng giam bên trong, sau đó cùng hắn ở cùng một chỗ giúp ta chuẩn bị TV. Lâm Thần nói rằng, có thể thả CD cái chủng loại kia. Bảo an đội trưởng lập tức nói rằng, ta hiểu được, lập tức liền chuẩn bị kỹ càng. Chờ bảo an đội trưởng đi, Lâm Thần liền bình tĩnh nhìn tiểu phiến. Tiểu phiến hít mắt, đối Lâm Thần nói rằng, bằng hữu, ngươi không phải người bình thường, ngươi cái này một thân bản lĩnh kiếm không dễ. Ta khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết. Lâm Thần cười, ta còn không có hỏi, ngươi làm sao lại chính mình cung khai? Cung khai? Ngươi cho rằng, nơi này camera có thể ghi chép lại vừa mới hình tượng sao? Tiểu phiến nói rằng, thực lực của ta, không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ta muốn rời khỏi, không ai chống đỡ được ta, ngươi muốn ngăn ta, ngươi sẽ còn chết. Lâm Thần nói rằng, vậy ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Tiểu Phiến cười đắc ý không nói vô địch thiên hạ, ít ra chúa tể một phương. Thức thời một chút, liền để ta rời đi. Lâm Thần nói rằng, cửa mở ra, ngươi có thể thử một chút, có thể đi ra hay không đi. Tiểu Phiến sững sờ, nhìn thoáng qua cổng, quả nhiên lại môn rộng mở, lại liếc mắt nhìn Lâm Thần. Nam nhân này, thế nào không có chút nào bối rối. Một bộ bình tĩnh dáng vẻ đang lúc Tiểu Phiến chuẩn bị đứng lên thời điểm Lâm đại sư, ta trở về. Bảo an đội trưởng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Bảo an đội trưởng đột nhiên xuất hiện, nhưng Tiểu Phiến không có tiếp tục động tác, nhìn xem một đám người đem tivi các thứ chuyển vào đến để ở nơi đâu. Bảo an đội trưởng hỏi. Lâm Thần theo ngón tay cái địa phương. Tivi rất nhanh lắp ráp tốt, Lâm Thần xuất ra phần thứ nhất CD bỏ vào. Đây là hắn động thủ nện quán nhỏ thời điểm, trước đó thu lại. Tiểu Phiến trông thấy cái này một chương CD thời điểm, trên mặt nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười đột nhiên không muốn đi. Muốn nhìn đám người này chết ở chỗ này. Bọn hắn chết đi thời điểm, cái dạng kia, nhất định cực kỳ tốt cười. TV mở ra, CD nội dung bắt đầu phát ra đầu tiên là đèn kịt một màu. Sau đó xuất hiện một quyển sách. Trên sách có rất nhiều hình thái quái dị, lớn nhỏ không đều văn tự. Nhìn kỹ lúc, những văn tự này còn giống như đang vặn mẹo, giống như phiêu phủ ở trên nước lá cây. Chỉ là nhìn xem những văn tự này, liền khiến lòng người nặng nề, khó mà hô hấp. Tiểu Phiến đối Lâm Thần nói rằng, các ngươi là đang tìm cái chết. Cái này CD bên trong đồ vật, so ta còn cường đại hơn, cho dù là ta, cũng không dám trêu chọc. Các ngươi tất cả đều kết thúc. Hắn cười ha hả nói, đừng nghĩ lấy đóng lại TV, có thể làm cho nàng tiêu thất. Không thể nào. Một khi bắt đầu phát ra, không đem toàn bộ người giết chết, nàng là sẽ không rời đi. Lâm Thần khẽ cười nói, vậy nhưng thật làm cho người chờ mong đâu. TV bên trên, hình tượng vẫn còn tiếp tục. Sách vở về sau, xuất hiện một cái rừng cây ống kính chậm rãi rút ngắn. Trong rừng cây, xuất hiện một cái giếng. Trông thấy miệng giếng này, có mấy người nghĩ đến CD danh tự, giếng. Trong giếng có cái gì? Bảo an đội trưởng cùng thủ hạ đang kỳ quái thời điểm. Một đôi trắng bệ tay, đột nhiên từ giữa đưa ra ngoài. Cái này đột nhiên xuất hiện tay, đem mọi người giật nảy mình. Chỉ có Tiểu Phiến trên mặt nụ cười, càng lúc càng nồng nặc sán lạ. Một tới. Đám người này tử kỳ, tới. Cái kia hai tay tại trong giếng dùng sức, một cái tóc thai bù sủ, thân mặc bạch y nữ quỷ, chậm rãi xuất hiện. Tóc của nàng rất dài, hơn nữa còn che mặt. Nhìn không thấy dáng dấp của nàng, khủng cụ càng tăng lên. Nàng trên mặt đất chậm rãi bò đi lấy, khoảng cách ống kính càng ngày càng gần, cuối cùng tay của nàng, vậy mà thật theo TV bên trong đưa ra ngoài a. Cái này một màn kinh khủng, nhường rất nhiều người kêu sợ hãi. Bảo an đội trưởng cũng bị dọa đến lui về sau một bước. Tiểu Phiến lại là càn rỡ cười ha hả nàng tới, các ngươi đều kết thúc. Đây là ta cũng không dám trêu chọc tồn tại, các ngươi cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Đừng nói chạy trốn, các ngươi coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, nàng cũng có thể tìm tới các ngươi. Ha ha ha. Hắn lớn tiếng cười, nhìn đám người kia vẻ mặt khủng cụ bộ dáng, trong lòng của hắn đắc ý hơn nữa thoải mái. Tiểu Phiến nhìn về phía Lâm Thần, cười ha hả nói, hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi. Ngươi ngay tại khủng cụ bên trong, hối hận chính mình làm chuyện ngu xuẩn a. Lâm Thần nói rằng, ta tại sao phải hối hận? Tiểu Phiến sững sờ. Bởi vì hắn chú ý tới, Lâm Thần vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí tấm kia tuấn giật trên mặt còn mang theo nụ cười. Căn bản không có nửa điểm khủng cụ dáng vẻ. Tiểu Phiến hỏi vội, ngươi không sợ? Sợ hãi? Lâm Thần bị hắn chọc cười. Hắn đứng lên, đi đến TV trước, đưa tay liền tóm lấy nữ quỷ đầu. Dùng sức bóp. Phanh. Nữ quỷ đầu lâu, tại chỗ nổ tung. Còn lại một nửa thân thể, trong nháy mắt đã mất đi khí lực, lôi kéo tại TV trước. Lâm Thần bắt lấy tay của nàng, đưa nàng còn lại thi thể kéo đi ra, sau đó ném trên mặt đất đem nàng dẫn đi đốt đi. Lâm Thần đối bảo an đội trưởng nói rằng, nghe được Lâm Thần lời nói, bảo an đội trưởng lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng an bài thủ hạ đi làm. Tiểu Phiến bị trước mắt một màn này dọa cho đến nhảy dựng lên. Hắn hãi nhiên nghẹn nào, đây không có khả năng. Nữ quỷ, chết. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp bị Lâm Thần một cái tay bóp chết. Đây chính là so với hắn còn muốn tồn tại cường đại ác tại Lâm Thần trong tay, vậy mà một chiêu đều không có chống đỡ. Tiểu Phiến nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt tất cả đều là khủng cụ, con ngươi đều đang run rẩy. Sợ. Thật sợ hãi ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Cái này là nhân loại có thể có lực lượng. Tiểu Phiến không thể tin được. Cũng không thể tin tưởng. Hiện đang phát sinh tình huống, cùng hắn ngay từ đầu dự liệu, hoàn toàn ngược lại. Hắn không chịu nổi. Lâm Thần nói rằng, nàng cũng không có ngươi nói cường đại như vậy. Tiểu Phiến nói không ra lời. Không phải nàng không mạnh, mà là ngươi quá mạnh. Phanh. Tiểu Phiến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Kết thúc. Tất cả đều kết thúc. Cái này nhân loại, cường đại đến không hợp tối thường, hoàn toàn không phải hắn có thể chiến thắng. Quả thực chính là đại khủng bố. Giờ này phút này, Tiểu Phiến trong lòng, tất cả đều là khủng cụ, tuyệt vọng cùng hối hận. Lâm Thần đi lên phía trước, một trưởng vô nát đầu của hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, chương 385. Cái trò chơi này, ta muốn vào liền bảo. Chương 385, cái trò chơi này, ta muốn vào liền bảo. Làm Tiểu Phiến chết đi thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 500 điểm kinh nghiệm số, cao cấp rút thưởng bảo dương 1. 500 kinh nghiệm vẫn được, nhưng Lâm Thần chú ý trọng điểm là phía sau bảo dương. Bảo dương bên trong có thể rút đến các loại đồ vật. Lâm Thần lập tức đánh mở bảo dương. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được khó khăn trò chơi ra chợ quán. Ra chợ quán. Một phát nhập hồn. Lâm Thần mỉm cười, vốn đang coi là mong muốn vào tay một trận bài thi, ít nhất phải làm mấy cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới một lần liền trúng phải. Suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là vận khí của mình bị tăng lên nguyên nhân. Chuyện tốt. Lâm Thần đối bảo an đội trưởng nói rằng, tốt, ta đi trước. Bảo an đội trưởng lập tức đối Lâm Thần nói rằng, cảm ơn Lâm đại sư, nếu như không có Lâm đại sư xuất thủ tương trợ, chúng ta mong muốn phá án, chỉ sợ còn cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, hôm nay nếu là không có Lâm đại sư ở đây, chúng ta đều giữ nhiều lành ít. Trung quanh những người khác nhao nhao gật đầu. Bọn hắn vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn xem Lâm Thần. Còn có mấy cái nữ hải, ánh mắt đều phát sáng lên. Nếu không phải nhiều người ở đây, đoán chừng trực tiếp đi lên tìm Lâm Thần muốn ký tên. Lâm Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi đi ra văn phòng, hắn trực tiếp sử dụng tinh hà đảo chuyển, cùng biệt thự trong viện một mảnh lá rụng đổi vị trí. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện tại biệt thự trong sân. Một chiếc lá phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng rơi tại ven đường. Bảo an đội trưởng đuổi theo ra đến, muốn đưa Lâm Thần trở về, kết quả phát hiện Lâm Thần không thấy. Thật nhanh, chỉ là mấy giây, người vậy mà liền đã biến mất không thấy. Quá nhanh. Lâm Thần trở lại trong biệt thự, xuất ra ra trận khoán nhìn một chút. Khó khăn trò chơi ra trận quyển, sử dụng về sau, lập tức tiến vào một cái khó khăn cấp bậc trong trò chơi, mặc dù không cách nào chỉ định tiến vào trò chơi, nhưng sẽ khuynh hướng tiến vào người chơi không có từng tiến vào trò chơi. Nói cách khác ưu trước tiến vào không có tiến vào trò chơi. Mà Lưu Lang đại kiếm, chính là Lâm Thần không có tiến vào trò chơi. Lâm Thần mỉm cười, chính hợp ý ta. Nhưng hắn không có lập tức sử dụng ra trận quán, đầu tiên là mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua. Có cái gì tình báo mới nhất sao? Thô sơ giản lược xem xét, quả nhiên có. Xâm lấn doanh địa, là một đầu cường đại người sói. Lực lượng tuyệt đối vượt qua 100, người chơi căn bản ngăn cản không nổi. Còn có, tin tức mới nhất, 10 đại cao thủ bên trong tốc độ vương giả, phòng ngự chi kiếm, đồng thời tiến vào Lưu Lang đại kiếm trong trò chơi. Hai vị cường giả liên thủ, vô cùng có khả năng thông quan cái trò chơi này. Tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm, có thể cầm xuống thủ thông sao? Trong diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người cảm thấy, tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm, có thể cầm xuống thủ thông. Tốc độ vương giả tốc độ rất nhanh, hơn nữa công kích cũng không yếu, có thể đánh bại người sói. Mà phòng ngự chi kiếm có thể so với vô cực phòng ngự lực phòng ngự, tuyệt đối có thể giữ vững doanh địa. Hai người liên thủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, ai có thể địch. Trò chơi gì, đều có thể phá giải. Ta còn tưởng rằng, lần này trò chơi thủ thông sẽ bị Lâm Thần cầm xuống, xem ra là ta nghĩ sai. Dương Thần khó mà nói, dù sao cái trò chơi này, cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. Lần này, là Lâm Thần thua. Thật thua a. Lâm Thần mỉm cười. Thật không tiện, cái trò chơi này, ta còn thực sự là muốn vào liền có thể tiến. Lâm Thần xuất ra ra trận quán, trực tiếp sử dụng. Xoát. Một đạo bạch quang sáng lên, Lâm Thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Qua hơn 10 giây sau, phanh, Lâm Thần rơi xuống trên mặt đất, chờ quang mang tan đi, hắn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Chính mình tại trong một rừng cây, nhìn về phía trước, phương xa có một thành trì, bên trong có nồng đậm khói lửa lăn lộn mà ra. Liếc mắt nhìn hai phía, không có đồng đội. Nói cách khác, lần này chỉ có tự mình một người. Hoan nên người chơi đi vào Lưu Lang đại kiếm trong trò chơi. Mời người chơi tại trong vòng 7 ngày giữ vững doanh địa, đồng thời đoạt lại Lưu Lang đại kiếm. Trò chơi nhiệm vụ chính là hai cái này. Giữ vững doanh địa, còn có đoạt lại Lưu Lang đại kiếm. Nhìn, còn thật đơn giản. Đốt. Hệ thống nói rằng, nhiệm vụ trước mặt, tiến về doanh địa. Nhỏ trên bản đồ, xuất hiện màu lam hư tuyến, chỉ dẫn Lâm Thần tiến về doanh địa. Lâm Thần thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên 100 mét cao, xa xa đã nhìn thấy doanh địa. Về sau một cái tinh hà đảo chuyển, Lâm Thần đi thẳng tới doanh địa trước. Cái này doanh địa cũng không lớn, người ở bên trong cũng không nhiều, chỉ còn lại mấy chục người. Tại doanh địa cổng, Lâm Thần nhìn thấy một cái ghim song đuôi ngựa nữ hải. Nữ hải rất đáng yêu, bất quá lúc này đang ngồi ở trước cửa, hướng phía xa xa tòa thành. Lâm Thần suy nghĩ một chút, đây chính là cho người chơi nhiệm vụ ẩn tiểu nữ hải. Nàng nhiệm vụ ẩn là nhường người chơi đem phụ thân của hắn tìm trở về. Có nhiệm vụ ẩn, cái này có thể không thể bỏ qua. Lâm Thần lập tức đi ra phía trước, hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi đang làm gì?" Tiểu nữ hải nhìn xem Lâm Thần, nói rằng: "Ta đang chờ bà trở về." Lâm Thần hỏi: "Bà của ngươi đâu?" "Tại trong thành bảo." Tiểu nữ hải túi đầu nói rằng: "Hắn nói muốn tìm về tổ truyền bảo kiếm. Thật là trong thành bảo có thật nhiều quái vật." Nàng vẻ mặt lo lắng nói rằng: "Không biết rõ bà thế nào." Lâm Thần mỉm cười nói: "Ta có thể giúp ngươi đi đem hắn tìm trở về." "Thật sao?" Tiểu nữ hài ánh mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng nói: "Cảm ơn đại ca ca." Nàng từ trong ngực móc ra một trương tấm da dê. "Đây là đi tòa thành địa đồ, cùng tòa thành nội bộ địa đồ. Nhà ta ở cái địa phương này." Nàng cho Lâm Thần khoa tay một chút, sau đó nói: "Hy vọng địa đồ có thể giúp bên trên đại ca ca." Lâm Thần cầm qua địa đồ, đây cũng là nhiệm vụ đạo cụ, không nghĩ tới vẫn rất chi kỷ, địa đồ đều có thể chuẩn bị kỹ càng. "Đi." Lâm Thần nói rằng: "Chờ ta tin tức tốt ta." Lúc này, hệ thống lần nữa lên tiếng: "Nhiệm vụ trước mặt, tiến vào tòa thành, tìm kiếm tiểu nữ hài phụ thân." Chúng ta tại doanh địa trước cửa, gặp phải một cái cô độc tiểu nữ hải, nàng nói phụ thân còn trong thành, hy vọng chúng ta có thể giúp một tay tìm kiếm. Hy vọng phụ thân của nàng bình an vô sự a. Lâm Thần đi theo màu lam hư tuyến rời đi, trực tiếp tiến về tòa thành. Còn không có tiến vào tòa thành, Lâm Thần đã nhìn thấy rất nhiều nhân loại thi cốt, cùng ngay tại cản rỡ quái vật. Toàn bộ tòa thành đều đã bị quái vật chiếm lĩnh. Lâm Thần đem ven đường gặp phải quái vật toàn bộ giết chết, tiếp tục hướng phía trước. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Màu lam hư tuyến, vậy mà tại chỉ dẫn Lâm Thần tiến vào tòa thành chỗ sâu, mà không phải tòa thành nơi hẻo lánh. Trước đó tại diễn đàn bên trên, ta nhìn thấy có người nói, phụ thân của nàng tại tòa thành trong một cái góc. Nếu như nói, muốn đi tìm tiểu nữ hải phụ thân lời nói, màu lam hư tuyến hẳn là chỉ dẫn chính mình tiến về tòa thành nơi hẻo lánh mới đúng. Không nên tiến về tòa thành chỗ sâu, bởi vì tiểu nữ hải phụ thân tại tòa thành nơi hẻo lánh bên trong. Chờ một chút. Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Cái kia lâu chủ nói, bọn hắn nói cho tiểu nữ hải phụ thân người sống sót doanh địa chuyện, sau đó tiêu diệt người sói, đoạt lại đại kiếm. Trở về sau, tiểu nữ hải phụ thân không thấy, doanh địa cũng bị phá hủy. Nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Có hay không một loại khả năng? Lâm Thần nghĩ đến ngư nhân thôn trưởng. ngư nhân thôn trưởng chủ động trợ giúp người chơi đối phó thần sông, nhưng trên thực tế, thôn trưởng chính là thần sông. Thôn trưởng lừa gạt người chơi, nhường người chơi cho là mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chờ người chơi rời đi về sau, hắn liền sẽ giết chết những cái kia bị người chơi cứu vớt thành nữ. Cho nên, có khả năng hay không, nơi hẻo lánh nam nhân, nhưng thật ra là người sói. Tòa thành chỗ sâu người sói, mới là tiểu nữ hài phụ thân. Chương 386. Tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm vinh thua xa rừng thần. Chương 386. Tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm vinh thua xa rừng thần đoán nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Thần mỉm cười, trực tiếp mở ra sở tiêu đi ô. Hắn sở tiêu đi ô vừa mở, trong nháy mắt tràn vào mấy trăm nghìn người xem, đồng thời người xem số lượng còn đang tăng thêm. Rừng thần vậy mà mở trực tiếp, nhiều ta xem một chút truyền bá cái gì. Kinh ngạc, lại là Lưu Lang đại kiếm. Không có lầm chứ, rừng thần vậy mà cũng đi vào Lưu Lang đại kiếm trong trò chơi. Xong đời, tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm đã nhanh làm xong một nửa nhiệm vụ, rừng thần mới vừa vặn tiến đến, muốn thua mất. Lâm Thần mở ra sở tiêu đi ô sau, cũng không quay đầu lại hướng phía tòa thành chỗ sâu đi đến. Người xem trông thấy một màn này, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Thần thế nào trực tiếp liền hướng tòa thành chỗ sâu đi? Chẳng lẽ Dương Thần đã gặp tiểu nữ hài phụ thân rồi? Nhìn như vậy đến, Dương Thần tốc độ giống như cũng không phải rất chậm a. Tất cả mọi người tại chuyên chú nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần đem tòa thành bên trong quái vật toàn bộ đánh bại sau, rốt cục đi tới tòa thành chỗ sâu nhất đại sảnh. Vừa mới vừa đi tới nơi này, Lâm Thần đã nhìn thấy một đầu khiêng đại kiếm người sói đầu này, người sói lúc này đang thở hổn hển, một đôi hai mắt đỏ bừng, chiếu lấp lánh, còn nhìn chằm chằm Lâm Thần. Lâm Thần không nóng nảy động thủ, trước quét mắt một vòng số liệu xưng hô, người sói, chủng tộc, người yêu tả, thể chất 78, lực lượng 66, tốc độ 8, tinh thần 89, kỹ năng nhất văn tự trạm. Tin tức, tòa thành chủ nhân vì hiểm hộ đám người rút lui mà biến thành quái vật, còn sót lại một tia nhân loại ý chí, cho nên sẽ không giết nhân loại chết. Nhất văn tự trạm, cầm trong tay trọng kiếm, lấy tốc độ cực nhanh chém ngang, có thể đem đối thủ chia hai đoạn cường đại chiêu thức. Trông thấy người sói này tin tức, Lâm Thần tâm bên trong xác định chính mình không có đoán sai, người sói này liền là tiểu nữ hải phụ thân. Sở tiêu đi ô bên trong người xem tại nhìn thấy lang người về sau đều vội vàng hô, Dương Thần, mau ra tay giải quyết người sói. Tốc độ vương giả đã đánh bại người sói, bọn hắn cũng nhanh phải hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc, Dương Thần thế nào còn đang ngẩn người a, nhanh giết chết người sói, đuổi theo tiến độ a. Rất nhiều người xem đều đang sốt ruột, hắn không thể hiện tại liền thay thế Lâm Thần, trực tiếp đem người sói chém giết. Lâm Thần còn không có động, bởi vì hắn nghe được hệ thống thanh âm, tiến vào nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn. Lựa chọn 1, giết chết người sói, trò chơi thất bại. Lựa chọn 2, tịnh hóa người sói, thiết yếu trang bị, bách hoa kiếm. Lựa chọn 3, tịnh hóa người sói, thiết yếu đạo cụ, tịnh hóa suối. Lâm Thần liếc qua ba cái tuyển hạng. Cái thứ nhất không cần nhiều lời, trực tiếp làm như không nhìn thấy. Trọng điểm là thứ hai cùng cái thứ ba, hai lựa chọn kết quả cũng giống nhau, khác biệt chính là cần trang bị cùng vật phẩm. Bách hoa, chính mình có. Tịnh hóa suối là cái gì? Lâm Thần ý niệm đặt ở tịnh hóa suối bên trên. Hắn đột nhiên trông thấy, đại sảnh một góc có cái đầm nước đang phát sáng. Kia là hệ thống, có thể hô động vật phẩm nhắc nhở Lâm Thần, nơi này nước có đặc thù tác dụng. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy nước danh tự cùng công hiệu. Tinh hóa suối, có thể nhường giữ lại một tia nhân loại ý chí quái vật một lần nữa biến trở về nhân loại, còn có thể áp chế quái vật thực lực, nhường quái vật không cách nào phát huy ra toàn lực. Lâm Thần khỏe miệng có hơi dương. Đã hiểu, ta đã hoàn toàn tìm hiểu được, cái trò chơi này làm như thế nào chơi. Lâm Thần cất bước, hướng phía người sói đi qua. Trông thấy Lâm Thần đi tới, người sói hét dài một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, trong tay Lưu Lang đại kiếm, mạnh mẽ hướng phía Lâm Thần bả vai bổ tới. Lâm Thần nhìn thoáng qua đầm nước vị trí, sau đó thay đổi một chút vị trí. Bảo đảm chờ một chút, có thể trực tiếp đem người sói đánh vào trong đầm nước. Tới gần, bát phương khí trí. Oanh! Hung manh khí lãng, trực tiếp đem người sói vén bay ra ngoài. Người sói ở giữa không trung xoay tròn, một đầu chìm vào trong ao. Người sói trong nháy mắt phát ra thống khổ kêu rên. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, tiếng kêu rên liền giảm bớt. Lang trên thân người bộ lông màu xám, nhanh chóng biến mất, lộ ra nhân loại làn da. Nửa phút thời gian mà thôi, người sói biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một người đàn ông. Một màn này, nhường sờ tiêu đi ố bên trong người xem, toàn thể mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể giải thích một chút, người sói vì cái gì biến thành người? Cứu mạng, ta xem không hiểu. Có một ít người nhạy cảm đã nhận ra Lâm Thần vừa mới tiểu động tác. Dương Thần từ vừa mới bắt đầu, liền biết người sói nhưng thật ra là người, hơn nữa còn biết ao nước có thể giải trừ người sói trạng thái. Không biết do các ngươi có chú ý đến hay không, vừa mới người sói công kích thời điểm, Dương Thần đầu tiên là nhìn thoáng qua ao nước, sau đó điều chỉnh vị trí của mình. Vì cái gì? Chính là có thể một chút đem người sói đánh vào trong ao. Nghe được lời giải thích này, vốn là tại chấn kinh người xem, trong nháy mắt càng thêm chấn kinh. Dương Thần là làm sao mà biết được? Nếu như không phải Dương Thần ra tay, ai có thể nghĩ tới, người sói là người, đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong ao nước, còn có thể nhường người sói trở về hình dáng ban đầu. Dương Thần nhíu bức, một chút phá giải hai cái bí ẩn. Có đôi khi, ta thật hoài nghi, Dương Thần chơi là phá giải bản. Làm mọi người đều tại chấn kinh cùng gieo họ thời điểm. Lâm Thần chậm rãi đi đến nam tử trước mặt, nói rằng, con gái của ngươi đang chờ ngươi. Thành chủ sững sờ. Sở tiêu đi ố bên trong người xem, cũng là theo chân sững sờ. Nữ nhi của hắn đang chờ hắn. Chờ một chút. Cái này có ý tứ gì? Ta có chút phản ứng không kịp. 3. Còn có một số người xem tại đột nhiên phát dấu chấm than, mang ý nghĩa mình biết rồi đây là ý gì. Ta nằm mơ cũng không dám muốn kết quả này. Nếu như không phải Dương Thần, chỉ sợ cái trò chơi này, cũng sẽ là không người có thể thông quan trò chơi. Nhìn xem những ngày mưa đạn. Có không ít người xem vẻ mặt mờ mịt. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có thể hay không giải thích một chút ta, van cầu, đừng làm câu đấu người. Có người xem lập tức đứng ra giải thích. Nam nhân này, không là người khác, đang là tiểu nữ hài phụ thân. Nói cách khác, trước đó tất cả người chơi giết chết người sói, đều là tiểu nữ hài phụ thân, chỉ cần đem người sói giết, liền tuyệt đối không cách nào thông quan. Tất cả mọi người giết người sói, chỉ có Dương Thần, hắn một thân một mình khám phá. Dương Thần ngữ bức, Dương Thần uy võ. Kết quả này, chấn kinh toàn bộ người. Lại là dạng này. Ông trời của ta, ta căn bản nghĩ không ra. Cái này cũng giấu quá sâu a. Không có Dương Thần, thật nghĩ không ra. Còn có người nghĩ đến tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm. A, tốc độ vương giả đem người sói giết, bọn hắn không có cách nào thuận lợi thông quan. Ta vừa mới trông thấy tốc độ vương giả hai chiêu đánh chết người sói, còn tưởng rằng Dương Thần muốn thua, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm nhìn như đi ở phía trước, nhưng kỳ thật đã vĩnh viễn lạc hậu hơn Dương Thần, bọn hắn liền Dương Thần cái mông đều nhìn không thấy. Đây chính là chênh lệch quá xa. Thành chủ nghe được Lâm Thần lời nói sau, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn đối Lâm Thần nói rằng, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bọn hắn an toàn rút lui, ta cũng nên rời đi. Thành chủ biến thành người sói, chính là vì tranh thủ người khác chạy trốn thời gian, hiện tại doanh địa cũng thành lập, hắn nên rời đi. Lâm Thần đem doanh địa vị trí nói cho hắn. Thành chủ trực tiếp đem Lưu Lang đại kiếm đưa cho Lâm Thần. Ngươi mới là thanh kiếm này chân chính chủ nhân. Chương 387. Ta hoài nghi Dừng Thần chơi thật là phá giải bản. Chương 387. Ta hoài nghi Dừng Thần chơi thật là phá giải bản. Lâm Thần đưa tay thanh kiếm cầm tới, nhìn lướt qua số liệu. Trong truyền thuyết đỉnh phong vũ khí, xưng hô Lưu Lang đại kiếm, cầm trong tay lúc thu hoạch được trở xuống hiệu quả. Thể chất: 0. Lực lượng: 20. Tốc độ: 2. Tinh thần: 0. Kỹ năng: trọng bổ. Tin tức: một thanh cường đại trọng kiếm. Trọng bổ: đem toàn bộ lực lượng hội tụ đến trên thân kiếm, đập ầm ầm rơi, phá hủy tất cả. Xem hết. Lâm Thần trầm mặc. Liền cái này a? Ngươi quản cái này gọi đỉnh phong vũ khí. Duy nhất tăng thêm hiệu quả chính là thêm 20 điểm lực lượng. Nhưng còn có muốn mạng thiếu hụt, giảm bớt 2 điểm tốc độ. Lúc đầu tốc độ sẽ rất khó tăng lên, hơn nữa tốc độ đều không cao, còn giảm bớt 2 điểm, quá muốn mạng. Nói tóm lại, liền là một thanh trung quy trung cụ vũ khí, thậm chí không tính là quá xuất chúng. Chớ đừng nói chi là đỉnh phong vũ khí. Trên lệch cách xa vạn dặm đâu. Anh hùng, hữu duyên gặp lại. Thành chủ đem Lưu Lang đại kiếm đưa cho Lâm Thần về sau, bước nhanh rời khỏi nơi này, chạy tới doanh địa đi. Lâm Thần túi đầu nhìn thoáng qua Lưu Lang đại kiếm. Giữ đi, nói không chừng có thể lấy ra thăng cấp gì đó. Thiện tay liền thu vào hệ thống trong kho. Nhìn thoáng qua trong hồ nước, Lâm Thần trang một chút, dự định nhìn xem vậy tại quái vật trên thân sẽ có hiệu quả gì. Hắn bước nhanh rời đi đại sảnh. Căn cứ trước đó chiến lược nhìn, hắn tiến về tòa thành nơi hẻo lánh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái đang dựa vào tường thành nam nhân. Lâm Thần vừa mới đến gần, nam nhân này trước tiên là nói về lời nói. Bằng hữu, ngươi tốt. Ta là một nữ hải phụ thân. Nhưng là nữ nhi của ta, không biết rõ chạy đến địa phương nào đi, ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng sao? Hoặc là nói cho ta, nàng ở nơi nào? Lâm Thần không nói gì, mà là trước nhìn lướt qua chi tiết của hắn xưng hô, người sói. Thể chất, 108. Lực lượng, 98. Tốc độ, 10. Tinh thần, 167. Kỹ năng, vuốt sói, thét dài. Tin tức, thực lực cường đại người sói, cũng là tiến đánh tòa thành chủ lực, cùng người đề xuất, chỉ cần tiêu diệt hắn, tòa thành liền sẽ khôi phục tường hòa. Vuốt sói, dùng sắc bén nhanh vuốt, xé mở con mồi. Thét dài, ngửa mặt lên trời thét dài, tăng lên 10 điểm lực lượng, duy trì liên tục 3 phút. Xem hết số liệu. Lâm Thần mỉm cười, quả thật có chút lợi hại. Bất quá, ta vừa vặn biết con gái của ngươi chỗ. Lâm Thần mỉm cười nói, ngươi tới gần chút nữa, ta cho ngươi biết. Thật sao? Người sói mắt sáng rực lên một chút, lập tức cười ha hả xích lại gần Lâm Thần. Lang người biết nhân loại còn có một cái doanh địa, chỉ cần tìm được cái kia doanh địa là có thể đem tất cả mọi người giết chết. Trước mắt cái này nhân loại, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị chính mình lừa. Thật là khờ bức đương nhiên, cũng có thể là chính mình quá thông minh. Ai, có đôi khi, cảm giác quá thông minh, vô địch cũng là một loại tịch mịch. Mau nói. Người sói gấp không thể chờ nói. Nàng tại. Lâm Thần xuất ra sắp xếp gọn tịnh hóa suối, trực tiếp ngã xuống trên đầu của hắn đột nhiên bị tịnh hóa suối cọ rửa. Người sói sững sờ, sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức theo tứ chi chằm mạch bên trên truyền đến. A. Hắn nhịn không được lảo đảo lui lại. Đồng thời khống chế không nổi gào thét lớn. Lâm Thần nhìn xem hắn, phát hiện người sói toàn thân đều đang bốc khói. Hắn đã duy trì không được hình người, trên thân mọc ra đại lượng bộ lông màu xám, chỉ là hơn 10 giây, hắn liền biến trở về một đầu người sói. Bất quá dưới mắt, hắn tuyệt không hung mãnh, ngược lại vô cùng chật vật. Bị tịnh hóa suối đụng vào qua địa phương, lông tóc đều rơi sạch sẽ. Hơn nữa còn tại tư tư bốc khói. Lâm Thần nhìn một chút số liệu xưng hô, người sói, trong phong ấn. Thể chất, 30. Lực lượng, 20. Tốc độ, 3. Tinh thần, 22. Kỹ năng, vuốt sói, trong phong ấn, thét dài. Trong phong ấn, tin tức, vốn là thực lực cường đại người sói, nhưng bị tịnh hóa suối áp chế thực lực, hiện tại vô cùng suy yếu, chính là đánh bại hắn thời cơ tốt nhất. Xem xong tin tức, Lâm Thần gọi thẳng khá lắm. Hiện tại số liệu, cùng lúc đầu số liệu so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt đã đến nhậm chức người làm thịt trình độ. Bởi vì, dựa theo Lâm Thần quá trình tới làm nhiệm vụ, phía trước sẽ thu hoạch được một thanh Lưu Lang đại kiếm. Lưu Lang đại kiếm trực tiếp 20 lực lượng, nghiền ép người sói số liệu. Ta đã hiểu. Lâm Thần tâm muốn, Lưu Lang đại kiếm là nhiệm vụ đạo cụ, dùng tới đối phó người sói. Liền như trước kia tìm cái gì thanh kiếm. Thanh thuẫn là giống nhau. Ngươi. Người sói lại nói đều không lưu loát, hắn vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Lâm Thần. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thần nói rằng, ta cho ngươi biết, nữ hải kia ở đâu. tại ngươi trước bộ phận. Bang. Lưu Lang đại kiếm xuất hiện. Tại ngươi sói trước mặt, Lưu Lang đại kiếm kiếm phong hàn quang lấp lóe, một cỗ lạnh ý đâm thẳng người sói, hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị đông kết. Ngươi làm sao nhìn xuyên thân phận ta? Người sói lá gan đều nhanh muốn bị dọa phá. Tình huống hiện tại cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống, hoàn toàn tương phản. Nam nhân này từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu mình thân phận cùng dự định, hắn căn bản không đốc, chân chính ngu xuẩn là chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới điểm này đắc ý tiểu tâm tư, người sói cảm thấy mình thật là ngu xuẩn đến hết có thuốc chữa. Kỹ xảo của ngươi quá kém. Lâm Thần nói rằng, gạt ta, ngươi còn quá trẻ. Hắn đi qua, trực tiếp một kiếm đâm xuyên người sói, sau đó rút ra Lưu Lang đại kiếm, trọng bổ, xoẹt, một kiếm chặt xuống, người sói tại chỗ bị một phân thành hai, chết không thể chết lại. Lâm Thần lắc lắc Lưu Lang đại kiếm, còn dùng rất tốt. Bất quá, thanh kiếm này xác thực rất rất rưởi, vẫn là tìm cái thời gian trả lại thành chủ tính toán. Thật chướng mắt đây hết thảy, đều rơi vào người xem trong mắt. Giờ này phút này, tất cả người xem đều đang ngẩn người. Qua một hồi lâu, mới có người phát ra mưa đạn. Ta thật không nghĩ tới, bên tường nam nhân, vậy mà mới thật sự là người sói. Cho nên nói, ngay từ đầu, chúng ta liền đem doanh địa chỗ, nói cho chân chính người sói. Là chúng ta đem tiểu nữ hải, còn có trong doanh địa tất cả mọi người hại chết. Kết quả này, nhường rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Cũng có một số người đang tán thưởng Lâm Thần. Cảm tạ Dương Thần, nếu như không phải Dương Thần giải mã, chúng ta khả năng cả một đời đều không cách nào biết được chân tướng. Dương Thần quá ngu bức, giấu sâu như vậy, vậy mà đều bị Dương Thần phá giải. Người sói này thật sự là ác độc a, giết đến tốt, giết đến tốt. Dương Thần, duy nhất thần. Có chút nhanh tay người xem, đã bắt đầu chỉnh lý Lâm Thần thông quan mạch suy nghĩ, sau đó biến thành chiến lược dán, phát lên toàn mạng. Lưu Lang đại kiếm trò chơi chân tướng. Tất cả người chơi đều bị bột lừa gạt. Chỉ có Dương Thần, hắn một thân một mình, xem thấu tất cả. Người sói cùng thành chủ thân phận lộ ra ánh sáng. Tất cả mọi người tức giận rồi. Bọn hắn một bên cảm tạ Lâm Thần hiểu ra chân tướng, vừa hướng người sói chửi ầm lên. Ngốc chứng người sói, đừng để ta bắt lấy, không phải có ngươi quả ngon để ăn. Ta muốn giết ngươi một vài lần, người sói. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Mắng xong sau, bọn hắn liền ở phía dưới cảm tạ Lâm Thần. Đa tạ Dương Thần, không có Dương Thần, chúng ta muốn bị lừa gạt cả một đời. Giống nhau là lần đầu tiên chơi, thế nào chênh lệch liền lớn như vậy chứ, chúng ta đều bị người sói đùa nghịch địa xoay quanh, liền Dương Thần liếc mắt xem thấu. Dương Thần quá ngu bức, chơi trò chơi đều cùng phá giải bản dường như. Chương 388. Siêu cấp mạnh chiêu thức. Chương 388, siêu cấp mạnh chiêu thức. Toàn mạng chấn động thời điểm. Lâm Thần thuận tay đem trong thành bảo toàn bộ quái vật giết chết, sau đó về tới trong doanh địa. Không có quái vật xâm lấn doanh địa. Nơi này tất cả mạnh khỏe đồng thời bởi vì thành chủ trở về, mọi người sĩ khí đại trấn, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Tiểu nữ Hải cái thứ nhất trông thấy Lâm Thần. Nàng mừng rỡ hô, mau nhìn, đại ca ca trở về. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Thần. Thành chủ bước nhanh tới, nói rằng, anh hùng, hoan nên trở về. Lâm Thần nói rằng, ta chỉ là đi ngang qua. Hắn đem Lưu Lang đại kiếm lấy ra, tiện tay ném cho thành chủ. Sau đó nói, ta đã đem tòa thành bên trong tất cả quái vật giết chết, các ngươi có thể đi về. Thành chủ sững sờ, phía sau những người khác cũng tất cả đều trợn tròn trong mắt, toàn bộ quái vật đều đã chết. Cái này, thành chủ cương tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu, phanh, hắn hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt, cảm tạ anh hùng cứu vớt chúng ta. Phanh phanh phanh, phía sau những người khác cũng nhao nhao đi theo quỳ xuống, cùng một chỗ cảm tạ Lâm Thần. Cảm ơn anh hùng. Lâm Thần nghe được kinh khủng trò chơi thanh âm, chúc mừng người chơi thành công thông quan Lưu Lang đại kiếm trò chơi. Tất cả người chơi đều sẽ tại 3 phút sau rời đi. 3 phút sau muốn đi. Lâm Thần nhẹ gật đầu, không nói gì, quay người rời đi. Cái trò chơi này, so với mình trong dự đoán phải đơn giản rất nhiều, ép căn bản không hề bất kỳ độ khó. Xoát. Theo một đạo bạch quang bay lên trời đi, Lâm Thần rời đi cái trò chơi này. Hắn đi vào tuyết trắng không gian bên trong lĩnh thưởng. Chúc mừng người chơi. Ngay tại thống kê ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến, giải cứu toàn thành, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt thành chủ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại người sói, hoàn mỹ đạt thành. Ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, bảo hộ doanh địa, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, trả lại Lưu Lang đại kiếm, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Chúc mừng người chơi, thành công phát động ẩn dấu thành tựu, nhân quả tuần hoàn, dùng Lưu Lang đại kiếm đánh bại người sói, sau đó đem Lưu Lang đại kiếm trả lại thành chủ, ban thưởng tăng lên 500%. Ban thưởng tổng tăng thêm 2800%. Đánh giá SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 2800 điểm kinh nghiệm số, tịnh hóa suối một bình, Lưu Lang đại kiếm một đem. Trông thấy cái này ban thưởng, Lâm Thần nợ nụ cười. Tinh hóa suối cùng Lưu Lang đại kiếm, vậy mà đều cho mình. Bất quá hai thứ đồ này, đối mình bây giờ mà nói, không có một chút tác dụng nào. Tinh hóa suối không bằng bách hoa, Lưu Lang đại kiếm cũng không bằng bách hoa. Nhìn xem về sau sẽ bị thăng cấp thành cái gì. Hiện tại, còn có ban thưởng không có nhận lấy xong đâu. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, trở thành cái thứ nhất thông quan Lưu Lang đại kiếm đồng thời lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải chăng ẩn giấu tính danh? Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thông cáo tại toàn cầu phạm vi bên trong vang lên, chấn kinh đám người. Để chúng ta chúc mừng Long Quốc người chơi Lâm Thần, hắn là cái thứ nhất thông quan Lưu Lang đại kiếm trò chơi người chơi, đồng thời cũng là cái thứ nhất lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá người chơi. Chúc mừng Lâm Thần thu hoạch được trở xuống ban thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 10 bình, cao cấp kinh nghiệm bảo thạch 1 khối. mời các vị người chơi tiếp tục cố gắng. Tin tức này vừa ra, rất nhiều người đều choáng váng. Không phải nói tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm cũng tại cái trò chơi này bên trong, đồng thời nhanh thông quan sao? Thế nào hiện tại không có nửa điểm tin tức của bọn hắn, ngược lại là Lâm Thần trước thông quan. Thông quan coi như xong, thế nào còn lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá? T, hắn không phải trò chơi đều vào không được sao, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Tình huống trước mắt vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người mong muốn. Lúc đầu coi là cái trò chơi này thủ thông sẽ bị tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm cầm xuống. Ai có thể nghĩ tới? Nửa ngày thời gian, Lâm Thần liền thông quan. Quả thực tựa như là đang chơi phá giải bản. Cái này thông cáo gây nên rất nhiều người hứng thú, rất nhiều người chạy đến diễn đàn, rất nhanh đã nhìn thấy người chơi khác tổng kết ra thông quan chiến lược. Trông thấy chiến lược về sau, tất cả không rõ chân tướng người hiện tại đều kinh hãi. Trong thành bảo người sói là thành chủ, góc tường nam nhân là người sói, tất cả chúng ta đều bị lừa. Cái này lại là Lâm Thần một người phá giải đi ra, ta siêu ngưu bức. A, ta bị lừa, hóa ra là hắn giết trong doanh địa người, người sói này chết không yên lành, ta muốn đem người sói này chém thành muôn mảnh. Chân tướng đại bạch, toàn mạng náo động. Mà lúc này đây, Lâm Thần vẫn còn tiếp tục lĩnh thưởng. Trước mắt tính gộp lại ban thưởng 7.800 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 10 bình, tịnh hóa suối 1 bình, lưu lang đại kiếm 1 đem, cao cấp kinh nghiệm bảo thạch 1 khối. Trung cao cấp kinh nghiệm bảo thạch bị chuyển hóa thành 3.000 kinh nghiệm. Cho nên hiện tại, nhiệm vụ ban thưởng là 10.800 điểm kinh nghiệm số. Phát động hệ thống ban thưởng tăng thêm 100%. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được trở xuống ban thưởng 21600-2004-27600 điểm kinh nghiệm số. Siêu cấp trị liệu dược thủy 20 bình. Ban thưởng giống như ít đi rất nhiều, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kinh nghiệm nhiều 6.000. Trong đó 2.000 là tịnh hóa suối chuyển hóa đi ra, 4.000 là lưu lang đại kiếm chuyển hóa đi ra. Bởi vì hai thứ đồ này đối Lâm Thần đều không có một chút tác dụng nào, cho nên hệ thống trực tiếp đem chuyển hóa thành kinh nghiệm. Không tệ. Cứ như vậy, ta liền tổng cộng có 60.500 điểm kinh nghiệm. Nhìn một chút kiếm khởi phong lam thăng cấp cần có kinh nghiệm kiếm khởi phong lam, tông sư không 60.000. Vừa vặn 6.000 không. Trong tay mình kinh nghiệm vừa lúc đủ thăng một cấp. Lâm Thần không chút nào do dự, thăng cấp. Đem tiêu hao 60.000 kinh nghiệm, đối kiếm khởi phong lam tiến hành thăng cấp, phải chăng xác định? Xác định. Điểm kinh nghiệm số 6.000 không. Đốt. Chúc mừng túc chủ, kiếm khởi phong lam đã tăng lên tới phản pháp quy chân cấp. Mời túc chủ lưu ý. Theo kiếm khởi phong lam đẳng cấp tăng lên, đại lượng tin tức tràn vào Lâm Thần trong đầu. 10 giây ngắn ngủi, Lâm Thần giống như vượt qua 100.000 năm, ngàn vạn năm, thậm chí vạn ước năm dài như vậy. Hắn lần lượt vung vẩy trường kiếm, luyện tập kiếm pháp. Kiếm khởi phong lam chiêu thức, hắn lô hỏa thuần thành, nhắm mắt lại đều có thể dùng ra vô số đưa tới. Mà càng quan trọng hơn là, Lâm Thần học xong một chiêu, mới chiêu thức đây là theo kiếm khởi phong lam bên trong diễn sinh mà ra, không thuộc trong đó kiếm đạo chiêu thức tên, kiếm phá bát hoang. Tin tức, theo kiếm khởi phong lam bên trong diễn sinh mà ra cường đại kiếm chiêu, uy năng kinh người, lại không có chút nào sát ý. Hiệu quả 1, bị tổn thương đến đối thủ, đem không cách nào đối tự mình tiến hành trị liệu, cường hóa, khôi phục, tinh thần cũng biết bị nghiêm trọng áp chế. Hiệu quả 2, không có chút nào sát ý, có thể trực tiếp xuyên qua tất cả phòng ngự, đồng thời sử dụng kiếm chiêu lúc, đối thủ khó mà phát giác được hành tung của ngươi. Hiệu quả 3, nhận chiêu này công kích đối thủ, lại nhận càng nhiều kiếm khởi phong lam chiêu thức tổn thương. Lâm Thần, biến càng cường đại, chương 389. Có người sói còn sống, nhưng là hắn đã chết. Chương 389, có người sói còn sống, nhưng là hắn đã chết. Tương đối đặc thù chính là cái thứ hai hiệu quả. Cái hiệu quả này là có thể mặc qua phòng ngự của đối thủ. Cùng vô song cùng loại, nhưng lại không giống. Giống nhau là có thể phá giải tất cả phòng ngự. Khác biệt chính là vô song sẽ trực tiếp hủy đi phòng ngự, kiếm phá bát hoang thì là tại không xúc động phòng ngự dưới tình huống xuyên qua phòng ngự. Đều có ưu thế. Nếu là người khác phòng ngự chiêu thức cùng một chút người vô tội liên quan, tỉ như nói phòng ngự phá sẽ có người vô tội chết mất. Lại hoặc là có nhiều chỗ phòng ngự dẫn động tới cường đại cơ quan, phòng ngự vừa vỡ, cơ quan lập tức phát động, sau đó giết chết đại lượng người vô tội. Kia liền có thể dùng kiếm phá bát hoang trực tiếp xuyên qua phòng ngự đi đánh người. Lười nhát xuyên liền trực tiếp nhổ vô song loạn giết cuối cùng cấp 1, cần bao nhiêu kinh nghiệm đâu? Lâm Thần nhìn xuống. Cái nhìn này, nhường hắn thoáng nín thở 100.000. 100.000. Vẫn được, có thể tiếp nhận. Vận khí không tệ lời nói, đánh 3 lần, hoặc là 4 lần trò chơi là đủ rồi, kém chút liền đánh 5 lần. Chừng 1 tháng thời gian như vậy đủ rồi. Không tính lâu. Hắn nhận lấy tất cả ban thưởng, theo tuyết trắng lĩnh thưởng không gian bên trong rời đi. Lâm Thần về đến phòng bên trong, pha được một tô mì, sau đó mở ra diễn đàn. Hôm nay diễn đàn phá lệ náo nhiệt, tất cả mọi người đang thảo luận Lâm Thần. Dương Thần quá ngưỡng bức, nhìn hắn video, ta biết thế nào hoàn mỹ thông quan. Đúng vậy a, không có Lâm Thần, cái này phá trò chơi căn bản không có cách nào chơi. Kinh khủng trò chơi thật hẳn là cho Dương Thần thắp hương. Lâm Thần tùy tiện điểm một thiên đi vào, bên trong có thật nhiều lời tương tự. Ta đã đem thông quan phương pháp nhớ kỹ trong lòng, chỉ kém một cái lưu lang đại kiếm trò chơi. Rất nhiều người đều đúng cái này mới trò chơi kích động. Không có gì, chính là muốn đánh người sói dừng lại, cũng dám lừa gạt tất cả người chơi, này làm sao có thể chịu. Nhìn lấy bọn hắn không dằn nổi bộ dáng, Lâm Thần cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này, đột nhiên có người tại vô cùng lo lắng hô, các huynh đệ, có người tiến vào lưu lang đại kiếm trò chơi, hơn nữa còn là 8 người chơi cùng một chỗ. Cái gì? Tin nhanh địa chỉ, ta đi xem một chút. Một cái sở tiêu DO địa chỉ ở phía dưới xuất hiện. Rất nhiều người nhanh chóng tràn vào sở tiêu DO bên trong. Tại cái này sở tiêu DO bên trong, Lâm Thần trong lúc rảnh rỗi cũng đi theo điểm đi vào. Quen thuộc rừng cây. Chỉ bất quá lần này, nơi này có 8 người. Có nam có nữ, nguyên một đám trên mặt viết đầy hưng phấn. Rốt cục tiến đến, ta rốt cục tiến đến. Hình thể nhất nam nhân cao lớn làm càn cười to. Không nghĩ tới, ta vậy mà còn có cơ hội lại đi vào một lần. Hắn lớn tiếng nói, lần trước, ta nhiệm vụ thất bại, nhìn xem tiểu nữ hài chết tại trước mặt, lần này, ta muốn sửa tất cả. Hắn không phải lần đầu tiên tiến cái trò chơi này, đây là hắn lần thứ hai tiến đến. Lần trước hắn thất bại, doanh địa bị hủy, tiểu nữ hài cũng bị sát hại. Nhưng là lần này khác biệt, bởi vì hắn có lâm thần chiến lược. Các huynh đệ, theo ta đi. Cái khác bảy người chơi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều kiên định gật đầu. Đi, đánh chết người sói cái này đồ chó hoang. Tòa thành bên trong, một ngô góc tường, hóa thân thành nhân loại người sói, thân thể đột nhiên không bị khống chế run rẩy hai lần. Không hiểu đâu, thế nào đột nhiên có chút lạnh? Không nên a, chính mình là người sói, làm sao lại cảm nhận được rét lạnh đâu? Thật là kỳ quái a, hắn cũng không có mơ tưởng. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có ngu xuẩn đưa tới cửa bị ta lừa a. Hắn đáp ý nghĩ đến, vui vẻ hừ hừ cười không ngừng. Mà lúc này đây tám người chơi đi tới trong doanh địa. Cao lớn nam tử vừa nhìn thấy ngồi chồm hổm ở doanh địa trước tiểu nữ hải, hốc mắt liền đỏ lên. Xoát. Hắn giống như một trận gió, trực tiếp xông tới, ôm lấy tiểu nữ hải. Sau đó vẻ mặt thâm tình nói rằng, ở kiếp trước, ta không có bảo vệ tốt ngươi, một thế này, ta muốn ngươi bình an khoái hoạt. Tiểu nữ hải cả người đều mộng, thân thể cứng rắn bang bang cứng lấy. Studio bên trong trong nháy mắt nổ tung. Chết cười, cái gì tiên đế trọng sinh? Phía trước còn tốt, nơi này ta là thật không có kéo căng ở, quá khôi hài. Học được, chờ ta lần sau tiến giống nhau trò chơi, cũng đến như vậy nói. Lâm Thần cũng bị hắn chọc cười. Không thể không nói, cái này lão ca là một nhân tài. Sau tới vẫn là cái khác người chơi tiến lên, đem nam nhân này kéo ra. Có nữ tính người chơi nói rằng, mau tránh ra, người ta đều bị hù dọa. Còn không đợi tiểu nữ hài nói chuyện, cái này nữ tính người chơi liền nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều là người tốt, chúng ta là ngươi biểu tỷ cùng biểu ca. Ngươi muốn cứu ba ba của ngươi đúng không? Chúng ta lập tức liền lên đường. Dừng một chút, nữ tính người chơi nói bổ sung, ta là ngươi đại biểu tỷ. Cái này vừa nói, người phía sau liền không nhịn được, không biết xấu hổ, ta mới là đại biểu tỷ, ta là đại biểu ca. Phi, ta mới là đại biểu ca. Tiểu nữ hài trợn to hai mắt, nhìn trước mắt cái này sắp đánh nhau tám người. Trên đầu, giống như đột nhiên xuất hiện ba cái dấu hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mấy người này, chuyện gì xảy ra? Tiểu nữ hài đã không biết nên thế nào phản ứng. Nàng liền cơ hội nói chuyện đều không có, liền trơ mắt nhìn cái này tám người đi xa. Đây là lĩnh xong nhiệm vụ, chạy tới toàn thành, bắt đầu làm chuyện chính. Bọn hắn đi vào trong thành bảo, nhìn thấy quái vật, tựa như là trông thấy cừu non đàn sói, hô nhau mà lên, trong nháy mắt đem trong thành bảo quái vật tay xé. Trang diện kia, kinh tâm động phách, dọa người vô cùng. Thật sự là người sói gặp đều rơi lệ, quái vật gặp đều lái dầm. Bọn hắn tám người thế không thể đỡ, vọt vào tòa thành chỗ sâu nhất, ở chỗ này gặp được hóa thân người sói thành chủ. Ao nước tại góc trên bên phải. Cao lớn nam tử cởi áo khoác, nói rằng, lập tức đem quần áo ướt nhẹp, đem thánh thủy vung ra làng trên thân thể người. Hắn tới qua một lần, biết người sói thực lực cường đại. Thật muốn cứng đuôi cứng, ít nhất phải đánh mười mấy 20 phút. Nếu như dùng thánh thủy, một phút giải quyết chiến đấu. Còn vô hại. Hắn một đầu đâm vào trong nước, sau đó bắt đầu đối người sói hát nước. Người chơi khác gặp, nhao nhao bắt trước. Người sói bị tịnh hóa suối đục vào, trên thân lập tức bắt đầu bốc khói, một thân thực lực bị nghiêm trọng áp chế. Tới cuối cùng nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản không đứng lên nổi. Đi, đem hắn chuyển tới, ném trong nước. Nam tử cao lớn chỉ huy nói. Tại bọn hắn tám người cố gắng hạ, thành chủ rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng tám người chơi, thuận lợi tại trong tay thành chủ lấy được Lưu Lang đại kiếm. Lưu Lang đại kiếm vào tay. Nam tử cao lớn sững sờ, sau đó ước lượng đo một cái, nói, liền cái này a? Thế nào? Người chơi khác không hiểu, không phải định phòng vũ khí sao? Nam tử cao lớn trực tiếp kín đáo đưa cho người bên cạnh. Sau đó tám người chơi đều cầm qua một lần, mỗi người cầm tới về sau đều rất thất vọng. Cái này căn bản không phải định phong vũ khí, chỉ có thể nói là một thanh cường lực vũ khí, cùng định phong còn có chênh lệch rất lớn. Nhớ tới bách hoa ra sân thời điểm, thương thiên đều bị bổ ra, mãn thành hương hoa đó căn bản không cách nào so sánh được. Đi thôi, tiếp tục làm nhiệm vụ. Nam tử cao lớn lắp đặt tịnh hóa suối, sau đó khiêng Lưu Lang đại kiếm đi tỏa thành nơi hẻo lánh tìm người sói. Chờ bọn hắn đi vào người sói nơi này lúc, xa xa liền nghe tới người sói tại khẽ hát. Một bộ khoan thai tự đắc, nhẹ nhõm vui sướng dáng vẻ. Hắn hiện tại còn không biết, đại họa lâm đầu, chương 390. Hoàn mỹ thông quan, có tay là được. Chương 390, hoàn mỹ thông quan, có tay là được. Khẽ hát. Người sói tâm tình thật tốt, bởi vì hắn nhìn thấy tám người đang bước nhanh hướng phía nơi này đi tới. Bất quá có chút kỳ quái. Tám người này, trên thân đều ở mức cục cục, hơn nữa trên mặt còn mang theo quái dị nụ cười. Nhìn mình ánh mắt, tựa như là đang nhìn con mồi. Thật là kỳ quái a, từ trước đều là hắn nhìn như vậy người khác, bây giờ bị người khác nhìn như vậy, vẫn rất không thích ứng. Nhưng là người sói cũng không để ý trong mắt hắn, nhân loại đến cùng chỉ là nhân loại, mặc kệ mạnh cỡ nào, đều là chính mình đồ chơi. Dùng để đùa bỡn đợi lát nữa không cần ba câu nói, cam đoan đem bọn hắn đùa bỡn xoay quanh để bọn hắn ngoan ngoãn đem nhân loại doanh địa nói ra. Tám người chơi bước nhanh đi đến người sói trước mặt. Người sói mỉm cười, lập tức hướng phía cao lớn nam tử ông đi, nói rằng, các bằng hữu, ta là một nữ hải phụ thân. Nhưng là, bởi vì quái vật, ta cùng nữ nhi đi rời ra. Các ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Ta bằng lòng vì nữ nhi, nỗ lực tất cả. Tám người chơi liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên lại là một bộ này lời nói. Nam tử cao lớn chăm chú địa ôm lấy người sói, nói rằng, bằng hữu, chuyện của ngươi, để cho ta cảm thấy thương tâm. Chúng ta bằng lòng giúp ngươi. Nhưng ngươi thật bằng lòng nỗ lực tất cả sao? Tại người khác nhìn không thấy địa phương, người sói nết miệng lên, đám này ngu xuẩn, quả nhiên dễ gạt. Cái này bị lừa rồi. Ai? thật sự là chẳng khó khăn gì. Vô địch, quá tịch mịch.
Đúng.
Hắn biểu diễn vẫn còn tiếp tục, nói rằng, vì nữ nhi của ta, ta bằng lòng nỗ lực tất cả. Tại người sói sau lưng, nam tử cao lớn cũng cười. Hắn đối người chơi khác nhẹ gật đầu. Cái này bảy người chơi, đồng loạt từ trong ngực xuất ra một bình nước, sau đó chiếu vào lang đầu người bên trên ngã xuống. Dầm dầm, bảy chai nước đã có thể so với hơn nửa thùng nước. Người sói trong nháy mắt thành nước sũng. Kết thúc. Cao lớn người chơi một cước đá văng người sói, đồng thời nói rằng, muốn mạng chó của ngươi, ngươi cũng bằng lòng. Tám người chơi cùng một chỗ, cấp tốc cởi áo khoác, sau đó trùm lên lang trên thân thể người. Tinh hóa suối có hiệu lực. Thứ tư, người sói bắt đầu toàn thân bốc khói, thật giống như rơi vào chảo dầu khối thịt. Thanh âm giòn vang, còn có rất nhiều khói.
A,
người sói thê lương quát to lên. Tinh hóa suối xâm nhập, nhường hắn chỗ có số liệu nhanh chóng hạ xuống, ngay cả nhân loại bộ dáng đều duy trì không được. Hắn nhanh chóng biến trở về một đầu người sói. Làm sao lại? Người sói vén quần áo lên, vẻ mặt hãi nhiên nhìn trước mắt cái này tám người. Chính mình, lúc nào thời điểm bại lộ? Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Cao lớn người chơi siết quả đấm, một quyền liền hướng người sói trên mặt chào hỏi mà đi.
Phanh!
Rắn rắn chắc chắc một quyền. Người sói trực tiếp bị nện té xuống đất. Nhớ cho kỹ, ra ra ngươi ta là người giết ngươi. Nói xong, lại bù một chân.
A!
Người sói bị đá kêu thảm. Cái này vẫn chưa xong. Bên cạnh bảy người chơi vừa lên, đối với nằm dạp trên mặt đất người sói quyền đấm cước đá. Nắm đấm tốc độ nhanh cùng mưa to dường như. Người sói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi nơi này 16 con tay, hắn căn bản chống đỡ không được, ngay cả mặt đều không bảo vệ được, bị đánh mặt mũi bầm dập. Ta siêu, ngươi cởi quần làm gì? Đột nhiên có người chơi kêu sợ hãi. Tiếp lấy liền có người cười lấy đáp lại, thật không tiện, thật không tiện, nhịn không được. Sau đó là mặc quần thanh âm. Còn có người từ trong ngực móc ra thứ hai bình tĩnh hóa suối, sau đó đưa tay đẩy ra người sói miệng, hướng trong miệng hắn rót.
Uống nha, uống nhanh nha.
Người sói cận kề cái chết không theo, khí người chơi một quyền đánh trên mặt của hắn.
Tờ, vì cái gì không uống?
Uống. Studio bên trong vui mở nổi. Cái này tám người, từng cái đều là nhân tài. Cái gì tiên đế trọng sinh, bá đạo người sói yêu ta, còn có thánh thủy đặc công, quá kích thích. Đây thật là miễn phí liền có thể nhìn đồ vật sao? Ta sớm tối muốn cười chết tại cái này studio bên trong. Người sói bị giày vò đến không thành người sói dạng, dãy rủa lấy mong muốn từ trong đám người leo ra đi. Kết quả nam tử cao lớn khiêng lưu lang đại kiếm, lạnh hừ một tiếng.
Hừ, muốn chạy trốn.
Hắn nhảy lên một cái, một kiếm hướng phía người sói bổ tới. Thiểm điện gió lốc bổ.
Phốp thử.
Người sói rắn rắn chắc chắc chịu một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chặt mặc vào người sói lồng ngực, từ sau còn không có vào, sau đó lúc trước ngực bổ ra. Người sói đầu tiên là phun ra một ngụm máu đến. Sau đó, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Chặt xong một kiếm, nam tử cao lớn cảm giác trong lòng hạ giận không ít. Tới phiên ta, tới phiên ta. Bên cạnh một cái người chơi hưng phấn xoa tay. Nam tử cao lớn trực tiếp đem lưu lang đại kiếm đưa cho hắn, người chơi này cười càng vui vẻ hơn.
Ha ha ha.
Tiếng cười kia quá kinh khủng, nhường người sói khắp cả người phát lạnh, toàn thân đều nhịn không được run.
An ta một kiếm.
Người chơi giơ lên đại kiếm, một chiêu trọng bổ, trực tiếp chém đứt người sói tay phải.
A,
lang thanh âm của người tàn nát cõi lòng. Người chơi này lại đem kiếm đưa cho vị kế tiếp người chơi tám người chơi. Một người chặt một kiếm, chơi chặt xong, lang người đã xuất khí nhiều, hít vào thì ít, nhanh muốn không được. Nay sẽ người sói chỉ còn lại một chút ý thức. Cái kia chính là quá kinh khủng đám người này, quá kinh khủng, quá tàn bạo đến tột cùng ai mới là quái vật.
Cứu mạng a,
ai cũng đi, mau tới mau cứu ta à. Tám người này, không, đây là tám ma quỷ. Nam tử cao lớn bắt lấy người sói chân, nói rằng, đi, đi doanh địa.
Thứ này đương nhiên phải chết tại trong doanh địa.
Chờ đem người sói kéo tới doanh địa, người chơi mới một kiếm chém đứt lang đầu người sói.
Người sói hoàn toàn tử vong.
Người sói chết mất thời điểm.
Studio bên trong, toàn thể người xem đều đang vỗ tay.
Chết tử tế, chết tử tế. Quá hết giận, ta cũng nghĩ tiến cái trò chơi này bên trong loạn giết người sói. Các ngươi trông thấy người sói chết mất lúc biểu lộ không có, ha 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 ha, thoải mái chết ta rồi.
Lâm Thần mỉm cười, thối lui ra khỏi cái này studio.
Tại trực tiếp trang đầu bên trên, hắn nhìn thấy rất nhiều mới studio. Những này studio đều không ngoại lệ, đều là tại trực tiếp lưu lang đại kiếm. Cái trò chơi này hoàn toàn phát hỏa. Bởi vì khi lấy được Lâm Thần chiến lược về sau, bọn hắn cảm giác trò chơi độ khó siêu cấp thấp. Quả thực chính là cho không. Chỉ cần có tay, liền có thể hoàn mỹ thông quan. Mà lúc này đây, tốc độ vương giả, còn có phòng ngự chi kiếm, hai vị cao thủ liên hợp, rốt cục giữ vững tiến công doanh địa quái vật. Theo trò chơi kết thúc, hai người đều vui vẻ cười ha hả.
Ha ha ha.
Cái thứ nhất hoàn mỹ thông quan, để chúng ta cầm xuống. Lâm Thần, ngươi đã thua, ngươi thua quá nhiều. Tại cái trò chơi này bên trong, ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào siêu việt chúng ta.
Ha ha ha.
Làm càng cười to. Kết quả trò chơi kết toán thời điểm, hai người đánh giá, tất cả đều là tiếc nuối thông quan. Cái này bốn chữ lớn, nhường tốc độ vương giả cùng phòng ngự chi kiếm ánh mắt đều trợn tròn.
Tiếc nuối thông quan,
không phải hoàn mỹ thông quan.
Không.
Tốc độ vương giả khiếp sợ hô, không có khả năng. Chờ cầm mấy chục điểm kinh nghiệm, rời đi trò chơi về sau điện thoại di động của bọn hắn đều phát sáng lên. Mở ra điện thoại xem xét đầu thứ nhất tin tức. Chúc mừng Lâm Thần, tại Lưu Lang đại kiếm trong trò chơi, lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn bình xét cấp bậc A.
Đầu thứ hai tin tức.
Dung Dương thần chiến lược về sau, ta cũng thành công tại Lưu Lang đại kiếm trong trò chơi lấy được hoàn mỹ thông quan.
Điều thứ ba tin tức.
Dương Thần ngữ bức, không có nghĩ đến cái này trò chơi đơn giản như vậy, sẽ không thật sự có người thu hoạch được tiếp nối thông quan đánh giá A.
Sẽ không thật sự có người như thế rác rưởi A.
Không thể nào, không thể nào.
Phanh. Tốc độ vương giả điện thoại, nổ tung. Chương 391. Máy tính tranh tài liền cái này a. Chương 391, máy tính tranh tài liền cái này a, tốc độ vương giả trực tiếp đem điện thoại di động của mình bóp nát. Hắn cùng phòng ngự chi kiếm hai người, mệt gần chết, kết quả không những không có cầm tới hoàn mỹ thông quan, ngay cả bình thường thông quan đều không có, chỉ có một cái rác rưởi đến không thể lại rác rưởi tiếp nối thông quan. Đi ra xem xét, Lâm Thần đã sớm thông quan. Con mẹ nó là siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Vậy liền coi là hắn còn ra chiến lược. Hiện tại là người liền có thể cầm tới hoàn mỹ thông quan. Sẽ không thật sự có người sẽ cầm tới tiếp nối thông quan a. Trông thấy câu nói này, tốc độ vương giả lòng giết người đều có, bởi vì chính mình chính là tiếp nối thông quan. A. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, biệt thự đều đang chấn động. Lâm Thần, ta không đội trời chung với ngươi. Còn cho là mình có thể cầm tới hoàn mỹ thông quan, không nghĩ tới là toàn thế giới chỉ có chính mình không có cầm tới hoàn mỹ thông quan. Hắn liên tiếp hít sâu mười mấy hơi thở, cuối cùng ngồi vào máy vi tính phía trước, mở ra diễn đàn, xem xét chiến lược đến tột cùng là xảy ra vấn đề ở đâu. Chờ hắn xem hết, cả người đều choáng váng. Ta giết chân chính thành chủ, sau đó cùng người sói nói doanh địa vị trí. Ông ngong. Tốc độ vương giả trong đầu trận nhìn một mảnh đã không biết nên thế nào phản ứng. Một lát sau, ba. Tốc độ vương giả mạnh mẽ rút chính mình một bàn tay. Thật là bị chính mình cho xuân khóc. Bên trên trực tiếp giao diện nhìn thoáng qua, phía trên tất cả đều là Lưu Lang đại kiếm trực tiếp, bên trong người chơi, tại hoa thức ngược sát người sói. Cái gì đào hố, trong hố tất cả đều là thánh thủy, hướng trong thức ăn lăn lộn thánh thủy, mở cửa đỉnh đầu liền ngã thánh thủy. Phương pháp nhiều lắm. Nhìn tốc độ vương giả cả người đều không tốt. Phanh. Tốc độ vương giả nhà máy tính cũng nổ tung. Một bên khác, phòng ngự chi kiếm sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Quá khó tiếp thu rồi. Toàn thế giới, liền hai người bọn họ không có hoàn mỹ thông quan. Bọn hắn thật là 10 đại cao thủ a, cái này nếu là truyền đi, không được bị tất cả mọi người chết cười. Phòng ngự chi kiếm mở ra diễn đàn xem xét. Phía trên tất cả đều là khích lệ Lâm Thần thiết mời, về sau lật ra hơn 100 trang, tất cả đều là. Cái này rầm rộ, chính là toàn bộ 10 đại cao thủ tổ chức, cũng không có đạt tới qua a. Trên lệnh. Quá lớn. Bọn hắn toàn bộ 10 đại cao thủ tổ chức, cũng không sánh bằng Lâm Thần một người. Phòng ngự chi kiếm cảm giác chính mình muốn nứt ức. Lâm Thần, đừng để ta gặp phải ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ. Mà bây giờ, Lâm Thần vừa mới ăn đồ vật, tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ. Trở lại mở mắt ra, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm Thần đơn giản nấu chén mì trứng gà, chuẩn bị bên trên diễn đàn nhìn xem gần nhất có cái gì mới trò chơi. Bất quá đang ăn mì thời điểm, Lâm Thần điện thoại di động vang lên lên. Cầm lên xem xét. Lạ lẫm điện báo. Quốc gia phản lừa gạt app xuất hiện quét xuống, không phải lừa gạt điện thoại. Vậy chính là có người tìm chính mình. Lâm Thần tiếp thông. Uy. Một đạo có chút quen thuộc âm thanh âm vang lên. Là Lâm đại sư sao? Ta là Tôn Điền Hạo. Tôn Điền Hạo nói rằng, Lâm đại sư còn nhớ rõ máy tính tranh tài sao? Ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu. Nghe đến mấy câu này, Lâm Thần suy nghĩ một chút, xác thực có chuyện như thế. Lâm Thần nói rằng, tới đón ta. Tốt. Tôn Điền Hạo kích động mà hỏi, Lâm đại sư, ngươi ở nơi nào? Lâm Thần nói với hắn cái địa chỉ. Biết được địa chỉ về sau, Tôn Điền Hạo lập tức nói rằng, ta đến ngay. Chờ hắn ăn mì xong rồi, tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên. Lâm Thần đi qua mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Tôn Điền Hạo. Lâm đại sư, ta tới. Tôn Điền Hạo rất cung kính nói rằng. Lâm Thần gật đầu, hỏi, muốn đi tỉnh ngoài? Tôn Điền Hạo nói rằng, muốn đi đế đô tham gia trận đấu. Kia liền lên đường a, ngươi mua vé máy bay sao? Tôn Điền Hạo nói rằng, hiện tại mua, đây không phải không biết rõ Lâm đại sư có muốn cùng đi hay không sao, hơn nữa còn muốn thẻ căn cước cái gì. Hai người rất nhanh liền lấy lòng vé máy bay. Buổi trưa vé máy bay, Tôn Điền Hạo lập tức mang theo Lâm Thần tiến về sân bay. Tại trạm vạng tối thời điểm, hai người tới đế đô. Tôn Điền Hạo hỏi Lâm Thần, Lâm đại sư, ngươi là muốn chính mình tìm một chỗ ở, vẫn là cùng chúng ta ở cùng nhau? Lâm Thần nói rằng, ở cùng nhau a. Ngược lại không hề khác gì nhau. Tôn Điền Hạo nghe nói như thế, kích động đến nói rằng, bằng hữu của ta, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Lâm Thần mỉm cười, cùng hắn tiến về khách sạn. Trong tiểu điểm, Lâm Thần tại Tôn Điền Hạo trong phòng, nhìn thấy hai nam nhân. Cái này hai nam nhân đều có chút béo phì, hơn nữa còn mang theo kính mắt. Các huynh đệ. Tôn Điền Hạo vừa tiến đến, liền cao hứng giới thiệu nói, mau nhìn xem ai tới. Lâm đại sư, ta trước đó nói với các ngươi, một phút liền đem virus giết sạch, còn ưu hóa hệ thống vị kia Lâm đại sư. Hai nam nhân đều đứng lên, bước nhanh đi tới Lâm Thần trước mặt. Lâm đại sư tốt. Hai người tự giới thiệu, một cái tên là Triệu Bằng, một cái tên là Hoàng Tàng. Bọn hắn đều là tới tham gia trận đấu. Thực lực cùng Tôn Điền Hạo tương xứng. Triệu Bằng tò mò hỏi, Lâm đại sư, ngươi học máy tính có bao nhiêu năm rồi? Bọn hắn nhìn Lâm Thần, cảm thấy Lâm Thần quá trẻ tuổi. Tuyệt đối vừa mới chừng 20. Mà chính bọn hắn đâu, đều 30 tuổi. Nghĩ đến một người 20 tuổi người, so với mình một cái 30 tuổi người còn muốn lợi hại hơn, trong lòng hai người rất đừng bị khuất. Lâm Thần nói rằng, không chút học, liền hiếu kỳ chơi đùa mà thôi. Tôn Điền Hạo, không chút học. Không có học ngươi giết thế nào virus, thế nào ưu hóa hệ thống? Loại kia tốc độ, ngươi nói với ta không có học. Ngươi nếu là học được, chẳng phải là có thể khiến cho máy tính ngành nghề trong nháy mắt hướng phía trước phát triển mấy ngàn năm. Triệu Bằng cùng Hoàng Tàng đều trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Cảm giác rất không hợp thói thường. Lâm Thần cũng không thèm để ý những chuyện này, hắn quan tâm hơn tranh tài tình huống. Liên hỏi, nói cho ta một chút tranh tài chuyện. Tôn Điền Hạo chăm chú cùng Lâm Thần giảng giải. Năm nay tranh tài có chút đặc thù, bởi vì lần này tranh tài đạt được cạn phẩy gỗ đoàn đội duy trì, cho nên lần tranh tài này quy tắc đều sửa lại, không có thay phiên tấn cấp, mà là muốn mỗi cái đoàn đội tại hiện trường 12 giờ bên trong biên viết ra một cái đánh cờ chương trình, cuối cùng ai kiên trì hiệp nhiều, ai liền có thể thắng lợi. Lâm Thần đợi một hồi, phát hiện Tôn Điền Hạo không có tiếp tục nói đi xuống.
A,
Lâm Thần kinh ngạc nói, liền cái này a. Tôn Điền Hạo nhíu mày nói, cái này không dễ dàng, chúng ta muốn đối quyết chính là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Ản Phẩy Gỗ cường đại, mọi người đều biết, không người có thể địch. Hơn nữa, hiện tại Ản Phẩy Gỗ đổi mới thay đổi rất nhiều lần, ai cũng không biết tranh tài lúc lấy ra chính là cái nào một đời. Lâm Thần hỏi, hiện tại sớm tiết lộ trong trận đấu cho, tranh tài phương không sợ các ngươi trực tiếp bắt đầu lập trình sao? Thời điểm tranh tài sẽ thả ra một đoạn Ản Phẩy Gỗ vận hành dấu hiệu. Hiện tại không có dấu hiệu, chúng ta viết cũng vô dụng, căn bản không có khả năng trèo chống quá lâu. Lâm Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản liền đơn giản tranh tài, còn thả dấu hiệu. Xem thường ai đây? Đừng nói dùng lập trình nhức hiếp nhà ngươi Ản Phẩy Gỗ. Ta chính là mình bên trên, cũng có thể thắng nổi Ản Phẩy Gỗ. Bất quá Lâm Thần không nói những này. Lúc đầu coi là sẽ có một trận ác chiến, hiện tại cảm giác chính mình càng giống là tới nơi này du lịch nghỉ phép. Đúng rồi, khó được đến Đế Đô một chuyến, khắp nơi đi dạo. Lâm Thần thật rời đi khách sạn, chạy tới ngắm phong cảnh. Chỉ có Tôn Điền Hạo, Triệu Bằng cùng Hoàng Tàng ba người, còn trong phòng đau khổ chuẩn bị chiến đấu.